Dứt lời, thân ảnh biến mất tại trong tầm mắt của mọi người, lưu lại đầy dây thù hận côn bằng. Nóa, tiệt hồ lao tử đạo văn, vất vả ngàn năm thời gian nghiên cứu đạo văn a, liền như vậy bị ngươi tiệt hồ, đều bị ngươi một người kể xong, ta còn nói cái gì? Đạo tổ bên kia ta bàn giao thế nào? Nhẫn nhất thời, gió êm sóng lặng, lùi một bước, càng nghĩ càng giận. Một khỏa hạt giống cừu hận tại trong lòng côn bằng lặng yên phát sinh. Chương 27, một cái mang theo hương hoa hát xì. Lúc này hỗn độn tử tiêu cung, côn bằng chính giữa quỳ ở trước mặt Hồng Quân, lạnh run. Đạo tổ, đệ tử vô năng, bị cái kia Hồng Vân lão tặc sắp mở sáng tạo đạo văn công đức tiệt hồ đi, mời đạo tổ giáng tội. Ba. Trong tay Hồng Quân chén trà ẩm vang vỡ nát, hù dọa đến côn bằng vội vàng nằm dạp trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Thánh nhân giận dữ, thây nằm trăm vạn. Nhưng Hồng Quân sắc mặt âm trầm đáng sợ, lấy Hồng Vân ngộ tính, đoạn không có khả năng khai sáng đạo văn, ngươi nhưng có để lộ bí mật. Côn bằng đầu áp sát vào tử tiêu cung mặt đất, run giọng nói, đệ tử đối thiên đạo phát thệ, chưa bao giờ đem đạo tổ gợi ý để lộ bí mật. Một bên Hạo Thiên hình như nghĩ đến cái gì, lên trước nói, đạo tổ, dường như Hồng Vân nói hắn đến lão sư chỉ điểm, vấn đề là không phải xuất hiện ở lão sư này trên mình. Hồng Quân suy nghĩ chăm chú vây quanh giữa lông mày, như có điều suy nghĩ, cái này Hồng Vân lão sư là ai? Dường như gọi cái gì Thái Huyền đạo nhân, lần trước tại bọn hắn tại trong tử tiêu cung nói qua. Hạo Thiên nói, Thái Huyền đạo nhân. Nhưng có cái Thái Huyền đạo nhân này tin tức. Hồng Quân mày nhíu lại đến sâu hơn. Chính mình từ thiên địa sơ khai thời điểm, liền tiến vào hồng hoang, chưa từng nghe nói qua cái gì Thái Huyền đạo nhân a. Hạo Thiên lắc đầu. Mắt của côn bằng phi tốc chuyển động, hình như nghĩ đến cái gì, đạo tổ, đệ tử biết Hồng Vân lão tặc tinh thông không gian đạo pháp. Tại đang muốn tuyên truyền giảng giải chính mình khai sáng đạo văn thời gian, côn bằng chính là bị Hồng Vân không gian đạo pháp áp đến không cách nào nói chuyện. Không gian đạo pháp? Dương Mi, dĩ nhiên là ngươi dở trò quỷ. Hồng Quân giận tím mặt. Hồng Vân dĩ nhiên có thể tinh thông không gian đạo pháp, chẳng phải là hắn chí ít lĩnh ngộ không gian pháp tắc, bằng không như thế nào vận dụng không gian thần thông? Không gian pháp tắc. Ngày trước 3000 ma thần đa số tử thương vẫn lạc tại bản cổ dưới bữa, tuy là lấy Tạo Hóa Ngọc Điệp ghi chép 3000 đại đạo, nhưng khai thiên thời điểm, nhân quả phản vệ, Tạo Hóa Ngọc Điệp cũng vỡ vụn không chịu nổi. Nguyên cớ Hồng Hoang sáng lập phía sau, 3000 đại đạo pháp tắc không chọn vẹn nhiều, đây cũng là trong Hồng Hoang gần như không có khả năng lấy lực chứng đạo nguyên nhân. Nhưng bây giờ, Hồng Vân dĩ nhiên lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Chỉ một thoáng sắc mặt đại biến. Bây giờ trong thiên địa, còn có ai có khả năng giáo dục ra lĩnh ngộ không gian pháp tắc đệ tử? Loại trừ chỉ có nguyên là khống chế không gian đại đạo hỗn độn ma thần, Dương Mi lão tổ. Còn có người nào? Nguyên lai ngươi chính là Hồng Vân trong miệng lão sư. Tốt tốt tốt. Hồng Quân giận quá thành cười, liên tiếp nói ba chữ tốt. Ngày trước ta tại ma đạo tranh giành bên trong tính kế ngươi, hôm nay ngươi lấy mấy trăm ngàn biến số ngược lại đem ta một quân. Dương Mi lão tổ, ngươi được làm a. Đúng lúc gặp lúc này, một đạo khí tức không thua tại Hồng Quân thân ảnh, theo hỗn độn chỗ sâu chạy nhanh đến, rơi vào hỗn độn tử tiêu bên ngoài. Hồng Quân đạo hữu, hỗn độn một trận chiến, chấm dứt nhân quả, mời. Âm thanh vang vang, vang vọng hỗn độn. Hồng Quân sững sờ, cái thanh âm này hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Chính là Dương Mi âm thanh. Tốt ngươi cái Dương Mi, nhất định là biết đã bị ta nhìn thấu là ngươi dở trò quỷ, hiện tại trực tiếp dứt khoát xé ra mặt. Tốt tốt tốt. Như ngươi chỗ nguyện. Như ngươi chỗ nguyện, ngươi ta cùng nhau chấm dứt nhân quả. Hồng Quân khí thế mạnh mẽ, hung hãn bay ra. Trần Huyền trọn vẹn không biết rõ đã có người thay hắn gánh tội. Hơn nữa còn là hiện thân có một cái đại hắc qua. Hắn chỉ lo dùng chính mình suỵt suỵt kim thủ chỉ, bồi dưỡng vô thượng linh căn. Lão sư, khắp nơi tươi đẹp hoa cỏ, cái này nồng đậm phấn hoa, ta đều cơ hồ tưởng tượng đạt được, sau này những cái này linh căn kết quả bộ dáng. Lục Nhĩ Mi hầu không biết theo cái nào gỡ tới một cái chuối tiêu, vừa ăn vừa nói. Còn làm ra một bộ chảy nước miếng bộ dáng. Hiển nhiên một bộ husky dáng dấp. Trần Huyền bóp bóp chính mình ngứa một chút lỗ mũi, cười nói, nhưng làm ngươi thèm đến. Lục Nhĩ Mi hầu ăn lấy, dường như nghĩ đến cái gì. Đúng rồi, lão sư, gốc kia tiên thiên cực phẩm linh căn hoàng trung lý, quả tuy là còn không có thành thủ, nhưng là lại mở ra mới hoa, nhưng dễ nhìn. Trần Huyền nghi ngờ nhìn xem Lục Nhĩ Mi hầu. Hoài nghi mình lỗ thai ngay lầm. Lục Nhĩ, ngươi nói thế nhưng tiên thiên thập đại linh căn hoàng trung lý. Đúng a? Lục Nhĩ Mi hầu sửng sốt gật đầu một cái. Trần Huyền vừa mừng vừa sợ, mau dẫn ta đi nhìn một chút. Mặc dù biết chính mình hậu sơn linh căn khá nhiều, nhưng là cho tới nay không có nghĩ qua sẽ có tiên thiên cực phẩm linh căn hoàng trung lý loại này đẳng cấp tồn tại. Đi tới vườn tiên thảo, cuối cùng tại vô cùng chỗ bí mật nhìn thấy một gốc linh căn. Trên đó sinh ra 9 quả trái cây, mơ hồ có thể thấy được hoàng trung hai chữ. Trần Huyền mừng lớn nói, dĩ nhiên thật là tiên thiên cực phẩm linh căn hoàng trung lý. Đây chính là một quả hoàng trung lý tử, cũng đủ để sáng lập đại La Kim tiên linh căn a. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 quả hoàng trung lý. Phát đạt phát đạt. Phối hợp hắn suỵt suỵt kim thủ chỉ, chẳng phải là muốn nhảy lên. Hô. Trần Huyền thở một hơi dài nhẹ nhõm, yên lặng chính mình tâm tình kích động. Đối gốc hoàng trung lý này, quả thực yêu thích không buông tay. Trần Huyền lại cẩn thận quan sát một phen. Tại hoàng trung lý trên chạc cây, dĩ nhiên lại sinh ra một đóa màu trắng tuyển kiều nộn tiểu hoa. Số 9 là số lớn nhất, hoàng trung lý vốn là kết 9 quả quả, bây giờ lại thêm một đóa hoa, lại có tránh phá hạn chế dấu hiệu. Đóa này hoàng trung lý bên trên mở ra thuần trắng hoa, là thật hương hoa nồng đậm. Để Trần Huyền cố nén phấn hoa dị ứng, đều muốn đụng lên đi ngửi lên khẽ ngửi. Thanh hương thanh nhã, làm người tâm thần thanh thản. Càng đến gần bông hoa, phấn hoa càng nồng đậm. Trần Huyền cảm giác lỗ mũi ngứa lạ vô cùng, như có nhiều phấn hoa tại trong lỗ mũi gãi ngứa. Ngứa lạ vô cùng. Không tự chủ được muốn từ lỗ mũi hướng dâng lên mà ra một đạo năng lượng to lớn. Lo lắng phun đến hoàng trung lý mới mở tiêu tốn, Trần Huyền vô ý thức ngẩng đầu ngửa mặt lên trời. Đóng chặt lại con ngươi, cả khuôn mặt thịt đều hướng lỗ mũi phụ cận chen chúc, nhếch môi hút mạnh một hơi, một cú cực mạnh lực lượng theo Trần Huyền trong lỗ mũi phun ra. A hát hơi. Trần Huyền nhìn lên bên trên đánh một cái to lớn hát xì. Một cái mang theo hương hoa hát xì. Bóp bóp ửng đỏ lỗ mũi, Trần Huyền cảm giác một trận thư sướng, thoải mái. Lại tiếp tục xem hắn mạnh mẽ sinh trưởng linh căn. Tiên tiên trảng nội đạo, tiên tiên ngũ hành hoa, tiên tiên năm châm lỏng. Từng cái danh tự tại Lục Nhĩ Mi hầu trong miệng nói ra, để Trần Huyền kinh ngạc không thôi. Hắn vườn tiên thảo bên trong, dĩ nhiên tụ tập nhiều như vậy tiên tiên linh căn. Hơn nữa đẳng cấp đều cực cao. Hắn đã tưởng tượng lấy tương lai hiện đại thế giới, mang theo một đống hóa hình linh căn, quét ngang hết thảy. Nhưng Trần Huyền trong lúc vô tình cái kia mang theo hương hoa hát xỉ, năng lượng vượt quá tưởng tượng của mọi người. Thiên đạo hóa thân thiếu niên mặc áo đen, đột nhiên co đầu rút cổ tại thiên khung bên trong, lạnh run. Trong mắt đã là chấn động, lại là sợ hãi, hắn lẩm bẩm nói, đại đạo chấn động chi lực. Trơ mắt nhìn xem cái này một cỗ hát xỉ năng lượng, xông ra hồng hoàng thiên địa thai màng. Mang theo một cỗ hương hoa, quét sạch hỗn độn. Mời các bạn đọc bộ này nhé. Đa tạ. Chương 28, Dương Mi, ngươi cái hèn hạ đồ vô sỉ. Hỗn độn chỗ sâu. Nơi này hỗn độn chi khí dị thường cuồng bạo, nếu không có chí bảo hộ thể, trong khoảnh khắc thuận tiện tan thành mây khói. Hồng Quân nhìn thấy người quen biết cũ Dương Mi, tuy có phẫn nộ, nhưng cũng có mấy phần kiêng kỵ. Bởi vì Dương Mi lão tổ khí tức, so hắn không thua bao nhiêu, thậm chí càng lớn. Hồng Quân đè xuống phẫn nộ trong lòng, hỏi, Dương Mi đạo hữu thế nhưng đã thành đạo. Cùng là ngày trước hỗn độn ma thần, Dương Mi một bộ thương xanh đạo bào, tiên phong đạo cốt, gật đầu mỉm cười nói, lao đạo may mắn tại trong hỗn độn lấy không gian pháp tắc chứng đạo hỗn nguyên. Nói chuyện, khí tức nhẹ nhàng phong thích, ước vạn dặm cuồng bạo hỗn độn chi khí, chỉ một thoáng yên lặng như nước. Hồng Quân sững sờ, Dương Mi đi là lấy lực chứng đạo con đường, vẫn là bài danh thứ ba không gian pháp tắc. Khó trách mạnh như thế hãn. Lại nghe Dương Mi hỏi, Hồng Quân đạo hữu, ta xem ngươi cảnh giới thật là kỳ lạ, có thể giải thích một chút. Hồng Quân lúc này trên mặt hiện ra tự đắc biểu tình, ta vốn đã chứng đạo hỗn nguyên, làm hỗn nguyên đại la kim tiên, lại đến hồng hoang thiên đạo tán thành. Bởi vậy tại hồng hoang trong trời đất, lại là thiên địa thánh nhân. Thì ra là thế. Dương Mi đạo hữu như là đã tại trong hỗn độn thành đạo, tại sao tham gia hồng hoang sự tình? Hồng Quân hỏi ngược lại. Hồng Quân đạo hữu, ta vốn không ý dính vào hồng hoang phân tranh, lần này ước chiến, chính là vì chấm dứt cùng ngươi nhân quả. Chấm dứt nhân quả, cũng liền là thanh toán nợ cũ. Ngày trước Hồng Quân mời hắn cùng Âm Dương, Càn Khôn ba vị lao tổ cùng chặt ma tổ La Hầu. Dẫn đến Âm Dương, Càn Khôn hai vị thân chết, Dương Mi cũng chỉ có thể trọng thương bỏ chạy hỗn độn. Dương Mi càng nghĩ càng không thích hợp. Thế nào Hồng Quân lông tóc không thương, độc hưởng thành quả thắng lợi. Thẳng đến Hồng Quân thành thánh thuyết giáo, Dương Mi mới hiểu được. Nguyên lai là Hồng Quân sớm đã cùng Thiên Đạo cấu kết với nhau làm việc xấu. Bởi vậy, há có thể không cùng Hồng Quân chấm dứt nhân quả, thanh toán nợ cũ. Hồng Quân lập tức hiểu rõ, khó trách. Trong Hồng Hoang kia mấy trăm ngàn biến số, liền là ngươi Dương Mi đặc biệt lấy ra đảo loạn tam lưu đồ. Như thế nào lại nhân quả? Làm qua một tràng là được. Dương Mi cười nói. Sau khi nghe xong, Hồng Quân hơi sững sờ. Chợt hiện lên vui mừng. Nguyên lai là diễn trò. Một trận chiến này, chỉ cần Hồng Quân giả vờ bại vào trong tay Dương Mi, liền coi như Dương Mi thay Âm Dương, Càn Khôn hai vị lão hữu xả giận, thay chính hắn lại ma đạo tranh giành bên trong nhân quả. Sau trận chiến này, nhân quả đã xong, Dương Mi đạo hữu ở trong Hồng Hoang lưu lại hậu chiêu, nên xử trí như thế nào? Hồng Quân lại hỏi. Hồng Quân nghĩ thầm lấy trong Hồng Hoang cái kia mấy trăm ngàn biến số, tưởng rằng Dương Mi hậu chiêu. Trong Hồng Hoang lưu lại hậu chiêu. Dương Mi sững sờ, theo sau cơ cơ áo lục, nói: chấm dứt nhân quả phía sau, ta liền vây vùng hỗn độn, về phần những cái kia hậu chiêu, liền do đạo hữu xử trí a. Chính mình nhiều nhất liền là tại thiên địa sơ khai thời gian, tùy ý làm một chút mưu đồ mà thôi, nơi nào tính toán hậu thủ gì. Chấm dứt nhân quả phía sau, ta liền vây vùng hỗn độn, truy cầu đại đạo. Đâu còn quản ngươi hồng hoang thiên địa sự tình. Nhưng Dương Mi không biết, hắn có một cái như thế nào hát qua. Một cái thiên đại hát qua, hắn đã trong lúc vô tình thay Trần Huyền đeo lên. Hồng Quân vậy mới tâm tình chuyển biến tốt đẹp, nộ khí hoàn toàn không có, nói: như thế nói đến, mời Dương Mi lão hữu chỉ giáo. Liên xưng hô đều theo Dương Mi đạo hữu biến thành Dương Mi lão hữu, như có thiên đại giao tình đồng dạng. Dương Mi cũng chắp tay, xin chỉ giáo. Hồng Quân tế ra nhiều trí bảo, đều bị Dương Mi lấy không gian thần thông thu. Dương Mi lão hữu sẽ trả cho ta a. Hồng Quân có chút buồn bực, thầm nói. Hai vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên ở trong Hỗn Độn đại chiến, đánh đến khó phân thắng bại. Hồng Quân một chiêu thần thông giả vờ lộ ra sơ hở, Dương Mi lập tức nắm lấy cái này lóe lên liền biến mất cơ hội. Hung hãn xuất kích. Không gian loạn lưu. Toàn bộ hỗn độn như là hỗn loạn không chịu nổi như nước chảy, dùng cực đoan mạnh mẽ tốc độ đem Hồng Quân cuốn vào trong đó. Mỗi một cỗ loạn lưu đều có khả năng hủy thiên diệt địa. Hồng Quân đang muốn buông tha chống lại, giả vờ bị thua. Lại phát hiện, một cỗ mênh mông lực lượng theo không gian loạn lưu thần thông bên ngoài cuốn tới. Hồng Quân sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Đại đạo chấn động chi lực, còn mang theo nhàn nhạt hương hoa. Lại nhìn thấy đột nhiên không giữ lại chút nào hướng mình xuất thủ Dương Mi lão tổ. Hình như minh bạch cái gì. Hồng Quân giận không nhịn nổi, căm tức nhìn Dương Mi, "Dương Mi, ngươi cái hèn hạ đồ vô sỉ. Đã nói chỉ là làm qua một tràng, ngươi lại muốn thừa dịp cái này đánh lén, lấy tính mạng của ta." Toàn lực xuất thủ Dương Mi cũng đồng dạng cảm nhận được cỗ này mênh mông đại đạo chi lực. Trong lòng giật mình, giận dữ nói, "Hồng Quân, cái này một cỗ lực lượng cường đại rõ ràng tới từ trong hồng hoang, ngươi giải thích thế nào?" Hồng Quân nháy mắt lửa giận đại thịnh, "Chết sống có số, ta mẹ nó hiện tại liền cho ngươi một lời giải thích." Hai cái giận tím mặt thánh nhân, hoàn toàn không có bình tĩnh suy nghĩ không gian. Từng đạo thần thông theo trong tay Hồng Quân đánh ra. Hắn muốn làm, không phải tránh thoát không gian loạn lưu, mà là đem Dương Mi cũng lưu tại nơi này. Cơ hồ là muốn đồng quy vu tận đồng dạng. Cỗ này mang theo hương hoa đại đạo chi lực, lấy xét đánh không kịp bưng thai xu thế hướng hai người của tới. Oeng. Hai người cũng không kịp trốn tránh. Nháy mắt bị cỗ này đại đạo chi lực hất bay mấy ngàn tỷ dặm. Một cái nồng đậm máu tươi từ trong miệng Hồng Quân phun ra, nhuộm đỏ hắn đạo bào màu tím, hấp hối. Dương Mi cũng không dễ chịu, cả người như hủ bại cây khô đồng dạng. Cách lấy mấy ước dặm, đã vô lực tái chiến. Dương Mi cười lạnh nói, ngày trước Câm Dương, Càn Khôn hai vị lão hữu, liền là dạng này bị ngươi hại chết. Nhân quả chưa xong, Dương Mi nặng lôi chuyện cũ. Âm Dương, Càn Khôn hai người chết, cùng Hồng Quân trốn không thoát liên quan. Liền Dương Mi, nếu không thời khắc cuối cùng phá vỡ không gian, cũng thiếu chút chết tại trận kia tự bạo bên trong. Tất cả những thứ này đều là Hồng Quân cùng Thiên Đạo mưu đồ. Hồng Quân bờ môi trắng bệnh, thoáng có chút suy yếu cảm giác, "Dương Mi, ngươi mưu đồ tới bây giờ, chỉ sợ cũng là muốn hôm nay lấy tính mạng của ta a. Tới phía trước ta vốn chỉ muốn cùng ngươi chấm dứt nhân quả, ai biết ngươi dĩ nhiên trả đũa, dẫn động trong Hồng Hoang còn sót lại đại đạo chi lực, hại ta nơi này." Dương Mi cả giận nói, dáng dấp có chút thê lương, "Hôm nay phía sau nhân quả, liền không còn là gặp dịp thì chơi đơn giản như vậy." Dứt lời, Dương Mi biến mất tại chỗ cũ, không biết trốn tới phương nào. Hồng Quân kéo lấy trọng thương thân thể tập tễnh trở lại Tử Tiêu Cung. Cái này hèn hạ đồ vô sỉ, giả mượn chấm dứt nhân quả làm qua một tràng, thực ra trong bóng tối bố trí hậu chiêu, muốn đem ta đưa vào chỗ chết. Nếu nói không phải ngươi trong bóng tối dở trò quỷ, còn ai có loại này bản lĩnh? Ngày trước Dương Mi làm hỗn độn ma thần thời gian, thế nhưng xem như bản cổ, giờ đạo nhân phía sau người mạnh nhất, một tay không gian đại đạo đạt đến siêu phàm. Hồng Quân không chút nào hoài nghi, Dương Mi có cường đại hậu chiêu lưu ở trong hồng hoang. Đạo tổ hung tợn nhìn về hỗn độn phương hướng, lẩm bẩm nói, đợi ta hợp đạo thiên đạo phía sau, trùng kích Hỗn Nguyên Thái Cực Tiên Tôn chi cảnh, đến lúc đó, định giết ngươi Dương Mi lão tổ. Đem bản thể của ngươi giống ruột liễu xanh lưu ở trong hồng hoang, xem ta như thế nào ngắt lấy hồng hoang đạo quả, đến chứng đại đạo. Hạo Thiên Giao chỉ lần đầu tiên gặp Hồng Quân đạo tổ hung ác như vậy dáng dấp, hù dọa đến rụt cổ lại, câm như hến. Mời các bạn đọc bộ này nhé. Đa tạ. Chương 29, cái gì? Có người dám đánh Tây Vương Mẫu Sư tỷ chủ kiến? Tại nguyên bản hồng hoang quý tích bên trong, Dương Mi tại trong hỗn độn thành đạo, biết được Hồng Quân cùng Thiên Đạo hợp mưu ma đạo tranh giành, cũng tại trong Hồng Hoang thành đạo. Hồng Hoang đầu thánh làm Thiên Đạo người phát ngôn, nhưng Dương Mi bị Hồng Quân thiết kế, tại La Hầu tự bạo bên trong trọng thương trốn xa hỗn độn, ở trong hỗn độn chứng đạo Hỗn Nguyên thành thánh. Hồng Quân thì tại trong Hồng Hoang chứng đạo Hỗn Nguyên thành thánh, làm Hồng Hoang đầu thánh. Nguyên cớ, trên thực tế là Hồng Quân cấp Dương Mi Hồng Hoang đầu thánh, Thiên Đạo người phát ngôn vị trí. Mới có Dương Mi ước chiến Hồng Quân, làm qua một tràng lấy chấm dứt nhân quả hí mã. Dương Mi thu Hồng Quân pháp bảo, đánh bại Hồng Quân, lại trả lại cho Hồng Quân, liền coi như là chấm dứt nhân quả. Nhưng mà hiện nay, Dương Mi chính xác là muốn tới cùng Hồng Quân chấm dứt nhân quả, không ngờ bị Trần Huyền một cái hắc xì đã dẫn phát thiên đại hiểu lầm, đảo loạn hai vị Hỗn Nguyên đại la kim tiên chấm dứt nhân quả. Khiến Hồng Quân cùng Dương Mi ở giữa nhân quả chồng chất, thù mới thù cũ, khó phân phức tạp, lộn xộn tột cùng. Nhất thời ở giữa, thánh nhân cũng lý không rõ. Hạo Thiên, Đông Vương Công không phải nói muốn xây dựng cái gì tiên đình sao? Thế nào còn không có động tĩnh? Hồng Quân gọi đến đồng tử Hạo Trời hỏi. Hồi bẩm đạo tổ, Đông Vương Công lúc này ngay tại Đồng Lai Tiên Sơn chủ bị. Hồng Quân âm trầm gật gật đầu, theo sau nói, ta đem bế quan một đoạn thời gian, đến lần thứ hai thuyết giáo thời gian vừa mới xuất quan, hai người các ngươi nhiều hơn quan tâm Hồng Hoàng động tĩnh. Được, đạo tổ. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ đồng thanh nói. Đồng Lai Tiên Đảo. Đông Vương Công chắp tay đứng ở mới xây trước cung điện, tay áo tại lạnh thấu xương trong gió biển lẫm liệt rung động, rất có đế vương kiểu. Rộng lớn bao la trên mặt biển, rõ ràng là khí thế mạnh mẽ tiên đỉnh thuộc cấp 36 thiên cương. thất thập nhị địa sát, đều là đại la kim tiên tu vi. Bệ hạ, mọi việc chủ bị đã sẵn sàng, có thể tuyên bố tiên đỉnh xây dựng. Một cái sau lưng cứng rắn mai rùa lão giả, đạp nhỏ vụn bước nhỏ, dập khuôn từng bước, đi tới trước mặt Đông Vương Công nói. Hắn là Đông Hải Long Quy Đắc Đạo, số huyền quy tử. Thể nội có rồng, rùa huyết mạch, là Đông Hải một phương đại năng. Đông Vương Công gật đầu, vui mừng nhìn xem huyền quy tử. Chu bị ngàn năm lâu dài, lại đến 108 vị thuộc cấp đi theo, cuối cùng có xây dựng tiên đỉnh căn cơ. Lập tức giơ cao hồng quân ban tặng tiên thiên linh bảo long đầu quả trượng. Trên Đông Hải, lập tức biển động cuồn cuộn, vân lôi tụ tập. Ta là Đông Vương Công, là Hồng Quân đạo tổ Khâm Định Hồng Hoang quần tiên đứng đầu, bây giờ tại Đông Hải Đồng Lai Tiên Sơn xây dựng tiên đỉnh, thống ngự quần tiên, cường thịnh hồng hoang. Đông Vương Công mượn thiên địa chi lực, đem tiên đỉnh xây dựng tin tức truyền khắp toàn bộ hồng hoang. Long đầu quải trượng bên trên tinh mỹ hồng ngọc, tản ra cực hào quang chói sáng. Hư vô mở mịt hồng hoang khí vận tụ tập tại trên long đầu quải trượng. Phảng phất đạt được hồng hoang thiên địa tán thành. Đông Vương Công đại hỉ. Tiên đỉnh vừa lập, long đầu quải trượng liền hội tụ hồng hoang khí vận. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, khí vận hội tụ, đây là tiên đỉnh hưng thịnh dấu hiệu a. Huyền Quy Tử run giọng nói, lộ ra càng xúc động, cơ hồ muốn nước mắt tuôn đầy mặt. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Khí vận hội tụ, tiên đỉnh hưng thịnh. 36 thiên cương, thất thập nhị địa sát cùng vô số bộ hạ đồng thanh nói chúc mừng. Đông Vương Công tâm tình cực kỳ vui mừng, chuẩn bị sắc phong tiên đỉnh chức vị. Huyền Quy Tử, ngươi Bắc Văn cường thức, kiến thức bao rộng, chính là ta tiên đỉnh thừa tướng. Ngưu tướng quân, thực lực ngươi mạnh mẽ, thần thông huyền diệu, chính là 36 thiên cương đứng đầu. Chư tướng quân, ngươi túc trí đam mưu, thống ngự có phương pháp, chính là thất thập nhị địa sát đứng đầu. Lĩnh bệ hạ pháp chỉ, cảm ơn bệ hạ ân huệ. Bệ hạ thánh minh. Trên Thái Dương Tinh. Huynh trưởng, Đông Vương Công tên này, quả thật xây dựng tiên đỉnh, hình như còn có hội tụ hồng hoàng cường đại khí vận. Thái Nhất có chút lo âu nói. Hắn cùng Đế Tuấn chính là Thái Dương Tinh lên trời sinh hoàng giả, sớm có xây dựng thế lực ý nghĩ. Nhưng khổ nỗi một mực không có thời cơ thích hợp. Hiện tại ngược lại bị Đông Vương Công nhặt được cái hồng hoang quần tiên đứng đầu tên tuổi, vượt lên trước xây dựng tiên đỉnh. Sắc mặt Đế Tuấn âm trầm như nước, quanh thân Thái Dương chân hỏa cháy hừng hực, hung ác nói, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ, liền để hắn nhảy nhót mấy ngày, thời cơ chín muồi, chúng ta liền hủy diệt hắn tiên đỉnh. Ánh mắt sắc bén, sát phạt quả đoán. Không hổ là trời sinh hoàng giả. Thái Nhất cảm nhận được huynh trưởng Đế Tuấn sắc ý, sắc mặt cũng thay đổi đến hung ác, đến thời cơ thích hợp, liền diệt hắn tiên đỉnh. Đông Vương Công tự nhiên không biết rõ hắn xây dựng tiên đỉnh, chính là hắn sát kiếp mở đầu. Hiện tại ngay tại Đồng Lai Tiên Sơn bên trong nhu đồ, như thế nào đem tiên đỉnh chế tạo thành trong Hồng Hoang Thánh Nhân phía dưới đệ nhất thế lực. Tiên đỉnh vừa lập, chính là mưu cầu phát triển thời điểm, các vị ái khanh, nhưng có thượng sách. Đông Vương Công ngồi tại trong cung điện trí cao vị, nhìn bốn phía mọi người hỏi. Bệ hạ, thần có một kế. Huyền Quy Tử mở miệng nói. Thưa tướng, mau mau mời nói. Thần cho là, bệ hạ hy vọng khắp Hồng Hoang, lúc này chính là muốn mời chào cường giả gia nhập, lấy lớn mạnh ta tiên đỉnh. Huyền Quy Tử hiên kế, một lòng chỉ làm tiên đỉnh. Mời chào cường giả gia nhập. Đông Vương Công hơi hơi suy nghĩ, cái này là thật là không tệ lựa chọn, các vị ái khanh có thể biết cái nào cường giả. Trước mắt tuy có 36 thiên cương, thất thập nhị địa sát cùng 108 vị đại la kim tiên gia nhập liên minh, nhưng Hồng Hoang lớn, đỉnh cấp cường giả nhiều vô số kể. Mình bây giờ chút thực lực này, nhưng xa xa không đáng chú ý a. Phải muốn mời chào đỉnh cấp cường giả. Hồi bẩm bệ hạ, vi thần có một thích hợp nhân tuyển. Huyền Quy Tử chắp tay nói. Người nào? Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu. Huyền trong đầu Đông Vương Công lập tức hiện ra Tây Vương Mẫu dáng dấp. Đầu đội mũ phượng, uy nghi ngàn vạn, là đoan trang tuyệt mỹ nữ tử. Không khỏi đến suy nghĩ dập dờn, ho nhẹ hai tiếng, Tây Vương Mẫu ngược lại cái cực tốt nhân tuyển. Bệ hạ thánh minh, Tây Vương Mẫu tức thì bất phàm, thực lực kinh người, cùng bệ hạ đa số xứng, nếu có thể cùng Tây Vương Mẫu kết làm đạo lữ, âm dương điều hòa, có thể nói là châu liên bích hợp, bệ hạ hy vọng khẳng định nâng cao một bước, lo gì không đại năng gia nhập. Huyền Quy Tử thừa tướng êm hay nói do cùng Tây Vương Mẫu kết làm đạo lữ lợi ích quan hệ. Các vị ái khanh nghĩ như thế nào? Đông Vương Công tính chất tượng trưng hỏi một thoáng. Cùng Tây Vương Mẫu kết làm đạo lữ, thừa tướng, ngươi biết rõ chấm tâm a. Toàn bằng bệ hạ định đoạt. Thiện. Đại thiện. Đông Vương Công vui vẻ nói, vung tay lên. Nhanh chóng chuẩn bị việc này, chấm muốn đích thân tiến về Côn Lôn giao trì tiến cảnh, lấy lộ ra thành ý. Đông Vương Công muốn cùng Tây Vương Mẫu kết làm đạo lữ tin tức lan truyền nhanh chóng. Bên trong Vân Mộng Trạch. Bạch Trạch, Cổ Vương, Quỷ Sa ba người gặp nhau nơi này. Than thở Hồng Vân Tiệt Hồ Côn Bằng, khai sáng đạo văn. Nghe Đông Vương Công tin tức, ba người lập tức vỗ bàn đứng dậy, giận không nhịn nổi. Cái gì? Có người dám đánh Tây Vương Mẫu sư tỷ chủ kiến? Trong đám đệ tử, người nào không biết, Tây Vương Mẫu sư tỷ đối lao sư tình căn thâm trùng, một lòng chỉ muốn tìm được lao sư bóng dáng. Đi, chúng ta lập tức triệu tập các vị đồng môn, chia ra hành động. Để cái này Hồng Hoang quần tiên đứng đầu biết Đông Hoa vì cái gì đỏ như vậy. Chớ để người trong thiên hạ coi thường lão sư Thái Huyền đạo nhân môn hạ đệ tử. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, đạo hữu, ta muốn trở về cho hậu sơn heo mẹ phối giống. Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan. Hồng Vân sư huynh, Bạch Trạch có chuyện quan trọng gặp nhau. Thần thú Bạch Trạch đi tới ngũ trang quan bên ngoài. Không bao lâu, đầu đầy tóc đỏ Hồng Vân nhanh chân đi ra, thấy là Bạch Trạch tới trước, nổi lên vui mừng. Hôm nay chim khách hót vang, nguyên lai là Bạch Trạch sư đệ tới trước. Hồng Vân thân thiết đưa tay đắp lên trên bờ vai Bạch Trạch, lại nhỏ giọng nói, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Bạch Trạch lông mày hơi nhíu, nhìn quanh hai bên, gặp Trấn Nguyên Tử không tại, cười giả dối, Hồng Vân sư huynh, cây quả nhân sâm còn không tới tay, ngươi không tại nơi này còn có thể đâu. Hồng Vân cười hắc hắc, Bạch Trạch tiểu tử ngươi quả nhiên cơ trí, ngươi mới nói chuyện quan trọng, là có lao sư tin tức. Bạch Trạch lắc đầu, nói, còn không có lao sư tin tức, là có người muốn đánh Tây Vương Mẫu sư tỷ chủ kiến. Hồng Vân sau khi nghe xong, ánh mắt run lên, trợn mắt nói, ai dám đánh Tây Vương Mẫu sư tỷ chủ kiến? Phải biết, Tây Vương Mẫu thiên tư cực cao, chính là đồng môn bên trong dê đầu đàn đồng dạng tồn tại. Nàng lĩnh ngộ thời gian pháp tắc đã đến bảy thành, liền Hồng Vân đều mặc cảm. Quan trọng hơn chính là, tại Hồng Vân trong mắt, Tây Vương Mẫu vô cùng có khả năng liền là tương lai sư nương. Ai như vậy to gan lớn mật, dám đánh tương lai sư nương chủ kiến? Đông Vương Công. Đông Vương Công tiểu tử kia, hắn là ăn gan hùm mật gấu. Không tệ, Quỷ Sa cùng Cổ Vương đã đi thông chi những đồng môn khác, chuẩn bị tại Tây Vương Mẫu sư tỷ đạo trường bên ngoài, chờ hắn tự chui đầu vào lưới. Bạch Trạch đem kế hoạch của mình nói ra. Đi, xuất phát. Cùng lúc đó, Hồng Hoang các nơi, lặng yên ở giữa vô số đại năng bay hướng Côn Lôn Sơn giao chỉ tiên cảnh. Trong tiên đỉnh, Đông Vương Công đứng chắp tay, rất có thượng vị giả phong phạm. Quy thừa tướng, nếu là châm tùy tiện tiến đến, sẽ hay không đường đột Tây Vương Mẫu đạo hữu? Huyền Quy Tử suy nghĩ chốc lát, nói, không bằng tìm cái bà mối cùng bệ hạ cùng đi, bệ hạ kinh tài tuyệt diễm, lại thêm bà mối từ đó điều hành, lo gì Tây Vương Mẫu không đáp ứng. Đông Vương Công bàn tay lớn vỗ vỗ bả vai của Huyền Quy Tử, sang sảng cười nói, Quy thừa tướng thật là ta tiên đỉnh trí giả a. Mời vị nào đại năng xem như bà mối khi nào đây? Bệ hạ quá khen rồi, căn cứ chấm chỗ biết, tam thanh ba vị đại năng đạo trưởng cũng tại Côn Luân Tiên Sơn, chắc hẳn bọn họ cùng Tây Vương Mẫu quen biết, nếu là có thể mời đến tam thanh ba vị đại năng làm bệ hạ làm mối. Đông Vương Công lẩm bẩm nói, tam thanh đạo hữu. Tam thanh ba người ở trong Hồng Hoang danh vọng phi thường cao, nếu thật là có khả năng mời được bọn hắn, việc này cần phải là 10 phần chắc chín. Đông Vương Công vung tay lên, Nưu tướng quân nghe lệnh. Thần tại. Chấm nghe tam thanh đứng đầu Thái Thanh lão tử đạo hữu yêu thích luyện đan, ngươi nhanh đi chuẩn bị đủ linh căn linh quả, mang theo chấm thủ dụ, mời tam thanh đạo hữu xuất sơn làm ta làm mối. Thần lĩnh chỉ. 36 thiên cương đứng đầu Nưu đạo nhân tiếp nhận ý chỉ, vội vàng mà hướng. Một tháng sau, Nưu tướng quân trở về, bệ hạ, may mắn không làm được mệnh. Đông Vương Công chờ giờ khắc này đã rất lâu rồi. Hắn đã sớm chuẩn bị đầy đủ sính lễ, trọn vẹn 3 kiện tiên thiên linh bảo, 9 kiện hậu thiên chí bảo, có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn. Bây giờ tam thanh cũng đồng ý làm hắn làm mối, có thể nói vạn sự sẵn sàng. Đông Vương Công người mặc tử kim diệu dương bảo, đỉnh đầu xích vũ lưu quang vương quan, tay cầm hồng quân ban tặng tiên thiên linh bảo long đầu quả trượng, thần thái sáng láng, rất khí phái. Trong tiên đỉnh chiêng trống rung trời, Đông Vương Công xuất lĩnh tiên đỉnh thuộc cấp, trùng trùng điệp điệp, hướng Côn Lôn Sơn giao chỉ tiên cảnh xuất phát. 36 thiên cương, thất thập nhị địa sát, như mây đen áp thành xẹt qua vùng trời hồng hoang, thanh thế vô cùng to lớn. Như là chiêng đồng định gạch cầm đồng dạng, như là phối hợp chuyên môn MGM, quát tháo phong vân ta tùy ý xông vạn chúng ngửa mặt trông lên. Những nơi đi qua, khiến vô số sinh linh ghé mắt, chấn kinh. Đông Vương Công to lớn như vậy chiến trận, thế nhưng vì sao? Ta nghe ở trong tiên đình nhậm chức hảo hữu nói, tiên đình muốn trắng trận mời chào hiện tại. Các ngươi nhưng biết, Đông Vương Công lần này thế nhưng muốn cùng Tây Vương Mẫu kết làm đạo lữ. Liên là vị kia dung mạo cùng khí chất đều tốt, thực lực tính cách đồng dạng xuất chúng, có thể nói hồng hoang tuyệt mỹ Tây Vương Mẫu. Đông Vương Công cao quý hồng hoang quần tiên đứng đầu, đến thánh nhân lọt mắt xanh, là tuyệt hảo đạo lữ a. Nhưng mà Tây Vương Mẫu từ trước đến giờ gì thế độc lập, thanh lanh cao quý, thực lực sâu không lường được. Nhất thời ở giữa, Đông Vương Công trở thành toàn bộ hồng hoang tiêu điểm. Đông Vương Công cảm thụ được hồng hoang sinh linh chú ý cùng chấn kinh, khóe miệng không tự chủ hơi hơi dương lên, thầm nghĩ: như vậy rộng lớn khí thế, như vậy thật lớn phô trường, Tây Vương Mẫu nhất định sẽ ưa thích. Một khi cùng Tây Vương Mẫu kết làm đạo lữ, cái kia chắc chắn là cường cường liên hợp. Thánh nhân phía dưới, làm chỉ tiên đình độc tôn. Côn Lôn Sơn. Hai tên đạo nhân ở trong núi thưởng thức trà. Đông Vương Công gặp, đại hỉ, gặp qua Thái Thanh đạo bạn, Ngọc Thanh đạo hữu, để hai vị đạo hữu đợi lâu. Chính là lão tử cùng Nguyên Thủy hai người. Không sao, Đông Vương Công chuyến này thanh thế to lớn, có thể thấy được đối Tây Vương Mẫu thật là tình chân ý thiết a. Nguyên Thủy nhìn thấy Đông Vương Công một đoàn người, nói: chuyến này, còn nên nhiều nhiều dựa vào hai vị đạo hữu a. Đông Vương Công chê cười nói: lại chỉ thấy lão tử cùng Nguyên Thủy hai người, thế nào không thấy Thượng Thanh Thông Thiên đạo hữu? Tam thanh từ trước đến giờ như thể chân tay, chẳng lẽ Thông Thiên đạo hữu có chuyện quan trọng tại thân, không cách nào tới trước. Đông Vương Công thầm nghĩ. Tam đệ Thông Thiên lần này có lẽ chính giữa cùng bằng hữu của hắn gặp nhau, không tiện tới trước. Lao tử vuốt vuốt râu bạc nói. Hơn 10 ngày phía trước, một người tự xưng là Thông Thiên đồng môn sư đệ, mời Thông Thiên không biết đi đến nơi nào. Nguyên cớ Thông Thiên cũng không biết Lao tử cùng Nguyên Thủy muốn vì Đông Vương Công làm mối. Đông Vương Công nghĩ thầm, có Lao tử cùng Nguyên Thủy cùng đi, thiếu một cái Thông Thiên đạo hữu cũng không sao. Thế là chắp tay nói, thì ra là thế, làm phiền hai vị đạo hữu. Không sao, lên đường đi. Không bao lâu, liền gần sát Tây Vương Mẫu đạo trường. Giao chỉ tiên cảnh bên ngoài. Hơn 2000 tên đại la kim tiên cảnh giới đại năng, ngay tại loại này đợi. Đông Vương Công gặp, sững sờ. Chợt nhìn thấy Thông Thiên cũng tại xếp nơi này, không khỏi đến đại hỉ. Đây rõ ràng liền là Tam Thanh mời đến làm ta trợ trận đó a. Trọn vẹn hơn 2000 tên đại la kim tiên a. Tam Thanh, quả nhiên là trong hồng hoang nổi tiếng nhân vật. Vung cánh tay hô lên, ứng người tập hợp. Chính mình lúc trước quyết định mời Tam Thanh làm chính mình bà mối, quả nhiên là anh minh tuyệt cùng. Nhưng lão tử cùng Nguyên Thủy cũng là ngây ngẩn cả người, cho mày. Thông Thiên không phải cùng của hắn đồng môn sư huynh đệ gặp nhau sao? Tại sao lại ở chỗ này? Nguyên Thủy nhẹ nhàng truyền âm cho lão tử, đại huynh, nữ ma đầu cũng tại. T. Hai người theo bản năng lui về sau. Lão tử đột nhiên nhớ tới, cái này hơn 2000 tên đại La Kim tiên bên trong, có mọi người đều là tại Hỗn Độn Tử Tiêu cung nghe qua Hồng Quân thuyết giáo. Những người này, tất cả đều là lão Tam Thông Thiên đồng môn. Dường như Tây Vương Mẫu vẫn là cái này một nhóm người sư tỷ, cùng hậu thổ, nữ hoa trở quan hệ vô cùng tốt. Lão tử cùng Nguyên Thủy nhìn nhau, nhạy bén ngửi một chút không tầm thường hương vị. Cái này một nhóm người, cũng không phải tới thay Đông Vương Công làm mối. Như thế, Lão tử cùng Nguyên Thủy vội vã hướng Đông Vương Công chắp tay nói, Đông Vương Công đạo hữu, ta muốn trở về cho hậu sơn heo mẹ phối giống, liền đi trước. Dứt lời, hai người cũng không chờ Đông Vương Công trả lời, liền vội vàng cưỡi tưởng vân thoát đi chỗ thị phi này. Mời các bạn đọc bộ này nhé. Đa tạ. Chương 31, chẳng lẽ ta bị lộ ra? Không sao, ngược lại làm phiền hai vị đạo hữu dẫn đường. Đông Vương Công không biết Lão tử cùng Nguyên Thủy vì sao rút đi, nhưng đắm chìm tại trong vui sướng, cái vui tươi hớn hở nhanh chân hướng phía trước. Vừa đi vừa chắp tay nói, các vị đạo hữu có thể trong trăm công ngàn việc tới trước thay ta trợ trận, cô tại vô cùng cảm kích. Việc nơi này, ta tại tiên đỉnh hơi chuẩn bị rượu lạc, tạ ơn các vị. Hắn muốn thừa cơ lôi kéo cái này một nhóm chiến lược mạnh mẽ. Nếu là cùng cái này một nhóm đại năng giao hảo, muốn củng cố lớn mạnh tiên đỉnh, còn không phải vài phút sự tình. Vô số quần chúng vây xem, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Không hổ là thánh nhân khâm định hồng hoang quần tiên đứng đầu a, lại có nhiều như thế đại năng trợ trận. Như vậy xem xét, Đông Vương Công ngược lại có mấy phần tuấn lãng. Ta chuẩn bị báo danh gia nhập tiên đỉnh. Nhưng mà trận, tất cả quần chúng vây xem tận đều lặng ngắt như tờ. Sừng sốt nhìn xem cái này hí kịch tính một màn. Bởi vì, hăng hái Đông Vương Công, bị nam tử tóc đỏ đột nhiên một cước đá vào trên mặt đất. Không có dấu hiệu nào. Đây là có chuyện gì? Ai có thể nói cho ta phát sinh cái gì? Những người này không phải Đông Vương Công mời đến trợ trận sao? Hồng Vân một cước đẻ ở Đông Vương Công trên gò má, liền là tiểu tử ngươi đánh ta sư tỷ chủ kiến. Đông Vương Công tại nghe Hồng Quân thuyết giáo phía sau, chính là Đại La Kim Tiên đỉnh phong tồn tại. Nhưng Hồng Vân dưới chân, cũng là không có lực phản kháng chút nào. Đông Vương Công lồng lộng run rẩy, đã không có thượng vị giả cao ngạo. Nơi nào vẫn không rõ, đây cũng không phải là Lao tử cùng Nguyên Thủy mời tới trợ thủ. Hiểu lầm, đây tuyệt đối là một cái hiểu lầm. Sư tỷ, ai là sư tỷ của ngươi? Chẳng lẽ là hơn 2000 tên Đại La Kim Tiên vây tới? Nữ Hoa, Hậu Thổ, Thông Thiên, Huyền Xà, Bạch Trạch, từng cái đều là Đại La Kim Tiên đỉnh phong, thậm chí siêu việt Đông Vương Công nhận thức. Từng cái hung thần ác sát, trợn mắt nhìn. Xem đến Đông Vương Công sợ mất mật, run rẩy nói, "Ta là thánh nhân khâm định Hồng Hoang quần tiên đứng đầu, các ngươi sao dám động thủ với ta?" Đông Vương Công mang ra Hồng Quân tên tuổi. Ý là, đối Đông Vương Công động thủ, liền tương đương với không tuân theo thánh nhân. Ngươi cũng quá để ý mình." Tiên Tiên năm trùng một trong quỷ sa cười nhạo nói, "Trên thực tế, Đông Vương Công bất quá là Hồng Quân tùy ý sắc phong quần tiên đứng đầu. Hồng Hoang quần tiên đứng đầu, thật lớn uy danh. Các vị đồng môn, tiểu tử này lại dám đánh Tây Vương Mẫu sư tỷ chủ kiến, nên xử trí như thế nào?" Lão sư nói qua, lúc nên xuất thủ liền xuất thủ. Thái Huyền đạo nhân môn hạ đệ tử, há lại cho người khác nhớ. Động thủ. A. A a a. Đông Vương Công từng tiếng kêu thảm, Quy thừa tướng, Ngưu tướng quân, nhanh chóng cứu giá. Huyền Quy tử theo bản năng hướng tối lui, hô lớn nói, 36 thiên cương, 72 địa sát. Tiên đỉnh tốt các minh đệ, nhanh chóng cứu giá. Gọi thôi, đem đầu rụt rụt, thân ảnh cũng lặng yên biến mất tại chúng thuộc cấp bên trong. 36 thiên cương, 72 địa sát, gặp lấy Đông Vương Công thân hãm nhà tù. Cũng hô lớn nói, vậy hạ chính giữa nguy nan thời khắc, chúng ta ngay tại bên cạnh, há có thể khoanh tay đứng nhìn. Cho ta xông lên A. Đúng, chúng ta há có thể trơ mắt nhìn bệ hạ chịu khổ gặp nạn. Cho ta xông lên A. Xông lên A. Lên lên lên. Tiên đỉnh quân khí thế, như thiên quân vạn mã lao nhanh mãnh liệt. Rất có hào phóng chịu chết không biết sợ tinh thần. nhưng bọn hắn chỗ trùng kích phương hướng lại cùng Đông Vương Công vị trí hoàn toàn trái ngược, hoàn toàn tương phản. 36 thiên cương, 72 địa sát, tính cả trung thành tuyệt đối quy thừa tướng, dĩ nhiên xuất quân chạy trốn. Quân chúng vây xem sửng sốt nhìn xem một nhóm hung hãn không sợ tiên đình quân. Cái này, bọn hắn chính xác không có trơ mắt nhìn xem Đông Vương Công chịu khổ gặp nạn, cũng không có tại một bên khoanh tay đứng nhìn. Bởi vì, bọn hắn trốn ra, hiện tại liền chạy trốn, đều mẹ nó như vậy tươi mát thoát tục sao? Mà Hưng Vân, Huyền Xà đám người thay nhau đánh tàn bạo. Từng đạo kinh thiên thần thông, không muốn tiền hướng Đông Vương Công đập lên người đi. Mà mỗi một kích, như là chuẩn xác tính toán thương tổn đồng dạng, đều khó khăn lắm tại Đông Vương Công trong giới hạn chịu đựng. Đến mức, Đông Vương Công thủy chung treo một hơi. Quá tàn bạo. Ta là thánh nhân khâm định. A. Hồng Hoang quần tiên. A. Các ngươi không sợ thánh nhân giáng tội sao? Các vị hảo hán tha. Mệnh a a. Ta cũng không dám nữa. Đông Vương Công từng tiếng kêu thảm y nguyên vang tận mây xanh, khiến vô số đầu người vẻ mặt tê dại. Sau ba canh giờ, mọi người mới dừng lại đối Đông Vương Công trừng phạt. Đông Vương Công ánh mắt đục ngầu tối tăm, âm u đầy tử khí. Một thân pháp lực còn thừa lác đác. Cho dù hiện tại một đầu heo mẹ đều có thể đối Đông Vương Công tùy ý trả đạp. Bọn hắn cũng không có đối Đông Vương Công lạnh lùng hạ sát thủ. Bởi vì Trần Huyền đã từng nói, Đông Vương Công sát kiếp đem ứng tại Đế Tuấn cùng Thái Nhất trên mình. Hồng Vân một cước, Đông Vương Công hóa thành một khỏa lưu tinh, bay qua chân trời. Lần này giao hấn, đủ để cho Đông Vương Công ghi khắc một đời. Tại lúc đầu Hồng Hoang Quỷ Tích bên trong, Đông Vương Công chính là nam tiên đứng đầu, Tây Vương Mẫu làm nữ tiên đứng đầu, trải qua lão tử làm mối phía sau kết làm liền cảnh. Nhưng hiện tại, Tây Vương Mẫu bái Trần Huyền vi sư, hiểu ra thời gian pháp tắc, một lòng chỉ muốn kèm theo Trần Huyền tả hữu. Trần Huyền mấy trăm ngàn đệ tử đều là biến số. Đến mức lúc đầu Hồng Hoang Quỷ Tích xuất hiện sai lệch. Vô số sinh linh nhìn xem ra chóc thịt bong Đông Vương Công bị ném vào Đồng Lai Tiên Sơn, hít vào một ngụm khí lạnh. Quá tàn nhẫn. Cái này một đám người, sau đó đoạn không thể trêu chọc a. Đông Vương Công tại giao trì tiên cảnh phía trước thất bại trầm xa sự tình, nhanh chóng ở trong Hồng Hoang truyền ra. Cùng truyền ra, còn có Trần Huyền đạo hiệu, Thái Huyền đạo nhân. Các ngươi nghe nói không? Quần tiên đứng đầu Đông Vương Công thảm tao đánh tàn bạo. Đông Vương Công chính là thánh nhân khâm định Hồng Hoang quần tiên đứng đầu, ai dám động hắn? Ta tận mắt nhìn thấy, hơn 2000 cái đại La Kim Tiên đối Đông Vương Công thay nhau đánh tàn bạo. Rất thê thảm. Hơn 2000 đại La Kim Tiên. Đây đều là từ nơi nào xuất hiện? T, ta chính thai nghe được, bọn hắn nói bọn hắn là Thái Huyền đạo nhân môn hạ đệ tử. Thái Huyền đạo nhân? Hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào? Dĩ nhiên có thể giáo dục ra nhiều như thế đại năng. Ngoa tào. Liên Thông Thiên, Nữ Hoa, Hồng Vân, Tây Vương Mẫu các loại đại năng đều là đệ tử của hắn. Thật sự là khủng bố a. Không thể tưởng tượng nổi a. Thái Huyền đạo nhân ở đâu? Còn chiêu thu đệ tử sao? Lúc này Trần Huyền tên tuổi, ở trong Hồng Hoang có thể nói là mọi người đều biết. Mở ra Phong Sơn đại trận, đang ngủ ngủ chưa Trần Huyền như có nhận thấy. Đột nhiên tỉnh lại, thế nào có chút tâm loạn như ma cảm giác. Chẳng lẽ ta bị lộ ra? Tâm niệm vừa động, lập tức kiểm tra Phong Sơn đại trận. Thở phào nhẹ nhõm. Hô còn tốt, nơi đây ngăn che thiên cơ, cho dù bị lộ ra, cũng không cần lo lắng bị người tìm tới cửa. Trần Huyền xuân sẻ hơi loạn nỗi lòng, suy nghĩ một chút, lại nói lẩm bẩm. Xuống núi các đệ tử a, nhưng ngàn vạn đừng đem ta lộ ra ánh sáng rồi, ta chỉ muốn cầu trở về hiện đại thế giới. Chương 32, chẳng lẽ đây cũng là ta kim thủ chỉ sao? Hồng Hoang không nhớ năm, trong núi không tuế nguyệt. Ngàn năm thời gian lặng yên mà qua. Chính giữa ngồi xếp bằng thổ nạp linh khí Lục Nhĩ Mi Hầu, khóe miệng dương lên tươi cười đắc ý. Ta đã chạm đến Đại La Kim Tiên bậc cửa, không ra ba ngày, ta liền có thể bước vào Đại La Kim Tiên hàng ngũ. Theo gặp phải Trần Huyền, cho tới bây giờ cũng bất quá khó khăn lắm đi qua 5000 năm. Thái Ức Kim Tiên Lục Nhĩ Mi Hầu lại muốn trùng kích Đại La Kim Tiên. Loại này thiên tư, đủ để xếp tại Hồng Hoang đại năng hàng đầu. Càng nhiều, còn phải thuộc về công tại Trần Huyền truyền lại cao giai thổ nạp thuật. Lục Nhĩ Mi Hầu mỗi ngày vận chuyển một chu thiên, tiến cảnh chính là tiến triển cực nhanh, phi thường nhanh chóng. Sau 3 ngày, quả nhiên, trong biển mây thải hà bốc lên, linh khí mở mịt. Điên cuồng tràn vào Lục Nhĩ Mi Hầu thể nội. Lục Nhĩ Mi Hầu nhắm chặt hai mắt, toàn thân tản ra huyền diệu khí tức. Kèm theo đóa đóa kim liên dâng lên, từng trận đạo âm truyền tụ. Tam Hoa Tụ Đỉnh, Ngũ Khí Trường Nguyên, Đại La Kim Tiên thành rồi. Lục Nhĩ Mi Hầu từ từ mở mắt, hấp tấp chạy đến Trần Huyền trước mặt khấu tạ. Nhận được lao sư ân trạch, Lục Nhĩ mới có thể đạt tới Đại La Kim Tiên chi cảnh. Dứt lời, lập tức đông 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 ba cái khấu đầu. Trần Huyền thần sắc hơi động, kinh hỉ nói, ngươi thật thăng cấp Đại La Kim Tiên à nha. Không tệ không tệ, đây đều là ngươi chăm chỉ tu luyện công lao. Ở trong Hồng Hoang, tức thì quả nhiên vẫn là phi thường trọng yếu. Lúc trước thu lưu cái này thật kỳ, a không, Lục Nhĩ Mi Hầu thật là một cái thông minh lựa chọn. Chỉ là cá ướp muối chính mình, đến cùng lúc nào tu luyện thành công a? Lục Nhĩ Mi Hầu đến Trần Huyền khích lệ, sờ lên sau gáy, cười hì hì nói, lão sư, ta thăng cấp Đại La Kim Tiên thời điểm, hình như thức tỉnh một thức thần thông, mời lão sư làm ta chỉ giáo. Hả? Thức tỉnh một thức thần thông? Trần Huyền hơi hơi sửng sốt. Chẳng lẽ là truyền thừa từ Hỗn Thế Ma Viên thần thông, thăng cấp Đại La Kim Tiên vừa mới thức tỉnh. Trong Hồng Hoang tức thì phi phàm, nhất là truyền thừa từ Hỗn Độn Ma Thần đại năng, đại bộ phận đều sẽ truyền thừa công pháp hoặc là thần thông. Tựa như bản cổ tinh huyết hóa thành 12 tổ vu, 12 tổ vu tự động lĩnh ngộ Bát Cửu Huyền Công đồng dạng. Lục Nhĩ trời sinh liền truyền thừa nghe trộm Thiên Phú thần thông. Hiện tại thăng cấp Đại La Kim Tiên, lại thức tỉnh một thức thần thông. Ngươi lại diễn luyện một lần nhìn một chút. Trần Huyền hơi hơi chột dạ nói. Lục Nhĩ Mi Hầu lấy ra hắn bản mệnh binh khí, Tiên Thiên Linh Bảo Tùy Tâm Ngoan Cố Binh. Nói, lão sư, lại xem. Lục Nhĩ Mi Hầu nhún người nhảy vào to như vậy trong đạo trường. Hét lớn một tiếng, ma viên hàng thế. Hống. Kèm theo một tiếng hùng hậu thét to, Lục Nhĩ Mi Hầu khí thế nhảy lên tới cực hạn. Chỉ một thoáng phong vân biến sắc, vô tận uy thế tập trung vào một thân. Lục Nhĩ Mi Hầu thân hình vạn trượng lớn, sau lưng như có một cái bóng mờ chuyển động theo hắn, sắp sửa xông phá thiên địa gông xiềng đồng dạng. Coi là thật như là một đầu khủng bố cường hãn ma viên phủ xuống thế gian, chiến thiên đấu địa. Dường như hắn tùy ý một kích, đều đủ để diệt sát một vị Đại La Kim Tiên sơ kỳ đại năng. Trọng thương Đại La Kim Tiên trung kỳ, cũng không nói chơi. Phải biết, Lục Nhĩ Mi Hầu mới vừa vận thăng cấp Đại La Kim Tiên cảnh giới, có thể nói khủng bố. Lão sư, ta một thức này ma viên hàng thế thần thông, chính là mô phỏng phụ thần Hôn Thế Ma Viên tinh khí thần, lấy thiên địa chi lực cường hóa bản thân, như là phụ thần tái thế đồng dạng, lão sư nhìn một chút như thế nào? Lục Nhĩ Mi Hầu có chút đắc ý nói. Trần Huyền nhìn xem Lục Nhĩ Mi Hầu to lớn thân hình, nghĩ thầm lấy, Lục Nhĩ tìm ta chỉ giáo, nhưng ta liền thổ nạp thuật đều không làm rõ, ta nào biết được thế nào chỉ giáo. Trần Huyền nói liên tục từ đều chuẩn bị xong, Lục Nhĩ, ngươi một chiêu này ma viên hàng thế, giống như Hỗn Độn Ma Viên tái hiện đồng dạng uy mãnh, chỉ là thiếu mất Hỗn Độn Ma Viên vừa phân thần vận. Khu khu, trời mới biết thần vận là cái gì, trước lựa gạt lại nói. Thế nhưng, theo lấy Trần Huyền ánh mắt khóa chặt vạn trượng lớn Lục Nhĩ Mi Hầu. Trong đầu Trần Huyền, hình như hiện ra ngàn vạn cái Lục Nhĩ Mi Hầu thi triển ma viên hàng thế. Mỗi một cái Lục Nhĩ Mi Hầu động tác, hình thái bao gồm tinh khí thần, đều hoàn toàn khác biệt. Dần dần, cái này ngàn vạn cái Lục Nhĩ Mi Hầu thân ảnh trùng điệp là một, in dấu thật sâu khắc ở trong đầu Trần Huyền. Trần Huyền tâm niệm hơi động một chút, thử nghiệm vận chuyển lĩnh nội chỗ đến thần thông, ma viên hàng thế. Lập tức, tại Lục Nhĩ Mi Hầu tràn ngập rung động trong ánh mắt, một đạo như là pháp thiên tượng địa to lớn thân ảnh từng bước rõ ràng. Khí thế càng hùng hậu, tràn đầy. Đó là một cái to lớn ma viên, diện mục dữ tợn mà khủng bố, phảng phất ẩn chứa lực lượng vô tận. Một tiếng chu lên, khiến thiên khung chấn động. Như thật như ảo. Dường như, một chiêu này ma viên hàng thế. Ta lại. Trần Huyền kinh hãi lẩm bẩm nói, nhưng lại dường như không giống nhau lắm. Lục Nhĩ Mi Hầu thần thông, như là bản thân hóa thân Hôn Thế Ma Viên. Mà Trần Huyền lĩnh ngộ thần thông, càng giống là đem Hôn Thế Ma Viên triệu hồi ra tới đồng dạng. Lục Nhĩ Mi Hầu gặp lấy sau lưng Trần Huyền khổng lồ ma viên, đầy mắt không thể tin. Ngây người một lát sau, con ngươi phiếm hồng, phù phù một tiếng quỳ xuống. Phụ thần. Sau lưng Trần Huyền ma viên, lại chính là Hỗn Độn Ma Thần Hôn Thế Ma Viên. Chẳng lẽ là Hỗn Độn Ma Thần lại lần nữa phục sinh, Hôn Thế Ma Viên tái nhập thế gian? Lục Nhĩ Mi Hầu chính là Hôn Thế Ma Viên một bốn bản nguyên chi lực thai nghén ma sinh, tự nhiên tôn Hôn Thế Ma Viên vi phụ thần. Như Tam Thanh, Tổ Vu tôn bản cổ vi phụ thần đồng dạng. Trần Huyền thi triển ma viên hàng thế thần thông, ngưng kết Hôn Thế Ma Viên hư ảnh. Mà khi cái này một đầu Hôn Thế Ma Viên xuất hiện thời điểm, trong vòm trời thiếu niên mặc áo đen, trong lòng bối rối, cảm giác được một tôn vô cùng cường đại Hỗn Độn Ma Thần đè ở trong lòng, trầm trọng không thở nổi. Đại đạo cấp bậc khí tức xuất hiện ở trong hồng hoang. Ở đâu? Đến cùng ở đâu? A a a. Thiếu niên mặc áo đen một lần lại một lần tìm kiếm hồng hoang, cơ hồ là kiểu thảm lục soát. Nhưng thế nào cũng không biết cái này một cỗ đại đạo cấp bậc khí tức nguồn gốc từ nơi nào. Thiếu niên mặc áo đen có dự cảm, đây tuyệt đối liền là mấy trăm ngàn cái biến số ngọn nguồn. Hắn biết, người này cũng không phải Hồng Quân cho rằng Dương Mi đạo nhân. Ta nhất định phải tìm ra, ngươi đến cùng là ai? Thiếu niên mặc áo đen lạnh lùng nói, ta tuyệt không cho phép trong Hồng Hoang có ta không thể khống chế nhân tố xuất hiện. Hồng Quân theo bế quan bên trong bừng tỉnh, chợt cảm thấy vô biên áp lực mãnh liệt mà tới. Trầm tư nói, trước đây trong bóng tối dở trò quỷ Dương Mi đạo nhân đã bị ta trong bóng tối định vị, lúc này tại phía xa Hỗn Độn chỗ sâu, đạo này đại đạo cấp bậc khí tức, lại từ đâu mà tới? Chẳng lẽ nói, Dương Mi không phải phía sau màn hắc thủ? Trần Huyền chính mình cũng sửng sốt nhìn trước mắt đầu này dĩ giả loạn chân, lấy cái giả làm dối cái thật, to lớn ma viên. Chính mình chỉ nhìn một lần Lục Nhĩ Mi Hầu sử dụng ma viên hàng thế cái này một thần thông. Chẳng những học được, hơn nữa còn đối hắn từ đối hắn tiến hành cải biến, còn càng hoàn mỹ vô khuyết. Không thích hợp a. Trần Huyền cũng không biết chính mình ngưng tụ ra Hôn Thế Ma Viên hư ảnh đến cùng có thế nào uy lực. Cho là chính mình tại lĩnh ngộ thần thông phương diện này, vừa có kinh thế hãi tục thiên phú. Nộ tính của mình, sợ là muốn nghịch thiên a. Loại trừ suỵt suỵt kim thủ chỉ. Chẳng lẽ đây cũng là ta kim thủ chỉ? Trần Huyền xoa cằm, suy tư. Mời các bạn đọc bộ này nhé. Đa tạ. Chương 33, thời gian này càng ngày càng có hy vọng. Trần Huyền còn không có hướng bản thân tu vi phương diện đi muốn. Nhưng Lục Nhĩ Mi Hầu đầy mắt chấn động, gặp lấy Trần Huyền ngưng tụ ra hôn thế ma viên hư ảnh. Đó là gần như chân thân đồng dạng tồn tại. Sợ hai nói, lão sư thần thông cái thế, đúng là trực tiếp ngưng tụ ra phụ thần hư ảnh, có thể thật sự thân phụ xuống. Đây là Lục Nhĩ Mi Hầu xuất phát từ nội tâm lời nói. Trần Huyền cho là Lục Nhĩ Mi Hầu lại tại tân bốc chính mình, cười nhạt nói. Một thức này thần thông cực kỳ uy mãnh, nếu là có thể đến hôn thế ma viên mấy phần thần vận, ngươi liền có thể hóa thân hôn thế ma viên đại sát tứ phương. Dứt lời, tiện tay vung lên, hôn thế ma viên hư ảnh hóa thành điểm điểm tinh quang theo gió phiêu tán. Thần vận. Lão sư, xin hỏi phụ thần hôn thế ma viên thần vận là cái gì? Lục Nhĩ Mi Hầu hình như nắm lấy mấu chốt. Trần Huyền khỏe miệng hơi hơi run rẩy, ách. Chiến. Chiến thiên đấu địa. Chiến. Chiến thiên đấu địa. Mắt của Lục Nhĩ Mi Hầu sáng lên, hình như hiểu rõ cái gì. Đúng. Lục Nhĩ Mi Hầu tìm tòi lấy hắn bản mệnh binh khí tùy tâm ngoan cố binh, tiến vào trầm tư trạng thái. Trần Huyền hâm hực, thầm nghĩ còn tốt chính mình đầu góc chuyển nhanh hơn, lắc lư đi qua. Vội vàng chạy ra vườn tiên thảo suỵt suỵt. Suỵt suỵt thời gian. Nghe trong đạo trường truyền đến Lục Nhĩ Mi Hầu mạnh mẽ bao la hùng vị âm thanh. Hống. Chiến chiến chiến. Ta muốn ngày này, lại che không được mắt của ta. Ta muốn cái này, lại chôn không được lòng ta. Ta muốn cái kia chúng sinh, đều hiểu ý của ta. Ta muốn cái kia chư thiên thần ma, đều tan thành mây khói. Xuyệt xuyệt bên trong Trần Huyền kém chút đỉnh trễ đứt mạng. Cái này ngốc hầu tử, ngươi thế nào cướp Tôn Ngộ Không lời kịch? Chẳng lẽ ngươi cầm tới chính là Tôn Ngộ Không kịch bản? Phải đại náo thiên cung, Tây Thiên Thỉnh Kinh. Đại chiến nhiều Phật. Không nên a. Cái này Lục Nhĩ Mi Hầu, sợ không phải thật muốn hóa thân hôn thế ma viên a. Thời gian này, dường như càng ngày càng có hy vọng. Trần Huyền nhìn vui vẻ phồn vinh, tình hình sinh trưởng mạnh mẽ nhiều linh căn, vui mừng lẩm bẩm. Chính mình tuy là làm không hiểu nhiều cái kia cao giai thổ nạp thuật, nhưng mà Lục Nhĩ Mi Hầu từ đó được ích lợi không nhỏ, đã thăng cấp đại la kim tiên. Lại thêm chính mình phát hiện hai cái kim thủ chỉ, trợ giúp linh căn suỵt suỵt cùng nghịch thiên ngộ tính. Nếu như thật sự có thể cầu trở lại hiện đại thế giới, vậy sau này cuộc sống tạm bợ chẳng phải là vui thích. Lại qua ngàn năm, tại Trần Huyền cố gắng sau khi tới nước, Thái Vân Sơn vườn tiên thảo nhiều linh căn, loại trừ thượng phẩm, cực phẩm tiên thiên linh căn bên ngoài, đều đã kết đầy chín mùi quả. Mùi trái cây bốn phía, nồng đậm mê người. Lão sư, ngươi xem gốc kia hậu thiên cực phẩm linh căn xích long quả, kết 360 quả trái cây chi. Tiên thiên hạ phẩm linh căn thanh mục hạnh, sơ sơ 200 cái. Hoa. Tiên thiên trung phẩm linh căn bích thủy đào cũng kết 68 quả quả. Lục Nhĩ Mi Hầu nuốt một ngụm nước bọt, trông mong nhìn xem mênh mông nhiều mê người quả, cười đến không ngậm miệng được. Trần Huyền búng búng Lục Nhĩ sau gáy, nhìn nhiều như vậy tiên quả, cảm thán, đây đều là ta thành quả lao động a. Trong lòng lần có cảm giác thành công. Trần Huyền thò tay gỡ một mai thanh mục hạnh, giáp cắn lên. Thanh thúy ngọt ngào, hóa tại trong miệng, chợt như có một dòng nước trong chảy xuôi trong thân thể. Đó là nồng đậm thanh mục linh khí chảy xuôi tại Trần Huyền bên trong thân thể. Trong đầu Trần Huyền đột nhiên toát ra một cái ý niệm. Ta thi triển thổ nạp thuật thu nạp không được linh khí, cái kia trực tiếp ăn những linh quả này, có hay không có thể ăn ra linh khí tới? Quả là thế. Thượng đế cho ta nhốt một cánh cửa, ta dựa vào suỵt suỵt hướng đến hắn vội vàng cấp ta mở ra một cánh cửa sổ. Suỵt suỵt kim thủ chỉ cách dùng, liền là để ta thúc đẩy linh căn trưởng thành, tiếp đó mảnh gặm linh quả đến vô địch. Lục Nhĩ Mi Hầu xem Trần Huyền cắn một cái thanh mục hạnh, nuốt một ngụm nước bọt, liếm môi một cái, hỏi, lão sư, mùi vị gì? Trần Huyền còn không lên tiếng để hắn ngắt lấy, hắn cũng không dám tùy tiện ngắt lấy. Trần Huyền lấy lại tinh thần, cười nói, ngươi gỡ một cái nếm thử một chút chẳng phải sẽ biết. Ngàn vạn không thể lãng phí. Đem thành thục linh quả đều lấy xuống bảo tồn tốt, ta muốn giữ lại chủng kích đại cảnh giới. Trần Huyền tu tiên mộng bắt đầu, đều ký thác vào những linh quả này trên mình đây. Hắn còn không có thăm dò đến từ thân tu vi vô địch. Được, lão sư. Lục Nhĩ Mi Hầu như được đại xá, vui mừng hớn hở nhảy lên đầu cành. Rồi ra mạnh mà đanh thép cánh tay phải, tại cây ở giữa cực tốc co duỗi, nhanh đến không thấy. Trong chốc lát, trên bạn cái sọt liền tràn đầy linh quả. Mỗi một cái linh quả đều có hắn đặc biệt hiệu dụng. Hoặc hóa thành linh khí gia tăng tu vi, hoặc tinh tâm ngưng thần củng cố đạo tâm, hoặc nội luận pháp tắc thể ngộ đại đạo. Nếu là thả ở trong hồng hoang, chắc chắn dẫn tới vô số người tranh đoạt, nhấc lên một phen gió tanh mưa máu. Lục Nhĩ Mi Hầu càng gỡ càng vui sướng, miệng đầy đút lấy bích thủy đảo, nói: "Lão sư, ta nhất định phải đem Thái Vân Sơn bên trên tất cả linh căn đều cấy ghép đến vườn tiên thảo bên trong." Trần Huyền thỏa mãn gật gật đầu, nói: "Đây là cực tốt chủ kiến." Trạng vạng tối, tầng tầng dáng chiều phủ kín hướng tây thiên cung, lạc nhật dư huy xuyên qua trong đó, cuối cùng rơi tới Thái Vân Sơn bên trên. Thái Vân Sơn đỉnh hướng thiên nhiên đạo trường, đã tràn đầy linh căn. Trần Huyền nằm tại phía trên, tâm tình cực kỳ thoải mái. Loại này giản dị cuộc sống nhàn nhã, là thật khiến người ta say mê. Ở đây là một đầu cá ướp muối, là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sinh hoạt. Lão sư, nhiều như vậy linh quả, ít nói cũng có mấy trăm vạn quả a, tất cả đều ăn xong sao? Lục Nhĩ Mi Hầu tìm tòi lấy tròn vo bụng, ở một cái. Hắn cảm thấy trước nay chưa có thỏa mãn, cho dù là thăng cấp đại La Kim Tiên thời điểm, cũng không có vui vẻ như vậy. Đây tuyệt đối là khỉ sinh đỉnh phong a. Lão sư, ta cùng đúng rồi. Trần Huyền nhắm mắt lại, nghĩ ngợi nên làm điều gì lý những linh quả này. Cái này mấy trăm vạn linh quả, thật muốn ăn hết tất cả, muốn ăn vào ngày tháng năm nào. Có phương pháp gì không, đem những cái này tiên quả bảo tồn đến thật lâu, hơn nữa còn không đến mức trôi đi linh lực. Đúng rồi, đem những linh quả này gây thành tiên hữu. Càng lâu càng thuần. Đến hiện đại, tùy tiện lấy ra một vạn, đều là chấn kinh thế giới tuyệt thế chân phẩm. Là cực kỳ cực, liền cất rượu. Lục Nhĩ, đem những linh quả này toàn bộ gây thành rượu. Không bao lâu, chỉnh tọa Thái Vân Sơn đều tràn ngập tiên quả lên men mà ra mùi rượu. Chỉnh tọa Thái Vân Sơn linh khí mức độ đậm đặc, lại lên một cái giai đoạn mới. Ở trong cung điện, lít nha lít nhít sắp xếp trên vạn vỏ tiên hữu. Lục Nhĩ Mi Hầu sắc mặt đỏ rực, trong tay bóp lấy chén rượu miệng, bước đi đều lảo đảo không thôi, đã là say rượu lơ mơ. Tầm. Lục Nhĩ Mi Hầu lăn xuống núi đi. Trần Huyền nhịn không được cười lên. Cái này hợp kỳ đáng khỉ, đường đường đại La Kim Tiên, dĩ nhiên uống rượu say, rớt xuống núi đi. Không bao lâu, lại gặp Lục Nhĩ mơ mơ màng màng leo lên. Bất quá trong ngực không biết ôm lấy đồ vật gì. Tựa như là một quả trứng. Lục Nhĩ, đem cái kia trứng cho ta nấu, ta muốn đổi cái khẩu vị, bồi bổ dinh dưỡng. Trần Huyền thong thả nói. Quanh năm đều là ăn tiên quả uống tiên dưỡng, hiện tại Lục Nhĩ Mi Hầu ôm vào tới một quả trứng, vừa vặn thay đổi khẩu vị. Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức giật mình, lập tức bắt đầu nấu đứng lên. Nhưng mà, quả trứng này, hình như không đơn giản như vậy. Chương 34, bệ hạ, ngươi còn không có phát tiền lương đây. Đông Hải, Đồng Lai Tiên Sơn. Đông Vương Công đi qua sơ sơ ngàn năm tĩnh dưỡng, mới khôi phục có chút sinh khí. Sắc mặt lờ mờ tối tăm, ánh mắt đục ngầu. Hơi hà ra môi khô khốc, cổ họng phát ra trầm thấp thanh âm khàn khàn, ta tiên đỉnh chúng tướng ở đâu? Tại tiên đỉnh ngoài điện, truyền đến thưa thất tiếng bước chân. Huyền Quy Tử, Tam Thiên Cương, Thất Địa Sát, còn có 10 cái quét rác ga gì. Ngày trước 36 thiên cương, 72 địa sát, trăm vạn thuộc cấp, uy phong vô cùng. Bây giờ thật là thê lương. Quy thừa tướng, ngoại giới thế nào truyền văn chấm? Đông Vương Công hỏi. Cái này, Huyền Quy Tử thừa tướng muốn nói lại thôi. Cứ nói đừng ngại, chấm chịu được lấy. Ngoại giới tin đồn, nói bệ hạ. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Đông Vương Công tức giận vô cùng, quay lấy bên cạnh Long Văn Cây Tử đàn bàn, cả giận nói, Nưu tướng quân ở đâu? Đem miệng người kia xé nát. Huyền Quy Tử giật giật khoe miệng, trả lời, bẩm bệ hạ, Nưu tướng quân tử quan. Chấm phong hắn làm 36 thiên cương đứng đầu, đại hắn không tệ, hắn thế nào xứng đáng được chấm? Đông Vương Công nộ khí càng lớn, trên mặt tràn đầy hắc tuyến. Bệ hạ, Nưu tướng quân nói. Nói cái gì? Hắn nói, tiên đình đã không có binh tướng cung cấp hắn thống lĩnh, không có loại kia trưởng khống quyền thế khoái cảm. Huyền Quy Tử đem Nưu tướng quân lời nói thuật lại đi ra. Đông Vương Công sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy, phẫn nộ chung quanh. Vốn là đã thương thế đã ổn định, bây giờ lại có loại muốn thổ huyết xúc động. Thì ra hắn là căn bản cũng không phải là chân tâm thật ý gia nhập thiên đình, làm Đông Vương Công hiệu lực, mà là thể nghiệm thống ngự quyền thế khoái cảm. Thật lâu, Đông Vương Công thở dài, nói, Quy thừa tướng, vẫn là ngươi trung thành tuyệt đối, đối ta không rời không bỏ. Huyền Quy Tử mím môi một cái, từ trong ngực móc ra một phong thư đưa cho Đông Vương Công. Rõ ràng là đơn xin từ chức hai chữ. Bệ hạ, vi thần cao tuổi, đã không đủ lấy đảm nhiệm tiên đình thừa tướng chức vụ, khẩn cầu bệ hạ cho phép vi thần cáo lao hồi hương. Huyền Quy Tử dứt lời, còn lại Tam Thiên Cương Thất Địa Sát cũng nộn nhịp móc ra một phong đơn xin từ chức. Đông Vương Công khí huyết cuồn cuộn, trong lòng một vạn câu mẹ nó suýt chút nữa thì thoát ra. Tương đổ mọi người đẩy, tan đàn xẻ nẻ. Ta là thánh nhân khâm định Hồng Hoang quần tiên đứng đầu, đợi đến thánh nhân hai thuyết giáo thời gian, chấm nhất định phải mặt hiện thánh nhân, lên án mạnh mẽ Thái Huyền đạo nhân môn hạ đệ tử việc ác. Thánh nhân nhất định sẽ vì ta làm chủ. Ta nhất định có thể đông sơn tái khởi. Đông Vương Công đột nhiên tiến hành bản thân an ủi. Huyền Quy Tử đám người sau khi đi, chỉ còn dư lại 10 cái quét rác gazi còn lưu tại chỗ, ánh mắt nóng rực mà nhìn Đông Vương Công. Đông Vương Công ánh mắt xéo qua thoáng nhìn những cái này gazi dĩ nhiên vẫn nguyện ý đi theo chính mình, không rời không bỏ, trong lòng ấm áp. Nhân gian tự có chân tình tại. Đỉnh Phong nên đón dối trá ủng hộ, hoàng hôn chứng kiến thành tín tín đồ. Những cái này liền là ta Đông Sơn tái khởi trụ cột tinh thần. Đông Vương Công phấn khởi tinh thần, tính chất tượng trưng hỏi một câu, các ngươi tại sao không có rời đi? Mấy cái gazi nhăn nhăn nhó nhó, cuối cùng có một cái sợ hãi mở miệng. Bệ hạ, ngươi còn không phát tiền lương đây. Phát tiền lương? Thân mẹ nó phát tiền lương. Hiện tại là nói phát tiền lương thời điểm sao? Đông Vương Công một hơi không có thuật tới. Mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. Tự khoe là trong thiên địa cỗ thứ nhất chính thống thế lực tiên đỉnh, lại còn không vùng dậy liền đã suy bại. Tịch mịch thê lương gió tại Bồng Lai Tiên Sơn lại thổi 7.000 năm. Đông Vương Công cuối cùng chờ đến Hồng Quân lần thứ 2 thuyết giáo tiến đến thời gian. Đục ngầu hai mắt tràn đầy kích động nước mắt. Đông Vương Công chống long đầu quả trượng, kéo lấy còn sót lại thân thể, khập khiễng chống long đầu quả trượng. may mắn có Hồng Quân ban thưởng tiên thiên linh bảo Long Đầu Quả Trượng. Bằng không, lấy còn sót lại thực lực, liền hỗn độn đều không thể vượt qua. Đạo tổ cuối cùng mở ra lần thứ hai thuyết giáo, ta nhất định phải mặt hiện đạo tổ, đem đám kia Thái Huyền đạo nhân môn hạ đệ tử làm bậy, báo cho tại đạo tổ. Mời đạo tổ vì ta làm chủ. Cuối cùng đi tới hỗn độn Tử Tiêu Cung. Cảm giác được phía trước có vô số khí thế cường đại đại năng, trong lòng Đồng Vương Công vui vẻ. Thánh nhân lực hiệu triệu vẫn mạnh như thế, chỉ cần thánh nhân ra lệnh, liền sẽ có vô số cường giả gia nhập ta tiên đình, lo gì tiên đình không người. Đến lúc đó, nhất định phải xuất quân giáo huấn một lần những Thái Huyền môn kia phía dưới đệ tử, miễn đến dám ở ta Hồng Hoang quần tiên đứng đầu trước mặt phách lối. Hừ. Lão tử Nguyên Thủy tiếp dẫn chuẩn đề các chư vị đại năng ở ngoài cửa lẫn nhau hàn huyên. Các vị. Đông Vương Công vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại đột nhiên đóng lại miệng. Nơi này có một số người khuôn mặt thế nào quen thuộc như vậy? Hoa Thảo. Dường như đám người kia chính là ở đây. Liên La lần trước vây đánh hắn hơn 2000 tên đại la kim tiên. Đám người này thế nào cũng tới, quá đáng sợ. Đông Vương Công toàn thân khẽ run rẩy, tiềm ẩn tại nội tâm chỗ sâu sợ hai thoáng cái liền tuôn ra tới. Vội vã xoay người sang chỗ khác, ẩn nấp khí tức của mình, trốn ở đám người phía sau cùng. Sợ bị phát hiện, sau đó lại xách đi ra hành hung một trận. Kẹt kẹt. Tử Tiêu Cung cửa chính bị người mở ra. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ từ bên trong đi ra. Bọn hắn đã không giống lần trước thuyết giáo thời gian non nớt, nghiễm nhiên là thiếu niên thiếu nữ dáng dấp. Nhất là Giao Chỉ, càng trổ mã đến xinh đẹp, như nụ hoa chờ nở nụ hoa, nhanh nhẹn tinh tế. Sau này chắc chắn là trong Hồng Hoang nhất đẳng dung mạo cùng khí chất. Hạo Thiên giật một cổ họng, các vị sư huynh sư tỷ, đạo tổ nói người có duyên 3000, lão nhân gia người lần thứ hai thuyết giáo sắp bắt đầu, mời có thứ tự tiến vào. Người có duyên 3000? Vẫn là như lần trước dạng kia chỉ có 3000 người hữu duyên có thể nghe nói tổ thuyết giáo sao? Đại đạo 3000, người có duyên cũng 3000, hay lắm hay lắm. Mọi người nhanh chóng tiến vào Hỗn Độn Tử Tiêu Cung, sợ không có chỗ chống đồng dạng. Thông Thiên sư huynh trước hết mời. Nữ Hoa sư tỷ mời. Bạch Trạch lão huynh, ngươi cũng tới nữa. Đông Vương Công gặp, trong lòng xem thường, chưa từng thấy việc đời bộ dáng, nghe thánh nhân thuyết giáo coi trọng một cái chữ duyên, nếu không có thiên tư, khá hơn nữa vị trí cũng vô dụng, chúng ta đám kia ác nhân tiền tiến, cuối cùng ta đẻ thêm trục xuất hiện. Cuối cùng ta là Hồng Hoang quần tiên đứng đầu. Đám kia vây đánh hắn ác nhân, cuối cùng toàn bộ vào trong Tử Tiêu Cung. Đông Vương Công sửa sang lại một thoáng áo mũ, liếm liếm khô nước đôi môi tái nhợt, chắp tay sau lưng, ngẩng đầu mà bước. Như nhau ban đầu phong làm Hồng Hoang quần tiên đứng đầu ngạo nghễ. Loảng xoảng một tiếng vang thật lớn. Hỗn Độn Tử Tiêu Cung cửa chính nốt. Chuyên gia đạo đồng giao trì âm thanh, đạo tổ nói người có duyên 3000, 3000 số lượng đã đủ, phía sau các vị mời trở về đi. Đông Vương Công. Người có duyên 3000. 3000 số lượng, đầy. Ta là thứ 3001. Ta là Hồng Hoang quần tiên đứng đầu, há có thể không có nghe đạo vị trí. Đông Vương Công điên cuồng mà gào thét. Nhưng mà hỗn độn mênh mông, thanh âm của hắn không cách nào truyền vào đại môn đóng chặt trong Tử Tiêu Cung. Chương 35, Trảm Thi chi pháp huyền diệu vô biên, chỉ có đương thế đỉnh tiêm đại năng mới có thể lĩnh ngộ. Trong Tử Tiêu Cung, Hồng Quân một thân đạo bào màu tím, tiên phong đạo cốt, uy thế vô hạn. Bế quan hồi lâu, tu vi hình như có chỗ tinh tiến. Hướng Hạo Thiên cùng Giao Trì tùy ý hỏi, gần đây Hồng Hoang nhưng có đại sự phát sinh. Giao Trì đáp, đắc đạo tổ phúc phận, gần đây Hồng Hoang an ổn, chúng sinh hòa thuận. Chúng sinh hòa thuận. Nếu là bị ngoài cửa Đông Vương Công nghe, nhất định là một cái lao huyết phun ra. Thật đúng là quá hòa thuận. Hòa thuận đến hai bọn hắn ngàn cái đại la kim tiên đều đoàn kết lại quần đấu một cái. Rất tốt rất tốt. Hồng Quân vuốt vuốt Bạch Sơn dê râu ria, gật đầu nói. Lại quay đầu nhìn một chút lần này tới trước nghe nói Hồng Hoang đại năng. Có rất nhiều khuôn mặt mới, nhưng chỉnh thể thực lực, cũng là muốn so lần trước thuyết giáo mạnh hơn một đoạn dài. Cảnh giới thấp nhất, đều là đại la kim tiên trung kỳ. Đại la kim tiên đỉnh phong, càng là phóng nhãn đều là. Lần này thuyết giáo, chính là nói chuẩn thánh chi đạo, cùng nói 3000 năm, các ngươi cần nghiêm túc nghe giảng, các không thể lười biếng. Hồng Quân khoan thai mở miệng nói. Không ít đại năng con mắt phát sáng. Bọn hắn đa số bị vây ở đại la kim tiên đỉnh phong lâu rồi, lại đau khổ sau này phương pháp tu luyện, đến mức cảnh giới không được tiến thêm một bước. Thí dụ như Tam Thanh lão tử Nguyên Thủy, thí dụ như Tây Phương Nhị Thích. Nguyên Thủy liếc qua vây quanh Thanh Bình kiếm lao Tam Thông Thiên, thầm nghĩ trong lòng, lần này ta nhất định phải trước tiên đột phá đến chuẩn thánh. Đại la bên trên thật là thánh. Lại chứng đạo thành thánh con đường mênh mông, bởi vậy bước lên con đường chứng đạo tức là chuẩn thánh. Hồng Quân mở miệng thuyết giáo, kèm theo mịt mở đạo âm quanh quần Tử Tiêu Cung. Mọi người vội vã ngừng thở, nghiêng tai lắng nghe, không dám có một chút phân thần, sợ bỏ qua bất luận cái nào tỉ mỉ. Ta khán giả sinh đều có tham giận si tâm niệm, nội thị bản thân, thật là nội tâm ẩn tại thiện niệm, ác niệm cùng chấp niệm. Tại Hồng Hoang Ngọc Kinh trong núi chìm nộ vô số tuyết nguyệt, tự tạo trảm thi chứng đạo chi pháp. Thiện ác chấp tâm niệm, là làm tam thi, chém tới tam thi, mới có thể vô hỷ vô bi. Vô thiện không ác không bản thân, như là đại đạo lưu chuyển đồng dạng, không nhận ngoại vật tà hữu. Trảm thi chi pháp, lấy linh bảo, lấy linh căn, lấy công đức, đều có thể chém. Thông Thiên vuốt thanh bình kiếm, sắc mặt cổ quái nhìn xem Hồng Quân. Thầm nghĩ, tu luyện cái này Trảm Thi chi pháp, cho dù thăng cấp chuẩn thánh, có thể mượn dùng thiên địa pháp tắc đối địch, nhưng cũng chỉ là chỉ có cảnh giới, cuối cùng không phải bản thân pháp tắc chi lực. Hơn nữa, Trảm Thi chi pháp nhược điểm hết sức rõ ràng, pháp bảo, linh căn đẳng cấp, quyết định Trảm Thi thực lực. Lấy tiên thiên chí bảo chém ra thi, cùng lấy tiên thiên linh bảo chém ra thi, cả hai thực lực chênh lệch rõ ràng, không thể so sánh nổi. Chỉ có thể ngộ pháp tắc, dung pháp tắc tại bản thân, mới là chính đạo a. Lão sư từng nói Trảm Thi chứng đạo tương lai thành tựu có hạn, thế nào tại Hồng Quân trong miệng, tựa như tốt nhất chứng đạo pháp môn. Hậu thổ nữ Hoa Bạch Trạch mấy người cũng sắc mặt phức tạp. Còn lại chưa từng nghe thấy Trần Huyền giảng giải đại năng, nhộn nhịp bị Hồng Quân đưa vào Trảm Thi chi pháp ảo diệu bên trong. 3000 năm thuyết giáo, thoáng qua tức thì. Hồng Quân đem chính mình lấy làm tự hào áp đáy hòm Trảm Thi chi pháp giảng giải hoàn tất. Vui mừng nhìn xem trước mắt 3000 đại năng đắm chìm trong đó. Chém, chém, chém. Lão tử hét lớn một tiếng, phi thân lên. Trên đỉnh thiên địa nhân tam hoa hóng ánh vô biên, chợt một tôn tiên thiên chí bảo bay ra. Tiên thiên chí bảo, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Hồng hoang huyền hoàng chi khí biến hóa, phòng ngự chí bảo. Lão tử đây là muốn lấy tiên thiên chí bảo thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp chẳng thi. Tâm ta thiện niệm, chém. Gặp qua bản tôn. Một vị mặt mũi hiền lành, râu tóc hoa dâm lão giả xuất hiện ở trong Tử Tiêu cung, hướng về Thái Thanh lão tử chắp tay nói: "Người ta vốn là một thể, không cần khách khí." Lão tử Dương Dương đắc ý, cũng chắp tay nói: "Thiện thi một chém." Lão tử trên mặt mang dị thường nụ cười sán lạ, đem giàn mua nếp nhăn trên mặt thành đạo đạo khe rãnh. Hồng Quân thuyết giáo, người nghe đông đúc, chính mình xem như cái thứ nhất thành công Trảm Thi thăng cấp chuẩn thánh đại năng, quả thực là ra một phen danh tiếng. Liếc qua lão Tam Thông Thiên, ngày trước loại kia rơi ở phía sau tại lão Tam Thông Thiên, lo lắng kéo Tam Thanh chân sau sầu lo hoàn toàn không có. Lão tử cảm giác chưa từng có như vậy thư thái, có thể nói là hãnh diện. Lại liếc mắt nhìn tĩnh tọa bên trong nữ hoa. Chính mình xem như thánh nhân phía dưới Trảm Thi đệ nhất nhân, hiện tại có lẽ có cùng nàng vật tay lực lượng. Nghĩ như vậy, lão tử cảm thấy nữ hoa cũng không có đáng sợ cỡ nào. Chém, chém, chém. Nguyên Thủy liên tục 3 tiếng hét to, lấy tiên tiên chí bảo chém ra ác thi. Gặp qua bản tôn, không cần đa lễ. Nguyên Thủy cùng chém ra ác thi lẫn nhau chắp tay thở dài, nhếch miệng lên, trên mặt vẻ đắc ý tràn đầy, như nhặt được vinh dự to lớn ra thân đồng dạng. Vô số đôi ghen ghét hâm mộ hận ánh mắt quan tới, càng làm cho Nguyên Thủy tâm tình cực kỳ vui mừng. Hồng Quân gặp lão tử cùng Nguyên Thủy lần lượt Trảm Thi, thật là vui mừng. Không hổ là bản cổ chính tông a, nhanh như vậy liền thể ngộ ta Trảm Thi chi pháp. Trẻ con là dễ dạy. Trong Hồng Hoang mấy cái đỉnh tiêm đại năng cũng lần lượt Trảm Thi. Đế Tuấn lấy tiên thiên chí bảo Hà Đồ Lạc Thư Trảm Thi. Thái Ức lấy tiên thiên chí bảo Hỗn Độn Trung Trảm Thi. Để Hồng Quân đối cái này hai huynh đệ không khỏi đến coi trọng mấy phần, mơ hồ cảm thấy bọn hắn có mấy phần hoàng giả khí tức. Tây Phương Nhị Thích tiếp dẫn chuẩn đề cũng chém ra hai cái đầu trọc đạo nhân, thành công thăng cấp chuẩn thánh. Côn Bằng cũng không cam lòng rơi ở phía sau, thành công Trảm Thi. Đã thành công chém ra thứ nhất thi, mọi người lẫn nhau chúc mừng, thương nghiệp lẫn nhau thổi. Tam Thanh đạo hữu không hổ là bản cổ chính tông, xa xa đem chúng ta bỏ lại đằng sau a. Tiếp dẫn đạo nhân khóc lóc thảm thiết trên mặt gạt ra làm người ta sợ hãi nụ cười, Su Ninh nói. Nguyên Thủy thoải mái cười to, nói, hai vị đạo hữu cũng không thua bao nhiêu à, tuân theo Tây Phương khí vận, ta xem Tây Phương hưng thịnh, liền thắt ở hai người các ngươi ở giữa a. Tiếp dẫn chuẩn đề hiển nhiên cực kỳ hưởng thụ, hóa hình đến nay cực ít thu được dạng này khích lệ. Cái thứ ba trên bồ đoàn Côn Bằng cũng hướng mấy người chắp tay nói, Tam Thanh Nhị Thích tên tuổi, nói ra ai không biết, cái nào không hiểu. Trảm Thi chứng đạo, đối với mấy vị mà nói, hẳn là việc khó. Ha ha ha. Ta đã sớm nghe Bắc Minh chi địa có một vị trí giả, hôm nay gặp Côn Bằng huynh Trảm Thi hạ bút thành văn, quả nhiên phi phàm a. Thái Dương tinh bên trên hai vị hoàng giả, sau này chắc chắn có bất phàm thành tựu a. Trảm Thi chi pháp huyền diệu vô biên, chỉ có đương thế đỉnh tiêm đại năng mới có thể lĩnh ngộ. Các vị đều là thiên tư tuyệt thế, đã Trảm Thi. Lẫn nhau thương nghiệp tân búc, để Trảm Thi mấy người đều hết sức thỏa mãn. Trong con người của bọn hắn đều là vẻ ngạo nhiên. Toàn thân tản mát ra một loại cảm giác ưu việt, như là thu được làm dạng rỡ tổ tông vinh dự. Còn thiếu trên mặt viết ta đã Trảm Thi vài cái chữ to. Nhất là Đế Tuấn cùng Thái Nhất, không được mà run lấy chân, khỏe miệng thủy trung dương lên, mang theo tự đắc mỉm cười. Nhưng Hồng Vân Bạch Trạch mấy người, nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn, hết sức cổ quái. Ừm. Khá giống xem hai đồ đần đồng dạng. Chương 36, Dương Dương Trảm Thi. Các ngươi đây là lấy đao đột nhiên đâm lòng ta a. Phục Hy trong mắt lộ ra lấy hâm mộ quan mang, đang muốn tế ra Phục Hy cầm Trảm Thi. Đang muốn Trảm Thi, lại bị nữ hoa gắt gao đè lại bả vai. Tiểu muội, ngươi đây là cớ gì? Phục Hy nghi ngờ hỏi. Trảm Thi mặc dù có thể thăng cấp chuẩn thánh, nhưng thành tựu có hạn, không phải lương pháp. Nữ hoa việc trịnh trọng nói. Thánh nhân khai sáng chi pháp, cũng không phải lương pháp. Thế nào? Ngươi không tin? Nữ hoa ngữ khí biến đến thanh lãnh. Ê. Phục Hy hậm hực im lặng, rụt cổ một cái, không còn dám nhiều lời. Lúc này, một tên người mặc đạo bào màu xanh nam tử đứng dậy rời đi chỗ ngồi, đi đến Thông Thiên cùng Hồng Vân trước mặt. hai vị sư huynh, ta vốn muốn đi theo sư huynh bước chân thể ngộ pháp tắc thăng cấp chuẩn thánh, nhưng trên vạn năm lâu dài, đều không phương pháp có thể đi, xác nhận ta thiên tư chất ngu dốt, ai. Dứt lời, thật sâu thở dài một hơi. Hắn là huyền xà, là Vân Mộng Trạch đại xà hóa hình đắc đạo. Cơ duyên xảo hợp tiến vào Thái Vân Sơn, cùng Thông Thiên Hồng Vân cùng đồng môn. Hắn vẫn luôn muốn cùng theo Thông Thiên đám người nhị bước, cách đi thì con đường chứng đạo. Nhưng mà tức thì thiên tư đều kém mấy bậc, từ đầu đến cuối không có lĩnh ngộ một chút điểm pháp tắc. Thông Thiên cùng Hồng Vân đều hiểu huyền xà ý tứ. Nhìn nhau, Thông Thiên vô vô bả vai của huyền xà, nghiêm mặt nói, huyền xà sư đệ, không nên tự trách, thể ngộ pháp tắc con đường mọi loại long đong quân co, chúng ta cũng là đến lao sư ân trạch mới may mắn lĩnh ngộ một hai. Hồng Vân cũng nói, đúng vậy à, không cách nào thể ngộ pháp tắc cũng không cần tự trách, lao sư sẽ không trách ngươi. Huyền xà nghe xong, hốc mắt hơi hơi phiếm hồng, hình như xuống quyết định gì đồng dạng. Hai vị sư huynh, ta thiên tư chất ngu dốt, bây giờ cái có thể đi chạm thi một đạo. Yên tâm đi làm đi. Thông Thiên Hồng Vân hai người khuyến khích nói. Chợt, huyền xà trên đỉnh tam hoa hiện hiện, trắng nhạt ánh sáng chớp mắt phát ra, đưa tới chú ý của mọi người. Hắn muốn chẳng thi. Lại một vị hồng hoang đỉnh tiêm đại năng xuất hiện sao? Không thể tưởng được người trong hồng hoang mới nhiều, không thể khinh thường a. Quả thật là thâm tàng bất lộ a. Huyền xà khẽ cắn môi, thế ra bản mệnh linh bảo. Trong hốc mắt đảo quanh nước mắt không tự chủ nhỏ xuống. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Đó là không cách nào thể ngộ pháp tắc chứng đạo tự trách. Đó là mộng tưởng nghiền nát tâm thanh. Huyền xà dương dương chẳng thi. Lao tử Nguyên Thủy chờ đã chạm thi mấy người sững sờ. Ta nhìn cái quỷ gì? Dương dương chẳng thi. Thái Nhất buồn bực nói, chạm thi loại này làm dạng dỡ tổ tông sự tình, hắn thế nào dương dương chẳng thi? Mấy người sắc mặt hình như có chút khó coi. Côn Bằng hình như nghĩ đến đáp án, đó nhất định là xúc động hưng phấn nước mắt vui sướng. Côn Bằng huynh quả nhiên là hồng hoang trí giả, thoáng cái liền nhìn thấu người này dương dương chạm thi tâm lý, khâm phục khâm phục. Mọi người sắc mặt có chút hòa hoãn, nhộn nhịp tán thưởng Côn Bằng. Một tên đồng dạng người mặc đạo bào màu xanh nam tử tự nhiên bay ra, dáng dấp cùng màu đen giống nhau đến mấy phần. Huyền xà thiện thi, bản tôn không cần khổ sở. Huyền xà chém ra thiện thi khuyên lơn. Huyền xà gặp lấy thiện thi đã đi, triệt để cắt đứt thể ngộ pháp tắc con đường chứng đạo. Lại nghĩ tới Trần Huyền ngày trước dặn đi dặn lại giáo dục, không kềm nổi xấu hổ không chịu nổi, lệ rơi đầy mặt. Huyền xà đối các vị đồng môn nói, đồng môn các sư huynh đệ, ta tư chất ngu dốt, đành phải chạm thi đột phá, đi đường nhỏ, thẹn với lao sư a. Chúng ta cũng là tư chất ngu dốt, có nhục lao sư vì danh a. Hơn 200 người bị thương, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Theo sau cái này hơn 200 người tề hô, chém chém chém. Huyền xà dẫn đầu chẳng thi, đồng môn người cảm giác cùng. Tự biết không cách nào thể ngộ pháp tắc chứng đạo, đành phải bất đắc dĩ đi lên chạm thi con đường. Từng cái nước mắt bao tố bay, xấu hổ không chịu nổi. Hơn 200 người dưng dưng chẳng thi. Xem đến mọi người trở nên thất thần. Cái quỷ gì? Hiện tại chuẩn thánh như vậy không đáng tiền sao? Tam thanh bọn hắn không phải nói chạm thi chi pháp huyền diệu vô biên, chỉ có đương thế đỉnh tiêm đại năng mới có thể lĩnh ngộ sao? Lao tử mấy người mặt chỉ cảm thấy đến đau rát, sắc mặt cực kỳ khó coi. Vừa mới những người này đối thoại, trong Tử Tiêu cung người nghe đến nhất thanh nhị sở. Tư chất ngu rốt cái có thể dưng dưng chẳng thi. Làm dạng dỡ tổ tông sự tình, nhưng các ngươi dưng dưng chạm thi là mấy cái ý tứ? Thái Nhất khẽ nhếch miệng, miệng môi trên lạch cạch miệng môi dưới, ngơ ngác hỏi, Côn Bằng huynh, bọn hắn cái này hơn 200 người cũng đều là xúc động hưng phấn nước mắt vui sướng sao? Côn Bằng mặt sầm lại. Trong lúc nhất thời trong Tử Tiêu cung lặng ngắt như tờ. Tiên tính có thể nghe được hơn 200 người dưng dưng chạm thi nhỏ xuống nước mắt. Nước mắt rơi như mưa. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Bản tôn không cần khổ sở. Hơn 200 chạm thi phân thân bay ra, khuyến khích bản tôn nói. Nhưng hơn 200 bản tôn không nói một lời, ủ rũ. Vừa mới chạm thi huyền xà lệ quang lấp lóe, còn nói thêm, các vị đồng môn, ta lấy chạm thi chi pháp thăng cấp chuẩn thánh, đầu cơ trục lợi, thẹn với lao sư, không xứng trở thành lao sư nội môn đệ tử. Mọi người nguyên bản ước định, Thái Ất Kim Tiên cảnh giới làm ký danh đệ tử, Đại La Kim Tiên là ngoại môn đệ tử, siêu việt Đại La Kim Tiên mới có thể thăng cấp nội môn đệ tử. Bây giờ huyền xà cho rằng chính mình chính là đầu cơ trục lợi, dù cho thăng cấp chuẩn thánh, cũng không xứng trở thành nội môn đệ tử. Huyền xà sư huynh nói rất có lý, chúng ta đầu cơ trục lợi, không xứng thăng cấp nội môn đệ tử. Mời các vị đồng môn làm chứng. Chẳng thi hơn 200 người hề phải nói. Lao tử Nguyên Thủy đám người lúc này trừng lớn hai mắt. Đầu cơ trục lợi. Các ngươi đây là lấy đao đột nhiên đâm lòng ta a. Đâm tâm a. Chẳng thi cảm giác tự hào không còn sót lại chỗ gì. A, ta không chịu nổi. Thái Nhất che ngực cảm thấy lòng buồn bực, thở không ra hơi. Vừa mới thuyết giáo Hồng Quân cũng đẩy mặt hát tuyến. Lao tử áp đáy hòm pháp môn đều dọn ra kể cho ngươi, cả đám đều chẳng thi còn nước mắt rơi như mưa. Được tiện nghi khoe mẽ sao? Giao Chi lắc lư đầu nhỏ, trong lòng buồn bực, những người này đều là Tây Vương Mẫu Nữ Hoa Hậu thổ ba vị tỷ tỷ đồng môn, thoáng cái hơn 200 người chạm thi thăng cấp chuẩn thánh. Nhưng bọn hắn vì cái gì đều nói chạm thi chi pháp là tiểu đạo, là đầu cơ trục lợi. Có phải hay không còn có cái khác thăng cấp chuẩn thánh pháp môn? Bọn hắn nói lão sư, để mấy vị tỷ tỷ tâm tâm đọc lão sư, đến cùng là ai vậy? Giao Chỉ trong lòng hiếu kỳ, cũng có mấy phần hướng về, muốn nhìn một chút mấy vị tỷ tỷ tưởng niệm lão sư. Chương 37, ta. Hồng Hoang quần tiên đứng đầu. Lại đi. Hồng Quân lần thứ 2 thuyết giáo kết thúc. Trảm thi thăng cấp chuẩn thánh chi pháp chạy vào Hồng Hoang. Đồng Lai Tiên Sơn bên trong Đông Vương Công, chống long đầu quải trượng nhìn lên trời. Trảm thi, Trảm thi, Trảm thi. Cho dù chấm không thể nghe thánh nhân thuyết giáo, nhưng bằng mượn tư chất ngút trời, chắc chắn Trảm thi thăng cấp chuẩn thánh. Tiên đình vùng dậy thời cơ tới. Chấm đẩy trừ khuất nhục thời cơ đã đến. Chống long đầu quải trượng tay nổi gần xanh, càng xúc động. Thập Điện Tiên Vương ở đâu? Đông Vương Công hét lớn. Bệ hạ, thần tại. 10 cái thân ảnh có chút cồng kềnh a di vội vàng mà tới. An mặc tư thế hiên ngang gai lưng trang, xếp ra hai vòng thịt mỡ. Chính là nguyên lai cái kia 10 vị quét rác a di. Các ngươi nhanh đi trấn thủ Tiên đỉnh thập phương, nếu có hạng giá áo túi cơm tự tiện xông vào Tiên đỉnh, đẩy đánh chuông keng là đủ. Đông Vương Công chia làm uy nghiêm, ta muốn bế quan ngàn năm. Đông Vương Công nói xong, nhưng 10 cái quét rác a di lại mặt lộ vẻ lằng khó. Các ngươi muốn đỡ chỉ hay sao? Đông Vương Công giả vờ cả giận nói, nếu như không tuân, liền chụp 10 năm tiền lương. Nghe xong muốn trừ tiền lương, 10 người hoảng hồn, vội vàng nói, "Vậy hạ, chúng ta cũng không phải là muốn đỡ chỉ không theo, chỉ là trấn thủ Tiên đình việc này vụ không phải công việc của chúng ta phạm chủ." "Ân. Vậy các ngươi muốn thế nào?" Đông Vương Công giật giật khóe miệng. Đây là trước mắt hắn còn sót lại thuộc hạ. "Đến thêm tiền." "Đúng. Thêm tiền." "Không sai, còn muốn đem cái này 3000 năm nay tiền lương cho chúng ta kết." Trong đó mấy người nói, mấy người khác không được mà gật đầu. Đông Vương Công mặt sầm lại, đành phải móc ra 10 thanh sau thiên hạ phẩm linh bảo, phân cùng các nàng. Đến linh bảo, mọi người đều vui vẻ ra mặt, bệ hạ thánh minh, cảm ơn bệ hạ. Hồng Hoang, Thái Dương Tinh bên trên. Đế Tuấn cùng Thái Nhất mở tiệc chiêu đãi Côn Bằng. Nghe qua Côn Bằng huynh lưu trí vô song, hôm nay gặp nhau, biết được danh bất hư truyền A. Đế Tuấn làm Côn Bằng rót đầy rượu, đầy miệng tán dương. Đâu có đâu có. Hai vị đạo hữu mặc dù ở Thái Dương Tinh, nhưng uy danh thế nhưng liền ta Bắc Minh chi địa đều rộng rãi làm truyền bá đây. Côn Bằng cũng trở về kính nói. Thái Nhất giơ cao chén rượu, uống một hơi cạn sạch, theo sau nói, Côn Bằng huynh, thực không dám giấu giếm, hôm nay mời Côn Bằng huynh tới trước, là hy vọng Côn Bằng huynh có khả năng tương trợ ta huynh đệ hai người. Tương trợ hai người các ngươi. Côn Bằng ngờ vực. Đế Tuấn vẻ mặt tươi cười, trong nháy mắt bá khí vô song, không tệ, ta cùng Thái Nhất, muốn thêm xây dựng một thế lực, đủ để xưng bá Hồng Hoang thế lực. Đủ để xưng bá Hồng Hoang thế lực. Dù là đồng dạng Trảm Thi Côn Bằng, cũng không nhịn được bị hai người này dã tâm hù dọa nhảy một cái. Nhưng chung quy là đa mưu túc trí, rất nhanh liền minh bạch Đế Tuấn Thái Nhất hai người là muốn kéo chính mình nhập bọn. Nhưng loại chuyện này hết sức quan trọng, cũng không phải dựa vào nói một chút liền có thể thành sự, liền hỏi. Cả gan hỏi một chút, như thế nào xây dựng cỗ thế lực này? Lập yêu tộc, xây thiên đình. Thái Nhất ánh mắt sáng rực, yên lặng nhìn xem Côn Bằng. Thái Nhất cùng Đế Tuấn hai người, sớm đã có muốn lập yêu tộc xây thiên đình ý nghĩ. Bây giờ hai người song song thăng cấp chuẩn thánh, cũng đều là lấy cực phẩm tiên thiên chí bảo chẳng thi, thực lực nội tình dù cho không bằng lão tử Nguyên Thủy, cũng không khác nhau lắm. Về phần hơn 200 tân tấn chuẩn thánh, chẳng thi sử dụng linh bảo, đều không là cực phẩm tiên thiên chí bảo, thực lực phải yếu hơn không ít. Nguyên cớ hiện nay, Đế Tuấn cùng Thái Nhất, cảm thấy chính mình vùng dậy thời cơ đã đến. Như thế nào yêu tộc? Côn Bằng hỏi. Phàm hấp thu thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh thần tinh hoa hóa hình mà ra người, đều có thể làm yêu. Côn Bằng sau khi nghe xong, hít vào một hơi thật dài. Người nào không phải hấp thu thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh thần tinh hoa hóa hình mà ra? Trong Hồng Hoang cũng chỉ có lác đác mấy người không ở trong đám này. Nếu thật có thể lập yêu tộc, hắn phạm vi bao trùm rộng rãi, cơ hồ bao gồm Hồng Hoang và tộc. Thậm chí ngay cả như là nữ hoa phục hy các loại đại năng cũng bao quát trong đó. Côn Bằng nhưng nguyện vào ta yêu tộc, trở thành yêu tộc chi sư. Đế Tuấn gặp Côn Bằng hình như có vẻ siêu lòng, liền trực tiếp hỏi. Thành ý tràn đầy, hứa hẹn Côn Bằng yêu sư vị trí. Côn Bằng thật sâu nhìn một chút Đế Tuấn cùng Thái Nhất, bọn hắn trong lúc giơ tay nhấc chân, có trời sinh hoàng giả phong phạm. Lại trong bóng tối thôi diễn một phen, biết hai người chắc chắn đi về phía huy hoàng. Thế là, trịnh trọng gật đầu một cái, ta nguyện vào yêu tộc. Tới. Kính tương lai yêu sư một ly. Ta cũng kính tương lai yêu hoàng một ly. Qua ba lần rượu, Đế Tuấn liền hỏi, Côn Bằng huynh đã vào ta yêu tộc, người một nhà không nói hai nhà lời nói, Côn Bằng huynh nhưng có thượng sách, mời Hồng Hoang đại năng vào ta yêu tộc. Đúng thế, không phải làm quan can tư lệnh trung quy khó. Thái Nhất cũng nói. Côn Bằng cười ha ha, nói, hai vị muốn lập yêu tộc, xây thiên đình, đem Đông Vương Công tiên đình đặt chỗ nào? Bây giờ tiên đình, tuy là hữu danh vô thực, nhưng Đông Vương Công cuối cùng treo lên thánh nhân khâm định Hồng Hoang quần tiên đứng đầu tên tuổi. Thời cơ chín muồi, thay vào đó. Nói lấy, Thái Nhất làm một cái cắt cổ động tác. Đã như vậy, lo gì không có đại năng gia nhập yêu tộc? Côn Bằng hỏi ngược lại. Thái Nhất vỗ đùi, bừng tỉnh hiểu ra, không hổ là mưu trí vô song Côn Bằng yêu sư. Ta yêu tộc giường của ta. Nói lấy, giơ ngón tay cái lên. Côn Bằng ý tứ chính là chờ đợi thời cơ chín muồi, hủy diệt tiên đỉnh. Đây là một cái tuyệt hảo lập uy thời cơ. Thừa dịp này thời cơ lập yêu tộc, xây thiên đỉnh, liền có thể tại thời gian cực ngắn, để đế tuấn cùng thái nhất danh vọng đạt tới cực cao mức độ. Ngàn năm thời gian thoáng qua tức thì, chỉnh tọa Đồng Lai Tiên Sơn đều chấn động Đông Vương Công âm thanh. Ha ha ha, châm thật không hổ là thánh nhân khâm định Hồng Hoang quần tiên đứng đầu, kỳ tài ngút trời, vẹn vẹn ngàn năm thời gian, liền chém ra thiện thi, thăng cấp chuẩn thánh. Bế quan ngàn năm, dĩ nhiên thật bị hắn thăng cấp chuẩn thánh. Lúc này Đông Vương Công, sắc mặt tươi cười rạng rỡ, ánh mắt thư thái, tinh khí thần tràn trề. Như nhau bị thánh nhân khâm định làm Hồng Hoang quần tiên đứng đầu thời gian hăng hái. Cảm nhận được trạm thi phía sau dị thường mạnh mẽ chuẩn thánh khí thế. Ta, Hồng Hoang quần tiên đứng đầu. Lại đi. Thập Điện Tiên Vương ở đâu? Thần tại. 10 cái quét rác A-di hỏa tốc chạy đến. Phu cận nhưng có Hồng Hoang đại năng hoặc đại thế lực tồn tại. Đông Vương Công hỏi. Tiên đỉnh chỉ còn Đông Vương Công cô độc, liền 10 cái quét rác A-di đều là thuê quan hệ. Hiện tại Đông Vương Công thăng cấp chuẩn thánh, kiện thứ nhất chuyện cần làm, khẳng định là tái tạo hình tượng của mình, hiển lộ rõ ràng thực lực của mình. Tái tạo hình tượng, hiển lộ rõ ràng thực lực, không có so thu phục đại năng hoặc là một cái đại thế lực càng trực tiếp. Mấy cái quét rác A-di, hai mặt nhìn nhau, lắc đầu biểu thị không biết rõ. Các ngươi suy nghĩ lại một chút. Đông Vương Công nói lấy ra một kiện hậu thiên thượng phẩm linh bảo, nắm ở trong tay dương lên. Một cái răng hô quét rác A-di mắt buốc kim quang, thốt ra, hồi bẩm bệ hạ, nơi đây tiếp giáp Đông Hải. Long tộc chẳng phải là một cỗ đại thế lực sao? Đông Vương Công trên trán lập tức hiện lên hai đầu hắc tuyến. Vừa mới ngươi còn hai mặt nhìn nhau, hết thảy đều không biết. Vừa nhìn thấy linh bảo, lập tức thốt ra. Thân mẹ nó thốt ra. Có tiền có thể mà xui quỷ khiến a. Chương 38, ta muốn nhẹ nhàng trở thành yêu tộc chi hoàng, cho tiểu muội một cái kinh hỉ. Bất quá cái này Đông Hải Long tộc, chính xác là một cỗ không tệ thế lực. Long tộc tại Long Hán thời kỳ, chính là Hồng Hoang cấp bá chủ cái khác tồn tại. Hiện tại tuy là suy tàn, nhưng cuối cùng nội tình vẫn còn, tên tuổi vẫn còn ở đó. Nếu như có thể để đã từng bá chủ Long tộc gia nhập tiên đỉnh, vậy liền ngồi vững Hồng Hoang quần tiên đứng đầu tên tuổi a. Hơn nữa, đã từng Long tộc làm loạn đa dạng, bị người phỉ nhổ, hiện tại nếu là tiến đến mời chào, nhất định là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a. Đông Vương Công nghĩ như thế nói, thế là lại hỏi, nhưng có Đông Hải Long tộc tin tức. Quét rác A-di cũng thật là thần thông quảng đại, không biết từ nơi nào biết được nhiều như vậy tin tức. Giang hồ quét rác A-di hồi đáp, Đông Hải có ước chừng mấy vạn đầu huyết mạch thuần chính Long tộc, tộc trưởng chính là Ngao Đông, ngũ trảo kim long, đại la kim tiên hậu kỳ cảnh giới. Tốt tốt tốt, thật không hổ là tiên đỉnh thập điện tiên vương, quả nhiên thần thông quảng đại, lại xem chấm mời chào Long tộc, lớn mạnh tiên đỉnh. Đông Vương Công cười ha ha, hăng hái, phất ống tay háo một cái, chân đạp tường vân, khí thế như hồng chỉ đi một mình Đông Hải, mời chào Long tộc. Nguyên cớ không có mời thập điện tiên vương cùng nhau tiến đến, vừa đến đây, là bởi vì các nàng hình tượng, thực tế có chút không lấy ra được, thứ hai đây. Đông Vương Công bây giờ không có linh bảo dùng làm tiền lương thanh toán cho các nàng. Nhìn Đông Vương Công thân ảnh dần dần biến mất trong tầm mắt, quét rác A-di, a không, thập điện tiên vương như là đầu thôn tam cô lục bà, một năm miệng mười hàn huyên đứng lên. Các ngươi nói Đông Vương Công còn có thể vùng dậy sao? Có chút huyền, hắn thường xuyên tự xưng là Hồng Hoang quần tiên đứng đầu, còn luôn nói là thánh nhân khâm định, khẳng định có chút cử chỉ điên rồ. Từ lúc cầu thân Tây Vương mẫu không được, ngược lại bị hành hung một trận phía sau, hắn liền biến thành dạng này. Đáng tiếc tên tiểu tử này. Độc thân lâu tiểu hòa tử, trạng thái tinh thần sẽ là có chút không tốt. Tây Vương mẫu ta nhưng nghe nói, đây chính là trong Hồng Hoang nhất đẳng giai nhân, nàng còn có cái lao sư gọi Thái Huyền đạo nhân cái gì, nhưng lợi hại. Đúng đúng đúng, liền gọi Thái Huyền đạo nhân, môn hạ đệ tử vô số, liền thánh nhân đều không làm gì được hắn đây. Đúng rồi, mấy trăm năm trước ta nhìn thấy Thái Dương tinh bên trên hai cái kim ố bay qua, tựa như là đi Đông Hải phương hướng. Đúng à, ta nghe những cái kia tôm nhỏ binh nói, Đông Hải Long Vương Ngao Đông đã đáp ứng gia nhập hai cái kim ố cái gì tộc. Ngạch. Cái kia Đông Vương Công lần này đi. Bất Chu Sơn. Đế Tuấn cùng Thái Nhất chân đạp tường vân. Tại cái này ngàn năm thời gian bên trong, bọn hắn chiêu mộ rất nhiều Hồng Hoang đại năng, làm lập yêu tộc xây thiên đỉnh đánh xuống cực kỳ có lợi cơ sở. Bọn hắn mục đích của chuyến này chính là muốn mời chào nữ hoa Phục Hy. Huynh trưởng, chúng ta đã là chuẩn thánh sơ kỳ cảnh giới, rất nhanh liền có thể lại chém một thi, thăng cấp chuẩn thánh trung kỳ, không có lý do lại sợ hai nữ ma đầu kia đi. Thái Nhất không hiểu nói. Thái Nhất còn có ngăn cách cùng sợ hãi. Khi đó nữ hoa cầm lấy hỗn độn trung đập mạnh hắn chàng cảnh còn rõ mồn một trước mắt, nguyên cớ 10 điểm không hiểu Đế Tuấn huynh trưởng tại sao khăng khăng muốn mời chào nữ hoa cùng Phục Hy. Thái Nhất, chúng ta tương lai muốn lập yêu tộc, xây thiên đỉnh, thống ngự Hồng Hoang, nguyên cớ cách cục một lớn, không thể chỉ cố lấy trước mắt mà không quan tâm sau đó a. Nữ hoa tuy là đoạt chúng ta cơ duyên không giả, nhưng mà nàng tức thì bất phàm, thực lực mạnh mẽ, đi cũng là chạm thi con đường, vạn nhất sau đó nàng lên đỉnh Hồng Hoang đỉnh phong, chúng ta dù cho không thành công lôi kéo nàng, cũng thể hiện chúng ta hảo cảm với nàng a. Có câu nói là thò tay không đánh người mặt tươi cười, đây đối với chúng ta hoành đồ đại nghiệp có trăm lợi mà không có một hại a. Đế Tuấn đối Thái Nhất phân tích lợi và hại, tận tình khuyên bảo. Thái Nhất cái hiểu cái không gật đầu, nhớ tới nữ hoa, lại trong lòng hốt hoảng. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn liền đến Phục Hy nữ hoa đạo trường. Nữ hoa đạo hữu, Phục Hy đạo hữu. Đế Tuấn hô. Hôm nay Bất Chu Sơn tử khí đông lai, nguyên là hai vị đạo hữu tới trước, thực tế không có từ xa tiếp đón a. Phục Hy nghe Đế Tuấn âm thanh, ra ngoài đáp lại nói. Lòng đầy nghi hoặc, hai cái này Kim Ô tới đây có chuyện gì? Phục Hy đạo hữu, thế nào không thấy nữ ma? Nữ hoa đạo hữu đây. Thái Nhất hơi co lại cái cổ, ánh mắt lơ lửng bốn phía xem xét. Xá muội ra ngoài cùng bằng hữu luận đạo. Phục Hy nói. Thái Nhất hình như nuối lòng một hơi, cùng Đế Tuấn nhìn nhau, đều hiểu đối phương ý tứ. Đó chính là trước mời chào Phục Hy. Cùng Phục Hy đạo hữu giao hảo, liền là cùng nữ hoa đạo hữu giao hảo. Đế Tuấn chắp tay cười nói, nghe qua Phục Hy cùng nữ hoa đạo hữu thần thông quảng đại, uy trấn một phương, hôm nay tới trước, muốn cùng Phục Hy đạo hữu đồng mưu đại sự. Phục Hy lâu dài bị nữ hoa năm đấm khuyên bảo, đến mức đều có chút hoài nghi nhân sinh. Hiện tại nghe Đế Tuấn khích lệ, nhất thời ở giữa, lại có chút ít hưởng thụ. Trên mặt Phục Hy mang theo một chút nụ cười, xin hỏi hai vị đạo hữu, muốn trao đổi chuyện gì? Đế Tuấn gặp sắc mặt Phục Hy hòa nhã, hình như có chút hứng thú, trong lòng hơi hơi vui vẻ, nói, Phục Hy đạo hữu, ta liền thẳng thắn, chúng ta muốn lập yêu tộc xây thiên đình, thống ngự hồng hoang vạn tộc. Nhưng ta cùng Xá Đệ Thái Nhất biết rõ, loại này kinh thiên địa khiếp quỷ thần đại sự, nếu không có Phục Hy đạo hữu gia nhập liên minh, chúng ta khó mà thành sự. Đế Tuấn nói xong, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Phục Hy. Hắn lời nói này đến cực kỳ đẹp, một câu nếu không có Phục Hy đạo hữu gia nhập liên minh, chúng ta khó mà thành sự trực tiếp đem Phục Hy địa vị nhất đến cực cao, để Phục Hy đầy đủ cảm nhận được giá trị của mình được công nhận được coi trọng. Đây chính là Phục Hy ý muốn. Từ lúc nữ hoa bái cái gì lão sư phía sau, học đến một thân bản sự, ngoại nhân tuyệt đại bộ phận điểm chú ý đều tại nữ hoa trên mình, tán dương cũng là rất nhiều, mà đối với Phục Hy, lại đều là thương hại ánh mắt đồng tình. Đế Tuấn vừa nói như thế, lại để Phục Hy có loại gặp tri âm cảm giác. Phục Hy trong bóng tối vận dụng thôi diễn chi pháp, vô hình quẻ hào diễn toán thiên cơ, quả thật, Phục Hy mơ hồ phát hiện Đế Tuấn cùng Thái Nhất tương lai sẽ xây dựng một cái không được chủng tộc. Khiến Phục Hy mơ hồ có mấy phần ý động. Chỉ là, luôn luôn làm chủ đều là tiểu muội, hiện tại nàng ra ngoài tìm tổ vu hậu đất đi luận đạo, cũng không có thương lượng người. Ta đến cùng có nên hay không đáp ứng, gia nhập liên minh Đế Tuấn Thái Nhất yêu tộc đây. Đế Tuấn gặp Phục Hy hình như còn có chút do dự, còn nói thêm, Phục Hy đạo hữu, yêu tộc như lập, người ta đều là yêu tộc chi hoàng. Chính là đồng dạng địa vị, không phân cao thấp. Một câu nói kia, để Phục Hy do dự lòng có quyết định. Trước đây tiểu muội luôn nói ta không chủ kiến, tương lai sẽ bị người cho lăng lư. Là thời điểm nói cho tiểu muội, ta cũng là một cái có chủ kiến lại sáng suốt huynh trưởng. Ta muốn nhẹ nhàng trở thành yêu tộc chi hoàng, cho tiểu muội một cái kinh hỉ. Mời các bạn đọc bộ này nhé. Đa tạ. Chương 39, tiểu muội sau khi trở về, nhất định sẽ đối ta lau mắt mà nhìn. Đế Tuấn đạo hữu, yêu tộc sự tình, tính ta một phần. Phục Hy hạ quyết tâm. Phục Hy huynh quả nhiên sảng khoái, có Phục Hy huynh, chúng ta chô mưu đại sự tất thành. Đế Tuấn sang sảng nói, gọi đều theo Phục Hy đạo hưu biến thành Phục Hy huynh. Càng kéo gần lại hai bên khoảng cách. Đế Tuấn Thái Nhất nguyên cớ muốn hứa hẹn Phục Hy yêu hoàng vị trí, là bởi vì Phục Hy bản thân nền móng hùng hậu, tuy là vẫn chỉ là đại la kim tiên đỉnh phong cảnh giới, nhưng thăng cấp chuẩn thánh, chỉ là thời gian quan hệ. Hơn nữa, Phục Hy, thế nhưng quan hệ tuyệt thế nữ ma đầu nữ hoa. Phục Hy đều đã gia nhập liên minh, nữ hoa sẽ còn xa sao? Đế Tuấn Thái Nhất trong lòng hoành đồ đại nghiệp, chú bị đến không sai biệt lắm. Trong lòng đang vui sướng hài lòng thời điểm, Đế Tuấn Thái Nhất đỗng nhiên tiếp vào Đông Hải Long Vương Ngao Đông bí pháp truyền âm. Đông Vương công thăng cấp chuẩn thánh, muốn mời chào ta Đông Hải Long tộc, mau tới. Đế Tuấn cùng Thái Nhất nhìn nhau cười một tiếng, đang giàu không có thời cơ đối Đông Vương công xuất thủ đây. Hiện tại còn tự động đưa tới cửa, ha 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 ha. Phục Hy huynh, nếu có người muốn đào chúng ta yêu tộc gốc tưởng, phải làm như thế nào? Đế Tuấn cười nhẹ nhàng hỏi. Vậy dĩ nhiên là tẩn hắn một trận. Hiển lộ rõ ràng ta yêu tộc uy lực. Phục Hy nói lấy, còn giơ lên nắm đấm mạnh mẽ vây lại. Đế Tuấn cười ha ha một tiếng, đủ lên bả vai của Phục Hy, nói, tốt, ta liền cùng Thái Nhất đi đưa Đông Vương công lên đường, còn mời Phục Hy huynh làm chúng ta lược trận a. Phục Hy cũng là không phải toàn bộ ngốc, biết Đế Tuấn mời chính mình tiến đến lược trận, chính là muốn đem chính mình cột vào trên cùng một con thuyền. Bất quá cái kia hồng hoang quần tiên đứng đầu Đông Vương công. Phục Hy lần trước còn nghe nói, nữ hoa tính cả các sư huynh đệ của nàng đem Đông Vương công cái kia kẻ xui xẻo hành hung một trận. Có lẽ nữ hoa đối Đông Vương công cũng là cực kỳ không thích. Kết quả là Đế Tuấn Thái Nhất Phục Hy ba người hướng Đông Hải thủy vực bay đi. Đông Hải Long cung. Đông Vương công hừ lạnh, Ngao Đông đạo hữu, ngươi còn không cách nào quyết định sao? Giữ lại mấy cái râu rồng Ngao Đông, một mặt bất đắc dĩ nói, Đông Vương công đạo huynh, cũng không phải là ta không nguyện gia nhập tiên đỉnh, mà là Đông Hải Long Vương Ngao Đông hình như có khó khăn khó nói. Mắt của Đông Vương công nhắm lại, mà là cái gì? Nói lấy, dùng chống long đầu quải trượng chống long cung mặt nền. Dẫn đến Đông Hải hơi hơi chấn động. Tốt một chiêu lấy thế đè người. Đông Hải Long Vương Ngao Đông bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói, Đông Vương công đạo huynh, nếu không ngươi sớm tới 500 năm, ta cũng sẽ đáp ứng vào ngươi tiên đỉnh, nhưng bây giờ, ta đã hứa hẹn Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai vị kim ô, muốn vào hắn yêu tộc. Nguyên lai 500 năm trước, Đế Tuấn cùng Thái Nhất liền tới trước Đông Hải, mời Đông Hải Long tộc gia nhập yêu tộc. Đông Vương công muộn một bước. Ngao Đông, chấm là Hồng Hoang quần tiên đứng đầu, tiên đỉnh chi chủ, phía sau có thánh nhân nâng đỡ, ngươi có biết lựa chọn ra sao? Đông Vương công ra vẻ uy nghiêm hỏi. À, Thái Dương tinh cái kia hai cái tạp bao chim, dám vụng trộm kéo bè kết phái, thật sự là lòng lang dạ thú. Nếu là bị ta gặp được, còn không lột sạch bọn hắn lông chim. Ngao Đông lại nội tâm lật vô số cái mắt trắng. Hiện ở trong Hồng Hoang người nào không biết, ngươi Đông Vương công Hồng Hoang quần tiên đứng đầu tên tuổi, chỉ là một cái bài trí. Hơn nữa cái gọi là tiên đỉnh, đã sớm là vắng vẻ hữu quạng, ngươi Đông Vương công cũng liền là một người cô đơn. Tiên đỉnh chi chủ, hữu danh vô thực a. Nhưng bây giờ Ngao Đông cũng chỉ có thể lá mặt lá trái, đạo huynh, có thể cho ta một chút thời gian suy nghĩ một chút. Cuối cùng Long tộc suy tàn, liền Ngao Đông chính mình cũng mới đại La Kim tiên đỉnh phong, nơi nào địch nổi đã thăng cấp chuẩn thánh Đông Vương công. Đừng cùng chấm đánh cái này liếc mắt đại khái, hôm nay để lại cho ngươi, chỉ có một lựa chọn. Đông Vương công trợn mắt nhìn, một thân hùng hậu chuẩn thánh khí thế chấn động Đông Hải, chỉ có thần phục. Chỉ có thần phục. Đông Vương công đã có chút nộ khí. Đã xuống dốc Long tộc, chẳng những không có quỷ cảm ơn chính mình nhân trạch, ngược lại gia nhập hai cái tạp mao chim trận doanh, vừa nhìn liền biết là loạn thần tặc tư liệu. Đu ảng. Một tiếng to lớn tiếng chuông tại trên Đông Hải vang lên. Kèm theo một đạo khôi hài âm thanh, Đông Vương công, ỷ thế hiếp người có gì tài ba, có gan đi ra đánh một trận. Hỗn độn chung. Đông Vương công nhíu mày, vừa định lột sạch các ngươi cái này hai cái tạp mao chim lông chim, hiện tại liền ngoan ngoãn đưa tới cửa. Dứt lời, hư lạnh một tiếng, phất tay áo mà lên. Ngao Đông núi lỏng một hơi, đại năng đánh nhau, kém chút tiểu long gặp nạn. Đông Hải hải vực mặt nước lúc này yên lặng đáng sợ, phảng phất muốn ấp ủ một cơn bão táp to lớn. Đông Vương công, muốn đào ta gốc tưởng, cũng không ước lượng một thoáng cân lượng của mình. Thái Nhất hài hước cười nói. A, hai các ngươi cái chọc lông chim kéo bè kết phái, trao đổi quyền soán vị, Newton lay động ta tiên đỉnh thống trị. Đông Vương công cười lạnh nói. Phục Hy nhếch miệng. Tiên đỉnh còn có cái gì có thể thống trị? Cũng liền 10 cái thuê tới quét rác ca gì. Đế Tuấn thì tế ra Hà Đồ Lạc Thư, Đông Vương công, hôm nay nhân quả đã lên, không bằng làm qua một chàng, kịp thời kết thúc. Đông Vương công muốn đảo Đông Hải Long tộc, vừa vặn cho Đế Tuấn Thái Nhất xuất thủ lý do. Cho dù là thánh nhân biết được, cũng nói không được cái gì. Thái Nhất không chờ Đông Vương công mở miệng, liền đem hỗn độn trung tế ra, hung hăng đánh tới hướng Đông Vương công. Đông Vương công trong mắt lửa giận bốc lên, toàn thân nở rộ dương khí, lấy tiên thiên linh bảo long đầu quải trượng đón lấy. Chỉ một thoáng, Đông Hải nhấc lên thao thiên cự lãng, như là hủy diệt thế giới biển động bạo phát đồng dạng. Đông Vương công lui nhanh ba vạn dặm, bằng vào long đầu quải trượng, Đông Vương công trọn vẹn không phải Thái Nhất đối thủ. Cung thỉnh Đông Vương công lên đường. Đế Tuấn hóa thành kim ô, dẫn phun một cái kim mang vạn trượng Thái Dương chân hỏa. Thái Dương chân hỏa chính là Hồng Hoang thập đại bản nguyên chi hỏa, chí dương chí cường, đủ để đốt cháy vạn vật. Hà Đồ Lạc Thư theo sát phía sau, lại là một kích hỗn độn chung. Hai đại kim đen liên thủ, muốn tuyệt sát Đông Vương công. Đông Vương công thai kiếp khó thoát, cái này hai kim ô, chiến lược thực tế cường hoành a. Một bên Phục Hy nhìn xem trong sân thế cục, phán đoán nói: "Đế Tuấn cùng Thái Nhất có hai đại tiên thiên chí bảo, lại khống chế Thái Dương chân hỏa, chiến lực cường hành. Xem ra sau này yêu tộc đại hưng, Thiên Đình thật muốn thống ngự vạn tộc. Ta như trở thành yêu tộc chi hoàng, nên xưng hô như thế nào đây? Liền gọi Hy Hoàng a. Nếu là tiểu muội cũng gia nhập, vậy liền gọi Hoa Hoàng a." Hy Hoàng, Hoa Hoàng, nghe lấy liền cực kỳ uy phong. Chính mình lần này là làm một cái lựa chọn sáng suốt. Tiểu muội sau khi trở về, nhất định sẽ đối ta lau mắt mà nhìn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, hai tiểu tử còn thật biết làm chim, ta xem trọng các ngươi. Đế Tuấn Thái Nhất cùng Đông Vương công một trận chiến, cơ hồ muốn đem toàn bộ Đông Hải lật đổ. Nhưng Đông Vương công một cây chẳng chống vững nhà, há lại Đế Tuấn cùng Thái Nhất đối thủ. Đông Vương công, còn mời ứng kiếp. Thái Nhất quát to một tiếng, cầm trong tay hỗn độn trung hung hăng nện ở trên đầu Đông Vương công. Vành. Đông Vương công vội vàng tế ra long đầu quả trượng, nhưng mà cuối cùng không địch lại. Hét lên rồi ngã gục, thần hồn nghiền nát. Thái Nhất đang muốn thống hạ tử thủ, để Đông Vương công tàn hồn cũng tan thành mây khói. Thái Nhất, lưu hắn một tia tàn hồn. Đế Tuấn thu hồi Hà Đồ Lạc Thư, ngăn trở Thái Nhất hành động. Thái Nhất nghi ngờ nhìn xem huynh trưởng của mình Đế Tuấn, không hiểu hỏi, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc à, há có thể lưu tính mạng hắn. Đế Tuấn khẽ cười nói, lại cho hắn 10 đầu tính mạng, cũng vô lực lại cho ta nhóm tranh đoạt. Chỉ là, hắn cuối cùng thân phận mẫn cảm, từng đến thánh nhân lọt mắt xanh, nếu là chúng ta giết hắn, chẳng phải là đánh thánh nhân mặt mũi. Hồng Hoang quần tiên đứng đầu, tuy là hữu danh vô thực, nhưng cũng là hồng quân miệng vàng lời ngọc, khâm điểm đó a. Vậy Đông Vương công này nên xử trí như thế nào? Thái Nhất đem Đông Vương công tàn hồn trấn áp ở trong hỗn độn trung, hỏi. Đế Tuấn ngược lại nhìn về phía Phục Hy, Phục Hy huynh nhưng có lương kế. Phục Hy vốn là sở trường thôi diễn chi pháp, sớm đã nhìn ra Đông Vương Công còn có chuyển cơ. Hiện tại Đế Tuấn hỏi đến, Phục Hy liền nói, không bằng tuyển hắn vào yêu tộc thiên đình, phong hắn một hư trước. Làm cái linh vật cũng không tệ. Phục Hy huynh nói, cùng ta không như mà hợp a. Đế Tuấn cười ha ha. Thiên đình tụ họp hồng hoang khí vận, Đông Vương Công nếu là vào yêu tộc thiên đình, liền mang ý nghĩa yêu tộc thiên đình thu nạp thiên đình khí vận. Đông Vương Công, ngươi có bằng lòng hay không vào ta yêu tộc thiên đình? Thái Nhất gõ gõ hùng hậu hỗn độn trung, phát ra đương đương tiếng vang. Đông Vương Công tàn hồn còn bảo lưu lấy ý thức, bị chấn đến trời đất quay cuồng. Vốn là muốn quật cường cự tuyệt, nhưng xưa đâu bằng nay, lúc này mình đã là trên tất gỗ thì cá, mặc người chém giết. Đành phải gật đầu đáp ứng. Ha ha ha. Thừa dịp cái này cơ hội tốt, chúng ta liền chiêu cáo hồng hoàng, yêu tộc đương lập. Thái Nhất cười ha ha. Đế Tuấn Thái Nhất cùng Đông Vương Công một trận chiến, thanh thế to lớn, đưa tới nhiều đại năng chú ý. Hai cái kim ô cường đại, bị mọi người nhìn ở trong mắt, lúc này thanh danh của bọn hắn đạt tới một cái đỉnh núi cao. Đế Tuấn Thái Nhất Phục Hy ba người nhìn nhau, lẫn nhau gật đầu, khí tức nối thành một mảnh, cất cao giọng nói. Thiên đạo tại bên trên, thánh nhân giám, ta là Đế Tuấn, hôm nay cùng Thái Nhất, Phục Hy cùng xây dựng yêu tộc, thế gian sinh linh phàm hấp thu thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh thần tinh hoa hóa hình mà ra người, đều có thể làm yêu. Ta Đế Tuấn làm yêu tộc yêu hoàng. Ta Thái Nhất làm yêu tộc đông hoàng. Ta Phục Hy làm yêu tộc hy hoàng. Ngàn năm sau tại Thái Dương tinh bên trên xây dựng yêu tộc thiên đình, rộng rãi mời các vị đạo hữu tới trước. Âm thanh vang vọng thế giới tươi sáng, Đông Hải nhấc lên từng đợt cuồng phong sóng lớn. Thiên đạo xúc động, trong tầng mây quần quận ra mênh mông không bờ bến tử khí, huyền hoàng kim quang từng sợi chiếu mà xuống, bắn thẳng đến Đế Tuấn Thái Nhất Phục Hy ba người. Trời giáng công đức, chiêu cáo hồng hoang. T. Đế Tuấn Thái Nhất thu phục Đông Vương Công, xây dựng yêu tộc. Thế gian sinh linh phàm hấp thu thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh thần tinh hoa hóa hình mà ra người đều có thể làm yêu, đây là bực nào dạ tâm. Yêu tộc thiên đình, đây là muốn yêu tộc vùng dậy dấu hiệu a. Ta muốn gia nhập yêu tộc, trở thành yêu tộc thiên đình một phần tử. Bái lẫn nhau phong hầu thời cơ liền là lúc này. Hỗn độn tử tiêu cung, ngồi xếp bằng bên trong hồng quân chậm chậm mở mắt ra, hơi kinh ngạc, yêu tộc. Bấm ngón tay tính toán, thôi diễn yêu tộc cùng yêu tộc thiên đình thiên cơ. Thì ra là thế, thiên đình chi chủ dĩ nhiên là rơi vào Đế Tuấn cùng Thái Nhất trên đầu. Vốn là lần đầu tiên thuyết giáo thời gian, hồng quân suy tính, tiên thiên luồng thứ nhất chi dương chi khí Đông Vương Công, không bàn mà hợp thiên dương chi số, sẽ trở thành hồng hoang thiên đình chi chủ, cho nên mới phong hắn làm hồng hoang quần tiên đứng đầu. Nào có thể đoán được Đông Vương Công không nhìn thiên cơ, kiệt ngạo bất tuần, tại thời cơ chưa thành thục thời điểm liền xây dựng thiên đình, không thuận thiên số, bởi thế cùng chân chính thiên đình chi chủ vị trí bỏ lỡ. Mà Đế Tuấn cùng Thái Nhất căn nguyên, chính là đại nhật kim diễm bên trong dựng dục đại nhật kim ô. Đại nhật kim diễm, cùng chọc cấu nguyên ngưỡng, vô cực huyền băng, hư vô bí phong cùng xưng là tiên tiên tứ đại nguyên tố địa phong thủy hỏa. Vì Đế Tuấn này cùng Thái Nhất, cũng là trong lửa thuần dương tồn tại, trong cõi u minh đến thiên đạo lọt mắt xanh, ngàn năm sau sẽ thành chân chính thiên đình chi chủ. Thiên đạo, ngươi chỉ dẫn Đế Tuấn Thái Nhất trở thành thiên đình chi chủ, đã mưu đồ tốt lần tiếp theo lượng kiếp sao? Bất quá Đế Tuấn cùng Thái Nhất còn biết bảo lưu Đông Vương Công một tia tàn hồn, tuyển hắn đi thiên đình, lưu cho ta đủ mặt mũi. Hai tiểu tử còn thật biết làm chim, ta xem trọng các ngươi. Tương lai thiên đình chi chủ, không tệ không tệ. Bất Chu Sơn, chính giữa cùng hậu thổ cầm tay cũng đầu gối mà ngồi nữ hoa, đống nhiên hoảng sợ, chỉ cảm thấy như có như không nhân quả quấn quanh trái tim. Nữ hoa khẽ nhíu mày, mình bây giờ đã lĩnh ngộ hơn 8 phần 10 tạo hóa pháp tắc, tiến thêm một bước, liền là chứng đạo hôn nguyên tồn tại, thế nào vô duyên vô cớ sẽ có nhân quả quấn quanh đây? Lập tức, bên hai truyền đến Đế Tuấn Thái Nhất Phục Hy xây dựng yêu tộc lời nói. Nữ hoa thần sắc trên mặt đẹp âm tình bất định. Huynh trưởng a, ngươi thật là có thể làm sự tình. Theo sau đối hậu thổ nói, hậu thổ muội muội, yêu tộc đã xây dựng, lao sư khẳng định Vu yêu ở giữa sẽ bạo phát một tràng lượng kiếp, ngươi nên thật tốt chuẩn bị một phen. Ở trên Thái Vân Sơn thời gian, Trần Huyền cho những đệ tử này kịch tấu không ít hồng hoang đại sự, bản ý là muốn để những đệ tử này trốn đến xa xa. Tiếc rằng không biết bọn hắn đúng là những đại sự này kiện nhân vật chính. Nhất là bây giờ yêu tộc xây dựng, cùng hậu thổ, nữ hoa cùng một nhịp thở. Hậu thổ mỹ mâu lóe ra khác thường quan mang, trịnh trọng gật đầu một cái, nữ hoa tỷ tỷ, ta nghĩ ta đã tìm tới phương pháp phá giải. Hậu thổ trong lòng lại hiện ra Trần Huyền thân ảnh, vô tận tưởng niệm lưu tại trong đôi mắt. Lão sư, trong luân hồi, khi nào mới có thể nhìn thấy ngươi thân ảnh? Nữ hoa cũng cảm động lây, vỗ vỗ hậu thổ mu bàn tay, khuyến khích nói, sớm ngày chứng đến hôn nguyên đại la kim tiên, mượn đại đạo cộng minh, lão sư liền có thể nghe được chúng ta la lên. Ân, ta lĩnh ngộ luân hồi pháp tắc gần tới tám thành, nhanh bắt kịp nữ hoa tỷ tỷ rồi. Hậu thổ triển lộ ra nụ cười mê người, con mắt cười thành hai con tân nguyện. Dĩ nhiên tiến cảnh tu vi nhanh như vậy, liền nhìn một chút chúng ta sư huynh muội mấy người, ai nhanh nhất chứng đạo hôn nguyên rồi. Nữ hoa cũng cười nói, vậy liền muốn cố lên rồi. Ta trước đi đem Phục Hy huynh trưởng mang về Bất Chu Sơn, miễn đến hắn bên ngoài mất mặt xấu hổ. Dứt lời, nữ hoa mượn huynh muội ở giữa cảm ứng dẫn dắt, thẳng đến Đông Hải. Chương 41, đây là cái kia ôn nhu hiền thục nữ thần sao? nữ hoa một bộ thanh nhã váy dài, lấy nàng chuẩn thánh đỉnh phong thực lực, trong chốc lát liền đến Đông Hải. Gặp Phục Hy ngay tại đem trời giáng công đức thu thập đứng lên, trong miệng còn lẩm bẩm, cái này công đức muốn giữ lại cho tiểu muội trùng kích cảnh giới càng cao hơn. Huynh trưởng, nữ hoa thanh lãnh nói, cái này công đức một chút một tia đều không thể nhận. Tiểu muội. Phục Hy nghe nữ hoa âm thanh, thật là kinh hỉ, Hy Hoàng cái tên này uy phong a. Nữ hoa từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, Hy Hoàng, tốt uy phong danh tự đây. Là đây, không bằng ngươi cũng gia nhập yêu tộc, danh tự ta đều thay ngươi nghĩ kỹ, liền cứ gọi Hoa Hoàng. Phục Hy không nghe ra nữ hoa trong giọng nói lửa giận. Đế Tuấn gặp nữ hoa tới trước, trong lòng cũng là vui vẻ, quả nhiên trước giải quyết Phục Hy là cực chính xác thực lựa chọn. Không phải sao, xem như muội muội nữ hoa, lập tức tới ngay trợ trận. Ha ha ha, ta yêu tộc vùng dậy sắp tới nhưng... Chờ chữ còn chưa kịp ở trong lòng nói, liền nghe đến nữ hoa không cần bất luận cái gì tình cảm âm thanh truyền đến. Là các ngươi hai người lừa phỉnh ta ra huynh trưởng thành vào yêu tộc. Nữ hoa nói lấy, toàn bộ Đông Hải gió êm sóng lặng. Nhưng yên lặng kinh khủng dị thường. Nữ hoa ánh mắt tùy ý lướt qua Đế Tuấn cùng Thái Nhất. Liền là cái này tùy ý thoáng nhìn, để bọn hắn như là rơi vào vô số năm trong núi băng, thể nội thái dương chân hỏa đều bị đóng băng đồng dạng. Thái Nhất toàn thân đánh đến dùng mình, trên mình lông chim cũng chấn động rất xuống mấy cái. Ta đã chuẩn thánh, lập tức liền có thể chém ra thứ hai thi, thế nào sẽ còn sợ nàng đây. Thái Nhất tận khả năng an ủi chính mình, nhưng hắn nắm lấy hỗn độn trung tay, lại như là mắc bạt kỉn sần bệnh đồng dạng, run rẩy không ngừng. Run đến hỗn độn trung đều muốn quăng bay đi. Đế Tuấn cũng là trong nháy mắt nhớ tới bị nữ hoa chi phối khủng bố. Vội va cười làm lành nói, nữ hoa đạo hữu chỗ đó, chúng ta là thật tâm thành ý mời Phục Hy huynh gia nhập yêu tộc, cũng tôn làm yêu tộc Hy Hoàng. Lắc lư. Tuyệt đối không có chuyện. Ta nhiều nhất liền là phóng đại một số việc thực, vận dụng một chút nói chuyện sách lược mà thôi. Đúng đúng đúng, chúng ta là thật tâm thành ý, thực tình thành ý. Thái Nhất cũng liền bận bịu gà con mổ thóc gật đầu. Phục Hy cười nói, tiểu muội ngươi hiểu lầm, hai vị đạo hữu thật là thành ý mời ta gia nhập ta yêu tộc, cùng xây đại nghiệp, ta cũng suy tính qua thiên cơ, yêu tộc sau này chắc chắn là hồng hoàng siêu cấp thế lực. Ta gia nhập yêu tộc, trở thành Hy Hoàng, kinh hỉ sao? Phục Hy dứt lời, còn lấy tới tranh công bộ dáng. Thế nhưng, kinh hỉ. Nữ hoa sớm đã theo lão sư của nàng trong miệng Trần Huyền biết được gia nhập yêu tộc nhân quả lợi và hại. Chỉ là liếc mắt liếc qua Phục Hy, không nói một lời. Lại nhẹ nhàng nâng lên thon dài tỉ mỉ tay, chậm rãi nắm thành quả đấm, tiếp đó khẽ hé môi son, hướng nắm đấm thổi một cái gió hương. Bốn phía yên tĩnh đáng sợ, liền đại dương đều thức thời không có bất kỳ ba động. Sợ trêu chọc vị này đẹp đến không gì sánh được tiết tử. Phục Hy con ngươi tầm thường chuyển động. Đây là tình huống như thế nào? Không khí dường như có điểm gì là lạ a. Tiểu muội bộ dáng này, rất giống muốn khuyên bảo chính mình điểm báo. Chẳng lẽ ta trở thành yêu tộc Hy Hoàng, tiểu muội không kinh hỉ sao? Quay đầu nhìn về phía túi đầu túi người Đế Tuấn Thái Nhất. Hai vị đạo hữu, chân của các ngươi như vậy run là chuyện gì xảy ra? Các ngươi hành hung Đông Vương Công, quyết sách thiên hạ hoàng giả phong phạm đi đâu rồi? Các ngươi nói một câu a. Nữ hoa cười, cười đến mức dị thường ôn nhu, những năm gần đây, tiểu muội đối huynh trưởng bỏ bê quảng giáo, lần này trở về Bất Chu Sơn, ta nhất định sẽ làm cho huynh trưởng minh bạch nhiều lý lẽ. Hừ hừ. Bỏ bê quảng giáo, minh bạch nhiều lý lẽ. Phục Hy chỉ một thoáng tê cả da đầu, đột nhiên rút lại cái cổ, ôm đầu hô, tiểu muội đừng đánh mặt. Nữ hoa một cái đấm móc, xông thẳng Phục Hy cằm. A. Hiu. Phục Hy như một chiếc tăng cường ngàn vạn lần tốc độ hỏa tiễn, biến mất tại chân trời, xông thẳng trở về Bất Chu Sơn. Nơi này chính là Đông Hải a. Một cái đấm móc, liền để Phục Hy vượt ngang nửa cái hồng hoang, bớt đi Phục Hy đi đường thời gian. Quả nhiên là chi kỷ tiểu muội a. Nữ hoa đạo hữu, ta đột nhiên nhớ tới, ta nên trở về đi Thái Dương tinh ấp trứng, cáo tử. Đế Tuấn tùy tiện tìm cái cớ, run rẩy nói. Đúng. A. Nói. Cáo tử. Thái Nhất ấp đúng phụ hòa nói. Hai vị đạo hữu, các ngươi để Phục Hy thành yêu tộc Hy Hoàng, ta thực tế vô cùng cảm kích, ta liền đưa các ngươi đoạn đường a. Nữ hoa cười nhẹ nhàng nói. Không. Không cần. Đế Tuấn Thái Nhất liền vội vàng khoát tay nói. Các ngươi dám cự tuyệt hảo ý của ta. Nữ hoa mặt đen lên. Không phải ý tứ này. A. A. Hai tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn tại yên tĩnh Đông Hải hải vực trên vang vọng. Liền không còn có âm hưởng. Lấy trảm thi chi pháp thăng cấp chuẩn thánh hai cái kim ô, há lại lĩnh ngộ tạo hóa pháp tắc tám thành nhiều, chuẩn thánh đỉnh phong nữ hoa một chiêu địch. Làm hồng hoang sinh linh ngẩng đầu nhìn lên trời thời gian, chỉ thấy hai đạo lưu quang, dùng tốc độ khó mà tin nổi xẹt qua chân trời, phóng tới Thái Dương Tinh. Vành! Vành! Hai đạo nổ mạnh, dường như đụng đến Thái Dương Tinh đều đẩy lui hai cái tinh vị. Thái Dương Tinh bên trong vang lên nữ hoa âm thanh, nếu như sau này còn dám tính toán Phục Hy, ba chân đại nhật kim ô liền biến thành một chân đại nhật kim ô a. Nhớ kỹ thân phận của ta. Thái Huyền đạo nhân môn hạ nội môn đệ tử, nữ hoa. Trên Đông Hải, một cái đẹp đến không gì sánh được nữ tử phủi tay, quay người rời đi. Tại nguyên bản hồng hoang quý tích bên trong, nữ hoa Phục Hy cũng là đều gia nhập yêu tộc, Phục Hy làm yêu tộc Hy Hoàng, nữ hoa làm yêu tộc Hoa Hoàng, cũng là yêu dạy một chút chủ. Hai huynh muội đều dính yêu tộc nhân quả, đến mức về sau Vu Yêu Lượng Kiếp toàn diện bạo phát thời điểm, trở thành thánh nhân nữ hoa không dính nhân quả, Phục Hy liền muốn lấy yêu tộc thân phận lịch kiếp. Chỉ là bây giờ nữ hoa, sớm đã theo Trần Huyền trong miệng đã biết Vu Yêu Lượng Kiếp, sao lại gia nhập yêu tộc? Hiện tại Phục Hy bị lắc lư gia nhập yêu tộc, nữ hoa tự nhiên muốn biện pháp phá giải đoạn nhân quả này, làm Phục Hy trao đổi một con đường sống. Tất cả mắt thấy nữ hoa quyền đánh Phục Hy, chân đá đế tuấn thái nhất hồng hoang đại năng, đều hung hăng hút mạnh mấy cái lãnh khí. Không kèm nổi vì đó líu lưỡi. Đây là cái kia ôn nhu hiền thục nữ thần sao? Cái này thật tốt là ôn nhu nữ thần đến xấu bụng ngự tỷ chuyển biến a. Dường như bây giờ thiên đế đẹp thái nhất Phục Hy ba người mới xây dựng yêu tộc, đến thiên đạo lọt mắt xanh a. Ba người này nhưng quá thế thảm. Một ngày huy hoàng còn không hưởng thụ xong. Đây chính là trong truyền thuyết xoáy bất quá 3 giây. Khu khu. Đẹp trai đều không đạt được 3 giây sao? Ta dường như nghe được Thái Dương Tinh bên trên âm thanh. Ta cũng nghe nói. Nhớ kỹ thân phận của ta, Thái Huyền đạo nhân môn hạ nội môn đệ tử, nữ hoa. T, lại là Thái Huyền đạo nhân, liền nữ hoa cũng là hắn đệ tử. Nữ hoa cũng chỉ là nội môn đệ tử. Thái Huyền đạo nhân có hay không có chân truyền đệ tử? Mời các bạn đọc bộ này nhé. Đa tạ. Chương 42, ta đường đường hồng hoang bá chủ Nguyên Phượng phía sau, dĩ nhiên như vậy thế thảm. Hỗn độn tử tiêu cung. Hồng Quân nhìn chăm chú Thái Dương Tinh bên trên tê liệt như chết gà đế tuấn cùng thái nhất, mặt trầm như nước. Đường đường yêu tộc chi hoàng, đến thiên đạo lọt mắt xanh, lại bị nữ hoa điên cuồng bạo ngược, không hề có lực hoàn thủ. Thái Huyền đạo nhân nội môn đệ tử. Nữ hoa. Thái Huyền đạo nhân. Nhưng chẳng phải là ngươi Dương Mi lão tặc sao? Dương Mi a, ta đối với ngươi hiểu rất rõ, nữ hoa Hồng Vân, nhưng chẳng phải là ngươi một tay dạy dỗ tốt đồ đệ sao? Cho là bồi dưỡng một đống đệ tử, liền có thể nhiễu loạn ta bố cục, người si nói ngọng. Hỗn độn chỗ sâu Dương Mi lão tổ không hiểu hắt hơi một cái. Dương Mi, lão có nổi hiệp, mà xem như tội khôi họa thủ Trần Huyền, còn không biết rõ chính mình gặp nhiều người như vậy nghĩ tới. Hắn hiện tại chính giữa cùng Lục Nhĩ Mi hầu vây quanh một mai toàn thân lưu ngọc trắng lòa trứng chuyển động. Đây chính là Lục Nhĩ say rượu rất xuống núi, ôm vào tới trứng. Lục Nhĩ, ngươi xác định phát hiện nó có sinh mệnh ba động? Trần Huyền hỏi. Trần Huyền vốn dự định nấu quả trứng này cho chính mình bồi bổ dinh dưỡng, nhưng Lục Nhĩ Mi hầu nấu trên vạn năm đều không thể đun sôi. Thật là kỳ quái. Ngay tại vừa mới, Lục Nhĩ Mi hầu ngạc nhiên phát hiện, quả trứng này bên trong xuất hiện sinh mệnh ba động. Thiên chân vạn sắc. Trần Huyền xoa cằm, có chút hiếu kỳ. Trứng này nếu là ấp đi ra, lại là cái gì sinh vật đây? Nếu không, chờ nó ấp đi ra lại thiêu nướng a. Phải rất khá. Lục Nhĩ, nhìn cho thật kỹ quả trứng này, để nó ấp đi ra, cũng đừng làm cho nó chạy. Trần Huyền nói, đến lúc đó lại nướng nó. Lão sư yên tâm đi, túi tại trên người của ta. Lục Nhĩ Mi hầu vỗ ngực nói. Mấy ngày sau, Trần Huyền bị Lục Nhĩ Mi hầu gọi tiếng gọi đi ra. Lão sư ngươi mau tới xem, quả trứng này nó động lên. Quả nhiên, quả trứng này cùng ngục chuyển động. Bên trong sinh mệnh ba động càng cường liệt, hình như tùy thời có khả năng có thể phá sát mà ra. Đến cùng lại là cái gì sinh vật? Trần Huyền ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm mai này toàn thân tròn trịa như ngọc trứng. Sinh mệnh ba động bộc phát cường liệt, giống như tại làm sau cùng trùng kích. Sơ sơ ba ngày ba đêm, tròn trịa như ngọc vỏ trứng có một tia vết nứt, từ bên trong chiếu ra ngũ thải hạ quang, tựa như là phượng tộc. Xuyên thấu qua vỏ trứng tiết lộ ra một tia khí tức, Lục Nhĩ Mi hầu phán đoán nói: "Phượng tộc." Trần Huyền ngờ vực, "Phượng tộc không phải thoái ẩn sao? Thế nào có trái trứng rơi ở trên Thái Vân Sơn đây?" Một tia vết nứt không ngừng khuất trương, cho đến vỡ vụn. Một tiếng to rõ tức vang lên triệt Thái Vân Sơn. Ngũ thải hà quang chiếu mây trắng, một cái như phượng không phượng, như chim mà không phải chim sinh linh đắm chìm trong đó. Toàn thân lông vũ xanh biếc, phía dưới lưng lập lòe tử đồng ánh sáng màu trạch, trên đỉnh đầu đứng vững nhíu lại thật cao mạo. Trần Huyền ngây người. Đây không phải khổng tức sao? A mã a mã. Cái này tiểu khổng tức gặp lấy Lục Nhĩ Mi hầu cùng Trần Huyền, nhút nhát kêu lên. Lục Nhĩ Mi hầu nhìn lấy chăm chú cái này tiểu khổng tức, hỏi: "Lão sư, trong cơ thể nó dường như có phượng tộc huyết mạch, dường như tương đối thuần khiết, còn nướng sao?" "Tương đối thuần chính phượng tộc huyết mạch." Trần Huyền trầm tư một hồi, hỏi: "Lục Nhĩ, ngươi ở trong hồng hoang gặp qua loại sinh vật này sao?" Lục Nhĩ suy nghĩ một chút, lắc đầu: "Từ trước tới nay chưa từng gặp qua." "Vậy cái này có thể hay không liền là trong thiên địa cái thứ nhất khổng tức a?" Trần Huyền nghi ngờ nói, chợt nắm thời cơ, đem nó nướng. "Trong thiên địa cái thứ nhất khổng tức, nhất định rất có dinh dưỡng. Nói không chắc có thể giúp ta tu luyện." Lục Nhĩ Mi hầu xấu hổ: "Ngươi nghe một chút đây là người lời nói sao? Trong thiên địa cái thứ nhất khổng tức, đều muốn lấy ra thiêu nướng." Tiểu khổng tức nghe xong nghe dường như muốn nướng nó, lập tức cuộn thành một đoàn, từng bước một lui về sau. Trong miệng nói lấy: "A mã a mã." Nhưng mới ra đời nó, trốn chỗ nào đạt được đại la kim tiên Lục Nhĩ Mi hầu lòng bàn tay. Lục Nhĩ Mi hầu bàn tay lớn vụ một cái, nhìn xem trong lòng bàn tay điềm đạm đáng yêu tiểu khổng tước, nhíu mày. Quay người đối Trần Huyền nói: "Lão sư, nó còn nhỏ." Tiểu khổng tước nghe, hình như cảm động đến rơi nước mắt, không được mà gật đầu, như gà con mổ thóc đồng dạng. Hầu đại ca, ngươi thật có lòng thông cảm. Nói cũng phải, nó còn nhỏ. Trần Huyền hình như cũng đồng ý Lục Nhĩ Mi Hầu thuyết pháp. Tiểu Khổng Tức như được đại xá, cảm động nước mắt đều tại trong hốc mắt đảo quanh. Đại ân đại đức a, đa tạ hai vị đại ca mở ra một con đường. A mã a mã. Nhưng Trần Huyền tiếp một câu nói, để nó nghiêng đầu bất tỉnh đi qua. Nó như vậy nhỏ, thịt cũng không nhiều một điểm, còn chưa đủ ta cắn một cái, chờ nuôi lớn lại ăn, thiêu nướng, nấu canh. Đều có lẽ phi thường mỹ vị. Đúng vậy. Lục Nhĩ Mi Hầu nết mép cười hắc hắc, đến lúc đó ta dự định một cái tức chân. Nhỏ như vậy Khổng Tức nếu là nướng, khẳng định là bị lao sư ăn một miếng. Chính mình nhiều nhất cái có thể phân đến một khối nhỏ Khổng Tức bờ mông. Nuôi lớn liền không giống với lúc trước nha. Hắc hắc. Tiểu Khổng Tức hình như cảm nhận được Lục Nhĩ Mi Hầu hưng phấn, hơi hơi mở mắt ra sừng. Đại ca, ta tưởng rằng ngươi đồng tình đáng thương ta, muốn đem ta thả đây. Nhưng bây giờ, Tiểu Khổng Tức rõ ràng nhìn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu đồng tình nước mắt chảy ra khỏi khóe miệng. Đem nó thả tới vườn tiên thảo bên cạnh đi nuôi à, nơi đó linh khí thanh thúy tươi tốt, ta mỗi ngày suỵt suỵt đều có thể nhìn thấy nó trưởng thành tình huống. Được, lão sư. Tiểu Khổng Tức triệt để bất tỉnh đi qua, bị Lục Nhĩ Mi Hầu như xách gà con đồng dạng, xách tới vườn tiên thảo bên cạnh. Nó lai lịch phi phàm, chính là Phượng Hoàng Thủy Tổ Nguyên Phượng sinh hạ tức trứng. Lúc ấy tiên thiên tam tộc đại chiến, Phượng Hoàng Thủy Tổ Nguyên Phượng bản thân bị trọng thương, muốn trở về không dập tắt lửa núi, đi tới nửa đường tao ngộ ngũ hành linh khí nhập thể. Nguyên Phượng vốn là tứ đại tiên thiên nguyên tố gió, thủy, hỏa lẫn nhau dung hợp bị nhiễm mà sinh. Nguyên Phượng thể nội tiên thiên bản nguyên cùng hậu thiên ngũ hành linh khí giao cấu, liền sinh hạ một mai tức trứng tại rơi Phượng dốc. Mai này tức trứng kế thừa Nguyên Phượng bản nguyên, vì Nguyên Phượng này bản nguyên bị thương nặng, mất đi dục hỏa trùng sinh năng lực. Chỉ là chẳng biết tại sao mai này tức trứng rõ ràng tại rơi Phượng dốc, tại sao lại đến Thái Vân Sơn, bị say rượu Lục Nhĩ Mi Hầu ôm đi lên. Còn kém chút mới sinh ra liền rơi vào Trần Huyền cùng Lục Nhĩ Mi Hầu trong bụng. Ngươi sau đó ngay tại nơi này thật tốt nuôi phiêu, nhanh lên một chút lớn lên. Lục Nhĩ Mi Hầu chỉ hắn dùng cỏ tranh tiện tay trải tức chỗ, theo Tiểu Khổng Tức xanh biết lông vũ nói. Tiểu Khổng Tức ngơ ngác nhìn xem cái này dơ giấy bẩn thỉu tổ chim. Trong hốc mắt nước mắt đều nhanh muốn tuôn ra tới. Đáng thương, ta quá thảm. Ta đường đường hồng hoang bá chủ Nguyên Phượng phía sau, dĩ nhiên như vậy thế thảm. Ta còn không có xem thật kỹ một chút cái này thế giới sinh đẹp đây. Ô ô ô. Chương 43, cợt mờ nở. Nơi này đến tột cùng là cái gì thần tiên thánh địa a? Lão sư, đem Tiểu Khổng Tức đặt ở vườn tiên thảo bên cạnh, vạn nhất nó ăn trộm linh quả làm cái gì? Đây chính là dị thường chân quý thiên tài địa bảo đây. Lục Nhĩ Mi Hầu có chút lo lắng Tiểu Khổng Tức ăn vụng linh quả. Trần Huyền cười hắc hắc, cười đắc ý mùi sâu xa, Lục Nhĩ, ngươi cho rằng vì cái gì an bài nó tại vườn tiên thảo bên cạnh, nó không ăn chút linh quả, thế nào nhanh chóng lớn lên đây? Cợt mờ nở. Lão sư ngươi đánh chính là cái chủ ý này. Lục Nhĩ Mi Hầu lộ ra bừng tỉnh hiểu ra biểu tình, gừng càng già càng cay, lão sư thánh minh a. Trần Huyền chớp chớp lông mày. Những cái này linh căn kết ra quả, nếu như thật bị Tiểu Khổng Tức ăn trộm cũng không sao. Dù sao chính mình có suy suyệt kim thủ chỉ, có thể thúc đẩy linh căn lại kết quả. Thế nhưng Tiểu Khổng Tức, thế nhưng trong thiên địa độc nhất cái đây. Không nhanh chút thiêu nướng quá đáng tiếc. Đêm dài, Tiểu Khổng Tức con mắt tầm thường chuyển động, cũng không cảm giác được Trần Huyền cùng Lục Nhĩ Mi Hầu khí tức. Thầm nghĩ, ta không thể tại nơi này ngồi chờ chết. Cái kia đạo nhân quá kinh khủng, muốn đem ta nướng lên ăn. Ta muốn chạy trốn ra ngoài. Đúng, nhất định phải chạy đi. Chỉ cần có thể chạy đi, dựa vào ta cao quý xuất thân, hùng hậu nền móng, từ nay về sau trời cao mặc cho tức bay. Du ngoạn tức sinh đỉnh phong. Một cái ý niệm trốn chạy, tại Tiểu Khổng Tức trong lòng mọc dễ phát sinh. Thừa dịp mây đen gió lớn, trời tối người yên. Tiểu Khổng Tức rón rén đi ra bẩn thỉu ổ nhỏ. Chợt thấy nhiều hoa cỏ cây cối, không ít trên cây mọc đầy linh quả, còn giống như tản ra hoa hình mùi trái cây. Ban ngày thời gian, Tiểu Khổng Tức bị Trần Huyền cùng Lục Nhĩ Mi Hầu thiêu nướng kế hoạch bồi dưỡng mang tới sợ hãi chỗ chi phối. Không có suy nghĩ bận tâm trên ngọn núi này còn lại sự vật. Hiện tại mắt thấy cái này hoàn toàn mở mịt linh, bụng cô kêu đứng lên. Theo phá xác mà ra đến hiện tại, trong một ngày không có ăn bất kỳ vật gì đây. Tuy nói nó chính là trong thiên địa cái thứ nhất khổng tước, xuất thân cao quý, tiên thiên lích gốc, có thể lấy linh khí thay thế đồ ăn. Nhưng mà nếu như có thể ăn được mấy cái linh quả. Làm bộ đáng thương Tiểu Khổng Tức dùng cánh vuốt ve bụng sôi lột rột. Thầm nghĩ, đạo nhân kia đều muốn đem ta thiêu nướng nấu canh, ta gỡ hắn mấy cái linh quả, xem như đối với hắn trừng phạt. Gỡ linh quả ta liền thoát chạy. Tiểu Khổng Tức nhẹ nhàng vỗ cánh bay lên, đảo mắt liền tới một khỏa cây ăn quả trên chặt cây. Một trận mùi trái cây xông vào mũi. Tiểu Khổng Tức trong miệng tuyến nước bọt tức thì bị kích phát, nuốt nước miếng một cái. Mỏ nhọn đối một khỏa ngân quang sắc linh quả liền là một mổ. Trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc, chợt biến đến phức tạp. Quá mỹ vị. Ngọt ngào bên trong mang một ít hơi hơi ghen tuông điểm xuyết, vào miệng tan đi. Tinh thần chi khí nồng đậm, ăn được một cái, thật giống như thấu trời tinh thần hóa tại trong bụng đồng dạng, phóng ánh điểm điểm. Đây là cái gì quả? Dĩ nhiên mang theo tinh thần chi lực. Tiểu Khổng Tức nhìn chằm chằm mai này màu xám bạc quả, Nhật Nguyệt tinh thần chi lực hòa vào trong đó, tựa như là một khỏa cỡ nhỏ tinh thần đồng dạng. Chẳng lẽ đây là Tiên Tiên tinh thần quả? Như thế gốc cây này, liền là Tiên Tiên tinh thần cây. Đây chính là Tiên Tiên thượng phẩm linh căn, nội hàm nồng đậm tinh thần chi lực, truyền thuyết trong đó còn ẩn chứa tinh thần pháp tắc. Nếu là thông thường yêu vật, ăn được một khỏa tinh thần quả, liền có thể mượn trong đó tinh thần chi lực hóa hình mà ra. Tiểu Khổng Tức dựa vào truyền thừa từ Phượng Hoàng Thủy Tổ Nguyên Phượng ký ức, đánh giá ra gốc này linh căn đúng là Tiên Thiên tinh thần cây. Thầm nghĩ, ta nếu là có thể ăn nhiều mấy quả tinh thần quả, hẳn là cũng có thể hóa hình mà ra. Bên kia gốc kia linh căn, ngũ hành chi lực như vậy nồng đậm, chẳng lẽ là Tiên Thiên thượng phẩm linh căn ngũ hành quả? Đó là Tiên Thiên trung phẩm linh căn Bích Thủy Đạo. Hoa, Tiên Thiên Trảng Nội Đạo. Cơ mờ nở. Tiên Thiên thập đại cực phẩm linh căn Hoàng Trung Lý. Một cỗ vương ba chi khí theo Hoàng Trung Lý bên trong nộn nhạo lên. Nghiễm nhiên là toàn bộ vườn tiên thảo bá chủ. Cái kia Hoàng Trung Lý linh căn dường như chính mình có ý thức. Là ta hoa mắt sao? Tiểu Khổng Tức con ngươi đều nhanh muốn trợn lồi ra. Cằm đã không khép lại được. Không sai biệt lắm có trên vạn gốc linh căn tại nơi này bị tập thể gieo trồng. Nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Cơ mờ nở. Nơi này đến tột cùng là cái gì thần tiên thánh địa a? Nơi này linh căn không cần tiền a, khắp nơi đều có. Tùy tiện một gốc thả ra đi, đều là nhiều hồng hoang đại năng tranh phá đầu tuyệt thế chân phẩm a. A mã, ta nếu là có thể có cái này một mảnh linh căn vườn tiên thảo, ta tước sinh còn không trực tiếp nhảy lên. Tái hiện mẫu thân Nguyên Phượng Huy Hoàng không nói chơi. Tiểu Khổng Tức khiếp sợ nhìn xem Thái Vân Sơn cung điện phương hướng, đó là Trần Huyền nghỉ ngơi địa phương. Trên núi này chỉ có cái kia đạo nhân cùng con khỉ kia, bọn hắn rốt cuộc là vật gì? Dĩ nhiên có thể gom lại nhiều như vậy linh căn tiên thảo. Lập tức lắc đầu, trước mặc kệ bọn hắn là ai. Trước ăn linh quả lại nói. Đầu tiên liền là cuồng ăn Tiên Tiên tinh thần quả, nội hàm tinh thần chi lực, có trợ giúp biến ảo nhân hình. Còn có Tiên Tiên ngũ hành quả, Bích Thủy Đào, Thanh Ngục Hạnh. Liền Tiên Tiên Trảng Ngộ Đạo lá non, Tiểu Khổng Tức đều thả mấy cái ở trong miệng một hồi loạn tước. Ăn ăn ăn. Ăn ra một cái tước sinh đỉnh phong. Hiện tại Tiểu Khổng Tức hoàn toàn quên chính mình muốn chạy trốn đi ra ý nghĩ. Sáng sớm hôm sau, Trần Huyền tỉnh lại. Theo thường lệ, chuyện thứ nhất liền là đến vườn tiên thảo suỵt. Bởi vì vườn tiên thảo quy mô so với ban đầu khuyết đại ra không biết bao nhiêu lần, Trần Huyền sớm đã thay đổi đổ vào phương thức. Hắn mệnh Lục Nhĩ Mi hầu tại vườn tiên thảo bên trong đào đới nguồn nước, hắn chỉ cần tại chỗ đầu nguồn suỵt, hắn đại đạo tinh hoa liền có thể theo nguồn nước thoải mái toàn bộ vườn tiên thảo linh căn. Suỵt. Lắng đọng suốt cả đêm, suỵt biến đến đặc biệt nồng đậm tinh hoa, một cỗ huyền hoàng chi khí tại nguồn nước lan ra. Trần Huyền run lên như rồng trụ lớn, kết thúc sáng sớm suỵt. A, dưới gốc cây kia mập mạp tròn vo là vật gì? Còn giống như trưởng thành đến xanh biếc lông vũ. Đi vào xem xét, cũng không phải tối hôm qua tại vườn tiên thảo ăn suốt cả đêm linh quả Tiểu Khổng Tức sao? Ăn đến độ đi không được đường, dưới tảng cây ngủ say đi qua, lấy tiêu hóa trong bụng tích xúc linh khí. Tiểu Khổng Tức đang say giấc đồng, mơ hồ cảm giác được một bóng người đang theo chính mình đi tới. Hình như thiên địa đạo pháp đều hướng mình bao vây tới đồng dạng. Loại cảm giác này quá thoải mái dễ chịu, quá thân thiết. Nhưng ngay lúc đó liền bị một thanh âm hù dọa đến một cái giật mình. Cái này Tiểu Khổng Tức, một buổi tối lớn cái này nhiều thịt, nhìn tới ta thiêu nướng kế hoạch bồi dưỡng, rất nhanh liền có thể thành công. Cơ mờ nở. Là đạo nhân kia. Thiêu nướng kế hoạch bồi dưỡng. Ta thêm thịt sao? Tiểu Khổng Tức mở ra lơ mơ con mắt liếc về phía thân thể của mình. Lớn đầu chỉ một vòng. Bên hai hình như vang lên Trần Huyền tiếng cười hắc hắc. Còn nghe được Trần Huyền nuốt nước miếng âm thanh. Quá đáng sợ. Muốn hủ chết chim tước. Bắt đầu tiên địa cái thứ nhất Khổng Tức, lại bị tuyệt thế đại năng thèm nhỏ nước dãi, sắp bị thiêu nướng. Nhưng có phương pháp phá giải. Online chờ, gấp, cấp tốc. Mời các bạn đọc bộ này nhé. Đa tạ. Chương 44, lần này không tiêu đốt, đổi thành nồi lẩu cay a. Tiểu Khổng Tức sợ hãi rụt rè chô lấy. Trong lòng sợ đến một nhóm. Hiện tại khẳng định là trốn không thoát. Cái kia hầu tử nhìn ta chằm chằm, nước miếng đều hợp thành đường. Lão sư, cái này Khổng Tức trong vòng một đêm liền lớn lên nhiều như vậy nha, quả nhiên vẫn là lão sư anh minh, ngờ tới nó khẳng định sẽ ăn vụng linh quả. Lục Nhĩ hắc hắc nói, Tiểu Khổng Tức động tĩnh nhưng bị Lục Nhĩ Mi hầu nghe đến nhất thanh nhị sợ. Nghe trộm thần thông cũng không phải sợ. Tiểu Khổng Tức nghe xong, hóa ra đây đều là các ngươi thiết kế tốt. Ô ô ô, xáo lộ quá sâu. Xã hội rất đơn thuần, phức tạp chính là người. Trần Huyền bóp bóp Tiểu Khổng Tức thịt bắp đùi, cảm thấy còn chưa đủ hùng hậu, cười nói, mấy ngày nữa chờ nó tiêu hóa xong những cái kia linh quả linh lực, có lẽ trưởng thành đến càng bền chắc a. Lúc kia hắc hắc. Tiểu Khổng Tức lại một lần nữa bất tỉnh đi qua, hai mắt ngốc trệ vô thần. Xong chiếu đạo nhân này ý tứ, qua mấy ngày ta liền thật muốn a đến. Không, ta cảm thấy ta còn có thể cấp cứu một thoáng. Ta nhất định phải thay đổi ta cái này nhiều thăng trầm vận mệnh, thay đổi ta tức sinh. Tiểu Khổng Tức ngơ ngác nhìn Trần Huyền cùng Lục Nhĩ Mi hầu đi xa thân ảnh. Theo thời gian trôi qua, trong cơ thể nó tích lũy linh lực không ngừng bị tiêu hóa, không ngừng mà kích ra bản thân nó truyền thừa nguyên phượng bản nguyên chi lực. trời mới biết nó tối hôm qua đã ăn bao nhiêu chân quý linh quả. Trạng vạng tối, Trần Huyền thưởng thức rượu ngon, xem chân trời nhiều màu dáng chiều biến hóa. Ăn như vậy ăn uống uống, đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch đùa khỉ nhàn hạ sinh hoạt. Không có nhanh tiết tấu sinh hoạt áp lực, không có bên trong quyển phân tranh, cũng không cần ứng phó đủ loại kiểm tra. Liên mẹ nó một chữ, thoải mái bạo. Trần Huyền cũng không muốn cuốn vào lượng kiếp bên trong, bị nhiều tính toán, càng có khả năng có thể dẫn đến hồn phi phách tán hạ tràng. Trần Huyền chậm rãi thưởng thức rượu ngon, nghe được bên cạnh truyền đến a mà âm thanh. Quay đầu nhìn lại, a, cái này tiểu khổng tức sao lại tới đây? Tiểu khổng tức ủy khuất ngẩng lên mắt nhìn lấy Trần Huyền. Tiếp đó run run người, lập tức mở ra phần sau lông chim trả, giống như một cái ngọc bích sợi quạt cùng, lông đuôi bên trên những cái kia mắt chấm phản xạ lấy hào quang, trông rất đẹp mắt. Nó thông qua một ngày quan sát, phát hiện Trần Huyền trừ ăn ra linh quả, uống tiên dưỡng, thổ nạp thiên địa bên ngoài, còn lại thời điểm đều là tại nghiên cứu linh căn, cùng Lục Nhĩ Mi hầu mân mê một chút thần thông, còn có liền là nhìn một chút Thái Vân Sơn phong cảnh. Tiểu khổng tức nghĩ thầm, chính mình lông vũ đẹp mắt như vậy, nhất định có thể để Trần Huyền ưa thích. Nói không chắc vui vẻ, liền quyết định không thiêu đốt chính mình đây. Khổng tước thừa tự phượng hoàng nhất tộc ưu mỹ hình thái, lại sửa cũ thành mới, tại lông vũ tiến bộ hóa ra huyễn lệ lóa mắt mắt lốm đốm xuyết. Điểm khác biệt lớn nhất, đó chính là nó phần sau lông vũ có thể mở rộng ra tới, tạo thành một trương hào quang xinh đẹp quả cung. Bình thường tới nói, hung khổng tước xuề đôi là vì tìm phối ngẫu hoặc là phòng ngự. Hiện tại tiểu khổng tước cử động lần này là vì lấy Trần Huyền niềm vui. Thầm nghĩ, ta đều đã túi xuống cao quý đầu, chịu nhục, trở thành ngươi liếm cẩu, hẳn là có thể thả ta một con đường sống đi. Trần Huyền không ngừng gật đầu, nói, không tệ không tệ, chính là Thái Vân Sơn bên trên một đạo khác phong cảnh. Lục Nhĩ Mi hầu gặp phía sau, cũng thấm thấm lấy làm kỳ lạ, không thể tưởng được cái này tiểu khổng tước còn có loại này đánh xiếc. Tiểu khổng tước ánh mắt sáng lên, nhút nhát miệng nói tiếng người, nói như vậy, hai vị đại ca đổi chủ ý à nha? Ân, đổi chủ ý. Trần Huyền gật đầu một cái, nói, lần này không thiếu đốt, đổi thành nồi lẩu cay a, đây chính là tối nay bữa tối. Trần Huyền sao có thể không biết rõ tiểu khổng tước tiểu tâm tư? Nhưng mà, đẹp mắt có thể làm cơm ăn sao? Hiển nhiên không thể. Nồi lẩu cay tốt a. Lục Nhĩ Mi hầu nước miếng đều sinh chạy tới. Ta ngay lập tức đi đánh hai cái thỏ rừng trở về. Tiểu khổng tước, ta làm nhiều như vậy biểu tình, liền để các ngươi quyết định không còn thiêu nướng, mà là làm lên nồi lẩu cay, trở thành ta bữa tối, ngươi làm xong chuẩn bị tâm tư sao? Trần Huyền theo tiểu khổng tước xanh biết lông vũ, mềm mại, cười lấy hỏi. Trở thành ngươi bữa tối, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Á á á, ta muốn bị ăn. Muốn chết, cháy mau. Tiểu khổng tước muốn bộ dạng xun xoe băng băng. Nhưng vô luận nó dễ rủa như thế nào, đều không thể tránh thoát Trần Huyền một đôi bàn tay lớn, phản phất có vô hạn ma lực đồng dạng, đem nó chăm chú hút tại nơi này. Tiểu khổng tước một chút pháp lực đều không thể cổ động, hai mắt trắng bệch. Ta tước sinh đến đây kết thúc rồi à? Tiền bối, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi, ngàn vạn chớ ăn ta có được hay không? Đây là ta niết bàn chi hỏa, đây là ta lông đuôi, hẳn là có thể luyện thành phi thường cường đại binh khí. Tiểu khổng tước thật đem chính mình áp đáy hòm bảo bối đều lấy ra. Niết bàn chi hỏa chính là phượng hoàng niết bàn đồ vật, nhưng tại trong lửa niết bàn chúng sinh. Nguyên vượng sau khi ngã xuống, niết bàn chi hỏa liền rơi xuống tức trong trứng, bị tiểu khổng tước kế thừa. Nó lông đuôi càng là có thể luyện thành hậu thiên chí bảo ngũ sắc thần quang. Ngũ sát thần quang, không có gì không soát. Ta còn có thể cho ngươi tuần tra Thái Vân Sơn, có thể cho ngươi bắt rất nhiều chim chí trở về đánh cái lẩu. Ta còn có thể mang mấy cái phượng tộc tỷ tỷ trở về hiếu kính lão ngài. Muốn dạng gì đều có. Ta có thể cho ngươi đấm lưng pha trà, ta cái gì đều có thể. Ngàn vạn chớ ăn ta, ta dập đầu cho ngươi. Dưới tình thế cấp bách, tiểu khổng tức lại tiêu hóa thể nội nhiều linh quả, hóa hình thành một cái toàn thân trần trụi non nớt tiểu nam hải. Đông 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 mãnh dập đầu ba cái. Cái này, đấm lưng pha trà. Trần Huyền thở dài, mà thôi. Ngươi liền lưu tại Thái Vân Sơn a. Vẫn là tiểu khổng tức câu kia đấm lưng pha trà đánh trúng vào Trần Huyền tâm linh, để hắn nhớ tới ngày trước những đệ tử kia. Hơn nữa, tiểu khổng tức biến ảo nhân hình, liền không tốt bật lửa nổi nha. Quả nhiên là nguyên phượng phía sau, trong thiên địa cái thứ nhất khổng tức, trên mình tụ lấy nhiều khí vận, vậy mới sinh ra mấy ngày liền thành công biến ảo nhân hình. Tiểu khổng tức lập tức hai con ngươi trong vắt, mừng rỡ trong lòng. Cảm tạ lão sư không ăn ân huệ, cảm tạ lão sư thu lưu ta. Ta nhất định cạn kiệt tâm sức phụng dưỡng lão sư. Lão sư, ta còn không có danh tự đây, khẩn cầu lão sư ban tên. Tiểu khổng tức cảm động đến rơi nước mắt, cũng đi theo Lục Nhĩ Mi hầu gọi Trần Huyền là lão sư. Liền gọi Khổng Tuyên a. Trần Huyền thật sâu nhìn một chút tiểu khổng tước. Khổng Tuyên, tại sau này phong thần trong đại kiếp rực rỡ hào quang, chính là khi đó hoàn toàn xứng đáng thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân. Phía sau bị chuẩn đề đạo nhân thu phục, phong làm Tây Phương Phật môn Khổng Tước đại minh vương, lại xưng Phật mẫu. Khổng Tuyên. Sau đó ta gọi Khổng Tuyên, cảm tạ lão sư ban tên. Tiểu khổng tức lại đông 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 dập đầu ba cái. Mời các bạn đọc bộ này nhé. Đa tạ. Chương 45, nhà trẻ thứ nhất màu vẽ tay. Người đứng lên trước đi, vào ta Thái Vân Sơn, các không thể tùy tiện xuống núi nhiễm nhân quả, cuốn vào hồng hoang phân tranh bên trong, ngươi nhưng minh bạch. Trần Huyền nói, minh bạch minh bạch. Khổng Tuyên ngoan ngoãn gật đầu. Còn có, chúng ta tính toán một khoản, tối hôm qua ngươi ăn trộm 72 khỏa tiên thiên tinh thần quả, 156 khỏa bích thủy đảo, 368 khỏa thanh mục hạnh, 99 khỏa ngũ hành quả, 12 đem tiên thiên trà ngộ đạo. Từ nay về sau, ngươi liền thay thế Lục Nhĩ Mi Hầu, bồi dưỡng vườn tiên thảo linh căn, ngắt lấy linh quả, ủ thành quỳnh tương ngọc dịch. Khổng Tuyên ngoan ngoãn gật đầu, le lưới. Tối hôm qua ăn quá nhiều, hiện tại bắt đầu muốn trả nợ. Ban đêm, đêm khuya sao thưa. Trần Huyền hơi hơi buồn bực, mặc kệ là Lục Nhĩ Mi Hầu, vẫn là cái này Lỗ Nhỏ Tuyên, đều tại lượng kiếp bên trong có lấy địa vị vô cùng quan trọng. Nếu như có thể ổn định trưởng thành, tránh thoát lượng kiếp, tương lai đều là bất khả hạn lượng thành tựu. Bây giờ đều tụ tập tại bên cạnh ta, có phải hay không ta có cái gì đặc biệt mị lực? Nhưng mà vì cái gì ta suỵt suỵt lại có thể thúc đẩy linh căn sinh trưởng? Còn có đối với thần thông nghịch thiên ngộ tính, xem xét liền hiểu. Nhưng vì cái gì ta liền cái cao giai thổ nạp thuật đều không hiểu rõ? Không thích hợp. Thực tế không thích hợp. Trần Huyền không kèm nổi trầm tư, có phải hay không ta phát triển phương hướng không đúng? Thật giống như một chút nhân vật chính liền là phế thể chất, trời sinh không cách nào tu luyện linh khí. Nhưng tại phương diện khác, lại có kinh người tiềm lực phát triển. Trong hồng hoang có nhiều mặt phương thức tu luyện. Loại trừ đường đường chính chính đơn thuần thổ nạp linh khí tu luyện bên ngoài. Vu tộc nhục thân tu luyện pháp. Phật môn phổ độ chi pháp. Còn có lấy kiếm, đan, độc, hoa, phù các loại nhập đạo tu luyện. Nếu không thử một chút cái khác phương thức tu luyện. Sáng sớm hôm sau. Khổng Tuyên, ngươi biến trở về tiểu khổng tức nguyên hình. Trần Huyền cười nhẹ nhàng nhìn xem Khổng Tuyên, nói. Biến trở về khổng tức nguyên hình. A a a, lão sư ngươi không muốn thay đổi chủ ý a, hôm qua đã nói không bật lửa nổi. Khổng Tuyên cho là Trần Huyền lại muốn ăn hắn. Không ăn ngươi, yên tâm. Khổng Tuyên vậy mới yên tâm biến trở về khổng tức dáng dấp. Trần Huyền nắm lấy Khổng Tuyên đuôi, chọn một cái thon dài lông vũ, rút xuống. Đi cho ta suy nghĩ một chút như thế nào làm ra thuốc màu, ta phải làm tranh. Trần Huyền nói. Khổng Tuyên hấp tấp làm theo đi. Trần Huyền nhìn xem trong tay cái này một cái khổng tức linh, cái này khổng tức linh chính là tự nhiên bút vẽ. Hiện tại ta trước thử một chút, có thể hay không lấy tranh nhập đạo. Cuối cùng ta lúc còn rất nhỏ, liền hiện ra qua kinh người hội họa thiên phú. Từng thu được qua nhà trẻ thứ nhất màu vẽ tay tuyệt thế vinh dự. Cơm mờ nở, khá lắm. Nhà trẻ thứ nhất màu vẽ tay. Lại cũng dám thử nghiệm lấy tranh nhập đạo. Có phải hay không đọc thuộc lòng thơ đường 300 đầu, ngươi liền muốn thử nghiệm lấy văn nhập đạo. Trước vẽ cái gì đây? Trần Huyền xoa cằm, suy nghĩ nói. Trước vẽ con khỉ kia a, ngay tại trước mắt, còn có thể làm ta tranh mô hình. Lục Nhĩ, ngươi tại bên kia bày một cái ngươi cho rằng đẹp trai nhất tư thế, ta cho ngươi vẽ trương chân dung. Trần Huyền hô. Lục Nhĩ mi hầu nghe xong. Lão sư muốn cho ta vẽ chân dung. Tốt. Tốt ta. Đẹp trai nhất tư thế. Vậy khẳng định là ta chiến thiên đấu địa tư thái. Ma viên phủ xuống. Lục Nhĩ mi hầu hét lớn một tiếng, thi triển ra ma viên phủ xuống cái này một thần thông. Chỉ một thoáng, vạn trượng rất cao Lục Nhĩ mi hầu, tái hiện ra hồn thế ma viên thân ảnh. Tay cầm tùy tâm ngoan cố binh chỉ thiên, ngạo nghệ đứng ở thế gian. Quả thật chiến thiên đấu địa. Trần Huyền trải rộng ra giấy, đối tranh mô hình Lục Nhĩ mi hầu. Cầm lấy khổng tức lông đuôi, dính lên thuốc màu. Trên giấy liền là một hồi vẽ linh tinh. Quả thực không có cái gì kỹ pháp đáng nói. Trong miệng còn lẩm bẩm, chiến chiến chiến. Chiến thiên đấu địa. Nhà trẻ thứ nhất màu vẽ tay. Khổng Tuyên tại bên cạnh hóa thành mê đệ dáng dấp, Lục Nhĩ đại ca, ngươi thật uy phong a. Hắc hắc. Ngươi chỉ cần đi theo lão sư, cũng có thể giống ta dạng này. Lục Nhĩ nói. Lục Nhĩ đại ca, ngươi chiến thiên đấu địa, rốt cuộc muốn đánh ai vậy? Khổng Tuyên non nớt hỏi. Lục Nhĩ mi hầu mỉm cười, ngẩng đầu nhìn về chân trời, hình như muốn nhìn thấy hỗn độn chỗ sâu. Ta muốn bạo nện Hồng Quân lão đạo. Lục Nhĩ mi hầu nhớ tới lần trước cái gọi là nghe trộm thuyết giáo. Chính mình căn bản cũng không có nghe lén, Hồng Quân thuyết giáo nội dung liền tự động chuyển vào trong lỗ thai. Tiếp đó Hồng Quân không phân tốt xấu, liền trực tiếp xuất thủ trừng trị chính mình. Chờ ta sau đó cường đại, còn không đem hắn bạo nện một hồi. Tiếp đó khinh thường nói với hắn, ai mà thèm ngươi cái kia thuyết giáo. Nơi đây có phong sơn đại trận, ngăn che thiên cơ, cũng không cần lo lắng bị Hồng Quân đạo tổ nghe đi. Ngươi cảnh giới bây giờ, cách Hồng Quân còn kém xa lắm đây. Trần Huyền nghe chê cười nói, này, vẽ xong, ngươi xem một chút như thế nào. Lục Nhĩ thu hồi ma viên phủ xuống thần thông, thương phấn mà nhận lấy chân dung. Mấy cái thô sơ giản lược đường nét, đơn giản phát họa ra Lục Nhĩ mi hầu đường viền. Phía sau tùy tiện màu xám nhạt bôi lên, ý là hỗn độn. Bên cạnh viết mấy cái chữ nhỏ, ma viên Lục Nhĩ. Ân, xem bức họa này, yêu cầu một điểm sức tưởng tượng. Lục Nhĩ mi hầu rõ ràng sức tưởng tượng 10 điểm phong phú, như nhặt được trí bảo nói, cảm tạ lao sư ban tranh, hoa. Đây chính là trong lòng ta ma viên chiến thiên đấu. Trần Huyền hơi hơi xấu hổ, có chút chột dạ. Đối chính mình tranh, vẫn là có khá là rõ ràng nhận thức. Chính mình trước mắt họa kỹ, đã viễn siêu nhà trẻ thời gian trình độ. Ân, liền là học sinh tiểu học trình độ A. Ho nhẹ hai tiếng, chột dạ nói, khu khụ. bức họa này ta vận dụng thoải mái tranh thủy mặc chi pháp, nội ẩn chiến đại đạo, ngươi tỉ mỉ thưởng thức, chắc chắn có lợi rất nhiều. Lục Nhĩ Mi Hầu ôm lấy chân dung tỉ mỉ tường tận xem xét đi, phát ra từng trận cảm thán. Rất có ý cảnh. Ta dường như nhìn thấy phụ thần hôn thế ma viên thân ảnh. Quá rung động. Đây chính là ta sau này chứng đạo thời gian uy thế sao? Quá sinh động như thật. Cái này dường như liền là cái kia ta. Đây chính là chiến thiên đấu địa ý cảnh sao? Trần Huyền vẽ ma viên Lục Nhĩ, tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong ảnh hưởng Lục Nhĩ Mi Hầu. Hỗn độn Tử Tiêu Cung. Nưu đồ bố cục Hồng Hoang Hồng Quân, đang nghĩ tới xử lý như thế nào đã biết hai đại biến số. Hồng Vân Am hiểu sâu không gian pháp tắc, không thể nghi ngờ là Dương Mi lão đạo đích truyền, là nên tìm một cơ hội tiêu diệt hắn, nên để ai xuất thủ đây? Nữ Hoa có đại khí vận tại thân, nếu như nàng nguyện ý hồi tâm chuyển ý, ngược lại có thể suy tính một chút. A. Hồng Quân nhẹ kêu nói, ta có phải hay không tính sót cái gì? Loại trừ Hồng Vân, Nữ Hoa hai cái này đã xác định biến số, còn có ai? Đột nhiên, trong đầu của Hồng Quân hiện ra Lục Nhĩ Mi Hầu cường manh thân ảnh, cầm lấy tùy tâm thiết can binh liền muốn hướng mình mánh đâm. Dường như chính mình muốn bị bạo đập đồng dạng. Mẹ được. Ta hiện tại là trong Hồng Hoang duy nhất một tôn thánh nhân, thế nào luôn sợ mất mật. Mời các bạn đọc bộ này nhé. Đa tạ. Chương 46, vậy hạ, Lao Thần có một diệu kế. Bất Chu Sơn. Nữ Hoa ngay tại cho Phục Hy băng bó vết thương. Huynh trưởng, sau đó không được cùng Đế Tuấn Thái Nhất lui tới, không phải lại sẽ thương tổn đến nặng như vậy. Nữ Hoa nhẹ giọng nói ra. Một bức muội từ huynh hiếu chẳng cảnh. Nhưng mà trời mới biết, vừa mới Phục Hy chịu đựng như thế nào không phải người ngược đãi. Phục Hy khỏe miệng nhịn không được giật giật, đã biết, tiểu muội, ta sau đó tuyệt không cùng Đế Tuấn Thái Nhất lui tới. Ta cái này một thân thương tổn, còn không phải bị ngươi đánh. Xương sườn gãy mất 5 cái. Chân phải bị vỡ nát gãy xương. Cái khác thương thế nhiều vô số kể. Hiện tại toàn thân cũng không thể động đậy. Huynh trưởng quả nhiên là hiểu chuyện người, sau đó yêu tộc hễ có chuyện gì, ngươi cũng không muốn mù dính vào, hiểu chưa? Nữ Hoa trịnh trọng nói. Phục Hy gặp nữ Hoa như vậy trịnh trọng, mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Chính mình bị đánh cũng không phải vẹn vẹn bởi vì cùng Đế Tuấn Thái Nhất lui tới. Phục Hy suy đoán, nguyên nhân trong đó, khẳng định bởi vì chính mình gia nhập yêu tộc, trở thành yêu tộc Hy Hoàng, dẫn đến tiểu muội nữ Hoa nổi giận. Chỉ là, Phục Hy thế nào cũng nghĩ không thông, yêu tộc rõ ràng phát triển tình thế tốt đẹp, chính mình trở thành yêu tộc Hy Hoàng, cái kia hẳn là chuyện tốt một kiện a. Tiểu muội, nàng sẽ là sẽ không biết một ít gì. Nguyên cớ, Phục Hy nhịn không được hỏi, tiểu muội, ta cùng yêu tộc nhân quả, là tốt là xấu? Nữ Hoa trầm tư chốc lát, liên tục đánh ra mấy đạo cấm chế, đem trong đạo trưởng tất cả khí thế nhân quả đều ngăn che bên ngoài. Chầm chầm phun ra một chữ, chết. Phục Hy kinh hãi, toàn thân run rẩy, quanh thân vết thương xé rách mang tới cảm giác đau đớn cũng hoàn toàn không ngờ. Không phải bởi vì chết mà kinh ngạc, mà là chấn kinh tại yêu tộc đến cùng sẽ gặp kiếp nạn như thế nào, kèm thêm lấy chính mình, đều chỉ có thể dẫn đến thân chết hạ tràng. Khó trách tiểu muội tức giận như thế. Bị nữ Hoa mạnh mẽ đánh một trận, Phục Hy ngược lại cảm thấy trong lòng ấm áp. Cuối cùng nữ Hoa đánh chính mình hạ thủ càng hung ác, nói rõ huynh muội ở giữa tình cảm càng sâu a. Phục Hy đã xác định, nữ Hoa biết yêu tộc tương lai xu thế. Như thế, nữ Hoa là làm sao biết những cái này lại thế, đáp án cũng vô cùng sống động. Thế nhưng lão sư của ngươi, Thái Huyền đạo nhân nói. Phục Hy run rẩy hỏi. Nữ Hoa gật gật đầu, lão sư miệng đoạn càn khôn, không có sai. Nói xong, trong con ngươi hiện lên từng tia từng dòng tưởng niệm. Quả nhiên là Thái Huyền đạo nhân. Phục Hy am hiểu sâu thôi diễn chi pháp, biết rõ Hồng Hoang đại thế biến hóa ngàn vạn, không cách nào trọn vẹn thôi diễn mà đến. Nhưng mà tiểu muội hiện tại trịnh trọng như vậy, nói chắc như đinh đóng cột, để Phục Hy có loại không cách nào chất vấn cảm giác. Thái Huyền đạo nhân, hắn rốt cuộc là ai? Thẩm cách Hồng Hoang đại thế, cái kia phải là dạng gì kinh người tồn tại? Chẳng lẽ hắn sinh ra biết hết toàn bộ hiểu? Huynh trưởng không cần suy nghĩ nhiều, ta tại lao sư chỉ dẫn xuống, đã có phương pháp phá giải. Ngươi yên tâm dưỡng thương a, đúng rồi, nơi đây nói chuyện, không cho phép hướng ra phía ngoài lộ ra nửa phần, bằng không. Ôn Nhu thuộc nữ cùng xấu bụng ngự tỷ đồng thể nữ Hoa, lại thổi thổi phân quyền. Phục Hy tranh thủ thời gian rụt cổ một cái. Nghĩ thầm, dưới gầm trời này, cũng chỉ có Thái Huyền đạo nhân mới có thể làm đến muội phu của hắn đi. Không phải, còn có ai có khả năng khống chế cái này khủng bố xấu bụng ngự tỷ tuyệt thế nữ ma đầu? Ngàn năm thời gian lặng yên mà qua. Đế Tuấn Thái Nhất hai vị yêu tộc chi hoàng đã theo nữ Hoa trong cơn ác mộng tránh ra. Lúc này chính là yêu tộc Thiên Đình xây dựng long trọng khánh điện. Thật lớn Thiên Đình bảo điện lăng tiêu các, khảm châu khảm ngọc, huy hoàng óng ánh, tản ra vạn trượng kim quang. Bọn thị nữ người mặc tung bay như áng mây quần áo, oanh ca yến hót, tấu nhạc khèn lò xo. Tất cả yêu tộc đại năng đều tề tụ Thái Dương Tinh. Côn Bằng, Cửu Anh, Lục Nô, Quý Ngưu, Tất Phương, Đàng Xà, Sơn Chu, Kim Thiểm, Bạch Hổ. Càng có vô số kim giáp ngân khôi thiên binh thiên tướng, đều là kim tiên cảnh giới. Đông Vương Công, A Không, Đông Hoa Đế Quân đảm nhiệm lấy Thiên Đình linh vật. Đường đường ngày trước Thiên Đình chi chủ, biến thành yêu tộc Thiên Đình linh vật, từng bước ghi chép lui tới tân khách. Đông Vương Công thổn thức, như vậy long trọng tràn diện, ngày đó tiên đình xây dựng thời gian đều kém xa tích tắc. Vẫn là Đế Tuấn cùng Thái Nhất cái này hai huynh đệ lực hiệu triệu mạnh a. Hồng Hoang đại năng đều tới hơn một nửa. A. Đông Vương Công hơi hơi nghi hoặc, thế nào Tây Vương Mẫu những cái kia đồng môn, một cái đều không thấy đây. Đang nghĩ tới gặp phải một hai cái đã từng hành hung qua hắn cửu gia, mượn yêu tộc như thế, nhất định phải rất nhục nhã một phen. Nhưng bây giờ, khi đó hơn 2000 đại năng, dĩ nhiên một cái cũng không tới. Bên này, Đế Tuấn cùng Thái Nhất đã chuẩn bị chuyện tốt cần phải, bắt đầu cầu nguyện thiên đạo cùng thánh nhân. Bây giờ thiên đạo tại bên trên, thánh nhân dám, ta là yêu hoàng Đế Tuấn, mang theo đệ đông hoàng Thái Nhất, cùng hồng hoang yêu tộc, cùng xây yêu tộc thiên đỉnh, sau này lúc này lấy hồng hoang thương sinh vi niệm, tạo phúc hồng hoang. Yêu tộc thiên đỉnh, lập. Trong vòm trời hiện lên từng đạo vàng sấm, tử khí lay động tuôn ra mà xuống. Yêu tộc vô số mênh mông khí vận ngưng ở trong thiên đỉnh, tất cả yêu tộc đều có lợi trong đó. Đông Hoàng Thái Nhất thấy tình thế, quả quyết tế ra hỗn độn trùng, trấn áp yêu tộc khí vận. Cơ mờ nở. Như vậy mênh mông khí vận, thật hối hận không có gia nhập yêu tộc thiên đỉnh. Ta hiện tại gia nhập còn kịp sao? Không có gia nhập yêu tộc người, hối hận không thôi, chẳng bóc bỏ qua cơ hội thật tốt. Hiện tại yêu tộc, thế nhưng đạt được thiên đạo chiếu cố chủng tộc a. Yêu tộc thiên đỉnh xây dựng tịnh điện, kéo dài đến 7 ngày. Trong lúc này, yêu hoàng Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, bằng vào yêu tộc nghịch thiên khí vận, dĩ nhiên dẫn trước Tam Thanh lão tử cùng đồng, trước tiên chém ra thứ hai thi, thăng cấp chuẩn thánh trung kỳ. Thái Dương tinh phủ tang mục bên dưới, Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai vị yêu hoàng sánh vai mà đi, yêu sư côn bằng, Đông Vương Công theo sát phía sau, duy trì nửa cái thân vị khoảng cách. Yêu sư, chấm cùng Đông Hoàng suy nghĩ thật lâu, yêu tộc đến thiên đạo lọt mắt xanh, sau này làm hưng, nhưng mà tranh đấu giành thiên hạ dễ, thủ giang sơn khó, yêu tộc to lớn, chấm sợ có lòng không đủ lực, yêu sư nhưng có thượng sách. Đế Tuấn hướng côn bằng hỏi, thủ giang sơn thượng sách. Côn bằng trầm tư chốc lát, đắc, yêu hoàng bệ hạ, căn cứ vi thần chỗ biết, tam túc đại nhật kim ô nhất tộc, chỉ có hai vị bệ hạ có nghĩ tới hay không, thương thịnh kim ô nhất tộc lấy ngự và tộc. Thương thịnh kim ô nhất tộc lấy ngự và tộc. Đế Tuấn lập lại, lập tức trong mắt hiện lên ngạc nhiên quan mang, yêu sư thật không hổ là thiên đỉnh trí giả. Đúng thế, nhớ năm đó tiên thiên tam tộc cường hành, không đơn thuần là bởi vì tộc trưởng trấn áp một thế, càng là bởi vì tiên thiên tam tộc hùng hậu thực lực, có vô số cường giả. Nhìn tới, ta kim ô nhất tộc cũng có lẽ khuyết trương quy mô nhà. Đông Vương Công nghe xong, một chút linh cảm lóe qua bộ não, kinh hỉ nói, bệ hạ, lao thần có một diệu kế. Chương 47, ta cũng là một cái muốn cưới vợ chim a. Diệu kế. Đế Tuấn hơi kinh ngạc, con hàng này còn có thể có cái gì diệu kế? Diệu kế. Đông Hoa Đế Quân không ngại nói một chút. Đế Tuấn duy trì thái độ hoài nghi. Bệ hạ, ngài có biết tiên tiên tam tộc tổ long, Nguyên Vượng, Thủy Kỳ Lân ba vị lai lịch? Đông Vương Công nhíu lông mày, hỏi. Xem như hồng hoang nhóm thứ nhất tức thì phi phàm đại năng, Đế Tuấn Thái Nhất tự nhiên là biết những bí ẩn này. Thái Nhất nói, cái này ba vị đều là thiên địa sơ khai thời gian địa phong thủy hỏa tứ đại tiên thiên nguyên tố giao hợp mà sinh. Bất quá, việc này cùng Hưng Thịnh Kim Ô nhất tộc có quan hệ gì? Cho dù là Chí Như Côn Bằng, cũng lộ ra nghi ngờ biểu tình. Không nghĩ tới quan hệ giữa hai cái. Đông Vương Công cười hát nói, hai vị bệ hạ, địa phong thủy hỏa tứ đại nguyên tố giao hợp, liền có thể sinh mệnh, hiện tại cái này tứ đại tiên thiên nguyên tố đã diện hóa âm dương ngũ hành chi khí, đây có phải hay không là mang ý nghĩa âm dương giao hợp cũng có thể thai nghén sinh mệnh? Thái Nhất nghe xong sững sờ. Cái gì địa phong thủy hỏa giao hợp, lại âm dương ngũ hành chi khí? Hiển nhiên không phải sự thông minh của hắn có khả năng nghe hiểu được. Đế Tuấn vô đuổi, kinh hỉ nói, đúng a. Chấm tại sao không có nghĩ đến? Âm dương giao hợp thai nghén sinh mệnh, thật là diệu kế a, diệu a. Lại nhịn không được nhìn nhiều Đông Vương Công vài lần, không nghĩ tới con hàng này, ở phương diện này lại có sâu sắc như vậy lý giải cùng tạo nghệ a. Không uổng phí chấm năm đó lưu ngươi một cái mạng. Nghe lời Đế Tuấn tán dương, Đông Vương Công hiển nhiên 10 điểm hưởng thụ, bệ hạ quá khen rồi. Đông Hoa Đế Quân, như thế nào âm dương giao hợp? Đế Tuấn lúc này biến đến kiêm nhường, thái độ cũng vô cùng tốt. Đông Vương Công tinh thần phân chấn, hùng làm dương, cái làm âm. Hai vị bệ hạ bản thể chính là Tam Túc Đại Nhật Kim Ô, là lửa tinh linh, thái dương chi thể, chỉ cần tìm quá âm thể, liền có thể âm dương giao hợp. Nếu là bệ hạ thực tế không biết âm dương giao hợp tinh túy, lão thần đến lúc đó cũng có thể hiện trường hướng dẫn. Âm dương giao hợp, hiện trường hướng dẫn. Thân mẹ nó hiện trường hướng dẫn. Nói xong, Đông Vương Công không kềm nổi có chút đắc ý, cảm thấy trí tuệ của mình hiện tại mới phát huy ra, có thể nói là có tài nhưng thành đạt muộn. Năm đó cầu thân Tây Vương Mẫu, Đông Vương Công đánh đến liền là chủ ý này. Muốn cho trí dương chi khí cùng trí âm chi khí giao hợp, không có nghĩ rằng ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, không đến phu nhân lại gấp binh. Côn Bằng cũng không nhịn được coi trọng Đông Vương Công mấy phần, ngược lại hướng Đế Tuấn Thái Nhất chắp tay nói, hai vị bệ hạ, thần biết thái âm tinh bên trên có hai vị thần nữ, chính là thái âm tinh dựng dục sinh linh, đã là thái âm chi thể, lại thiên tư tuyệt sắc, cùng bệ hạ nhất định là tuyệt phối, ông trời tác hợp cho. Nếu như bệ hạ có khả năng cưới hai vị thần nữ, thái âm thái dương giao hợp, cái kia chắc chắn có khả năng hưng thịnh kim ô nhất tộc, hơn nữa, yêu tộc thiên đình cũng sẽ vì vậy mà thực lực đại trướng. Đế Tuấn nhìn Thái Âm tinh phương hướng, hơi hơi ý động. Thái Âm Thái Dương giao hợp, loại này huyết mạch chắc chắn là hồng hoang vạn tộc đỉnh tiêm. Kim Ô nhất tộc hưng thịnh có hy vọng rồi. Nhưng mà chợt Đế Tuấn lại khẽ nhíu mày nhìn xem Đông Vương Công, thế nào cảm giác cái này bắt đầu cùng Đông Vương Công khá giống đây. Đông Vương Công xây dựng tiên đỉnh phía sau liền đi tìm Tây Vương Mẫu cầu thần, kết quả bị Thái Huyền đạo nhân môn nhân bạo đập một hồi. Cũng lại không dám tìm qua Tây Vương Mẫu. Tiên đỉnh 36 thiên cương 72 địa sát, bị đánh đến chỉ còn 10 cái quét rác ga gì. Thứ nay về sau rớt xuống ngàn trượng, cũng lại không thể vùng dậy. Đế Tuấn căn cứ lấy cẩn thận làm chủ suy nghĩ, hỏi Côn Bằng cùng Đông Vương Công, hai vị ái khanh, hai vị này Thái Âm thần nữ, cùng cái kia Thái Huyền đạo nhân, không có quan hệ gì à? Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Cẩn thận làm chủ. Vạn nhất cùng Thái Huyền đạo nhân có quan hệ, đến lúc đó lại là mấy ngàn đại năng vây đánh. Chính mình liền bước Đông Vương Công góp chân a. Ném chết cái chim. Không mặt mũi làm chim đều. Bệ hạ yên tâm, căn cứ thần chỗ biết, hai vị thần nữ chưa từng bước ra Thái Âm tinh nửa bước, liền thánh nhân thuyết giáo, các nàng đều chờ ở trong Thái Âm tinh, thế nào sẽ cùng Thái Huyền đạo nhân có quan hệ đây? Thái Nhất lại không yên lòng hỏi một thoáng, cùng cái kia nữ ma. Nữ hoa không có quan hệ a. Căn cứ thần chỗ biết, nữ hoa chưa bao giờ đặt chân Thái Âm tinh, cũng hẳn là không có quan hệ. Đông Vương Công nói. Đế Tuấn cùng Thái Nhất nghe xong, hớn hở ra mặt. Lần này, chỉ cần thuyết phục hai vị Thái Âm thần nữ là đủ. Bằng vào chấm tam túc đại nhật kim ô tràn đầy dương cương chi khí, chắc chắn là có thể mê đến hai vị Thái Âm thần nữ thần hồn điên đảo. Sau này kim ô nhất tộc, liền chim đinh hương thịnh a. Hai vị ái khanh nhanh chóng làm chấm an bài, chấm lập tức xuất phát Thái Âm tinh, nếu như được chuyện, tương lai yêu tộc thiên đỉnh quân lâm hồng hoang, chấm cho các ngươi nhớ công đầu. Đế Tuấn vung tay lên, long nhan cực kỳ vui mừng. Được, bệ hạ. Đông Vương Công cùng yêu sư Côn Bằng tối lui, làm Đế Tuấn an bài tiến về Thái Âm tinh công việc. Huynh trưởng, Thái Âm thần nữ. Đông Hoàng Thái Nhất vừa định nói một người cưới một cái Thái Âm thần nữ, liền bị yêu hoàng Đế Tuấn cắt ngang. Thái Nhất, ta biết ngươi say mê tu luyện, tập trung tinh thần nhào vào mân mê hỗn độn chung bên trên, yên tâm đi, hai vị Thái Âm thần nữ sự tình, huynh trưởng một mình ta là đủ. Ta không. Thái Nhất không cần cảm tạ ta, huynh đệ ở giữa, không cần nói cảm ơn. Đế Tuấn dứt lời, lại thở dài một cái, Thái Nhất ngươi cứ tu luyện là được, hương thịnh kim ô loại này việc vặt, có huynh trưởng đi làm là được rồi, ai bảo ta là huynh trưởng đây. Thế nhưng ngươi không đành lòng một mình ta bị liên lụy, phải không? Thái Nhất ngươi có thể yên tâm, ngươi có phần này tâm là đủ rồi, vì kim ô hương thịnh, ta không sợ bị liên lụy. Ta không sợ chịu khổ. Ta không sợ gặp nạn. Đây chính là chúng ta ở giữa tình huynh đệ. Chân thành tha thiết tình huynh đệ. Dứt lời, Đế Tuấn còn vỗ vỗ Thái Nhất bả vai, một mặt nguyện bị liên lụy, hào phóng hy sinh bộ dáng. Bị Đế Tuấn liên tục cắt ngang, Thái Nhất cứ thế một câu đầy đủ đều không có thể nói mở miệng. Chân thành tha thiết tình huynh đệ. Thân mẹ nó chân thành tha thiết. Quá mẹ nó chân thành tha thiết. Vì đại nghĩa, chủng tộc, cùng huynh đệ, hy sinh bản thân, Đế Tuấn thật là khiến người ta khâm phục. Xin hỏi loại chuyện này còn nữa không? Mời ngàn vạn muốn để ta tới. Thái Nhất nội tâm Thái Dương chân hỏa cháy hừng hực, tâm tình tựa như Thái Dương tinh danh tự tên gọi tắt đồng dạng, nhật. Ta cũng là một cái muốn cưới vợ chim A. Cái có thể một quyền oanh ở trên hỗn độn chung. Lấy phát tiết không cách nào há miệng lửa giận. Quá mẹ nó biệt khuất. Chương 48, ta lúc nào thành phóng đãng tặc tử. Thái Âm tinh. Điểm điểm màu bạc trắng tinh quang chiếu xuống tại tĩnh mịch Quảng Hàn cung bên trong, kìm nén một phần buồn tẻ lạnh cùng thanh lãnh. Quảng Hàn cung bên ngoài nguyệt quế thụ, tại trong sáng tinh quang bên trong, như một cái trắng bạc tinh linh, cùng với dưới cây hai vị áo trắng thần nữ. Hai vị áo trắng thần nữ làm bạn mà đi, huyền chuyển dáng người như dương liễu tế nhuyễn, lụa mỏng phía dưới, mơ hồ có thể thấy được nón nàng ngọc thịt, làm nổi bật trắng non tinh quang như nước nhu hòa. Hai tỷ muội quốc sắc thiên hương, khuynh thế dung mạo, như quỳnh điêu ngọc khắc tinh xảo. Dù là trên cửu thiên tiên nữ gặp, cũng sẽ tự thẹn kém người. Cảm thán một câu thế gian lại có như vậy thành mỹ nữ tử. Chính là Hi Hòa cùng Thường Hi hai người, hai tỷ muội đều là Thái Âm tinh thai nghén mà ra tiên tiên sinh linh, Hi Hòa làm trưởng, Thường Hi làm ấu. Hi Hòa nhìn lại hồng hoang đại địa, sóng thu tại sóng mắt trung lưu chuyển, nổi lên từng đạo tưởng niệm vận sóng. Tỷ tỷ, lại nghĩ tới lao sư của ngươi à nha. Thường Hi thanh lãnh bên trong mang theo vài phần xinh đẹp. Đúng vậy à, ta cùng lao sư không thấy, đã hai vạn năm có thừa, không biết do hắn không có phụng dưỡng ở bên cạnh thời gian, phải chăng quen thuộc. Hi Hòa nhẹ giọng thở dài. Hồi tưởng lại ở trên Thái Vân Sơn phụng dưỡng lao sư thời gian, đó là nàng vui vẻ nhất thời gian. Liên là Trần Huyền nhấp một cái nàng pha trà, cũng có thể lòng tràn đầy vui sướng. Trên khuôn mặt của Thường Hi hiện lên một chút hiếu kỳ, tỷ tỷ, lão sư của ngươi đến cùng là cái người thế nào? Hóa hình thời điểm, Hi Hòa so Thường Hi sớm một bước hóa hình mà ra, Hi Hòa liền nhẹ nhàng chạy ra Thái Âm Tinh, vậy mới gặp phải Trần Huyền. Mà Thường Hi bởi vì trễ một bước hóa hình, tăng thêm có chút khiếp đảm, không dám phóng ra Thái Âm Tinh. Bỏ lỡ cùng Hi Hòa một chỗ bái sư cơ hội. Từ lúc Hi Hòa sau khi trở về, cả ngày tưởng niệm lấy Trần Huyền, lại cùng Thường Hi giảng thuật nhiều liên quan tới Trần Huyền chuyện lý thú. Bởi vậy, Thường Hy đối Hy Hòa lão sư Trần Huyền tràn ngập tò mò. Lão sư là trong Hồng Hoang cao thâm nhất khó lường tồn tại, phong hoa tuyệt đại, có 102 vạn thế. Hy Hòa trong Mỹ Mâu lộ ra hâm mộ. Phong hoa tuyệt đại, có 102 vạn thế. Tỷ tỷ ngươi nói đến ta cũng muốn gặp hắn. Thường Hy càng thêm hiếu kỳ, tuyết trắng trên gương mặt xinh đẹp chất lên một chút đỏ ửng. Từ đầu đến cuối không có lão sư tin tức, bất quá lão sư nói, chỉ cần có thể vượt qua lượng kiếp, liền tự nhiên có khả năng nhìn thấy hắn. Hy Hòa câu lên ngón tay, sờ sờ Thường Hy lô mũi nói, vượt qua lượng kiếp. Tỷ tỷ, ngươi Thái Dương pháp tắc lĩnh ngộ mấy thành? Đã bảy thành có thừa, nhưng hồi lâu không được tiến thêm, không biết là nguyên nhân nào. Hy Hòa nói, đã bảy thành nhiều như vậy, tỷ tỷ kia cách chứng đạo hôn nguyên không xa. Thường Hy ngạc nhiên nói, lại nói lầm bầm, ta còn không có lĩnh ngộ một chút pháp tắc đây, tỷ tỷ ngươi lúc đó là thế nào lĩnh ngộ pháp tắc nha? Hy Hòa trừng mắt nhìn, rất đơn giản nha. Phải không? Tỷ tỷ ngươi mau nói cho ta biết ngươi lúc đó thế nào lĩnh ngộ. Mắt của Thường Hy lóe ra ánh sáng. Chờ tại bên cạnh lão sư, tự nhiên mà lại liền lĩnh ngộ. Hy Hòa cười đến híp cả mắt nói, tự nhiên mà lại. Tỷ tỷ ngươi lại đùa ta, nghiêm chỉnh mà nói. Thường Hy hơi hơi bĩu môi. Được rồi, lão sư từng nói Thái Âm thần nữ Thường Hy trời sinh cùng Thái Âm pháp tắc thân thiết, lĩnh ngộ pháp tắc thời cơ, ngay tại Tiên Thiên Linh căn Nguyệt Quế thụ bên trên. Hy Hòa nghiêm nghị nói. Thường Hy một mình ngơ ngác nhìn Nguyệt Quế thụ phía dưới hồi lâu. Nguyệt Quế thụ, Tiên Thiên cực phẩm linh căn, tại trong Hồng Hoang thanh danh không bằng Hoàng Trung Lý, Tiên Thiên Hồ Lô Đằng. Đa số sinh linh chỉ biết là Nguyệt Quế thụ có cường đại khỏi bệnh năng lực, nô cương thủy trùng chém không ngã Nguyệt Quế. Lại không biết, Nguyệt Quế thụ nguyên cớ có thể đứng hàng thập đại tiên thiên linh căn, công năng xa không chỉ nơi này. Nguyệt Quế thụ tên đầy đủ Thái Âm Nguyệt Quế thụ, lại xưng Nguyệt Chi Linh Thái Âm Chi Linh, nội ẩn Thái Âm Chi Đạo. Tại Hồng Hoang phía sau, nội ẩn đại đạo pháp tắc linh căn, sao lại là phàm phẩm? Nguyên cớ Trần Huyền mới xưng Thái Âm thần nữ lĩnh ngộ Thái Âm pháp tắc thời cơ, ngay tại Nguyệt Quế thụ bên trên. Đến cùng như thế nào mới có thể lĩnh ngộ được Thái Âm pháp tắc đây? Thường Hy toàn tâm chìm vào Thái Âm Nguyệt Quế thụ bên trong. Dần dần, Thái Âm tinh Thái Âm chi khí chậm chậm hội tụ, hướng Nguyệt Quế thụ bên trong. Thường Hy một thân đại La Kim Tiên đỉnh phong tu vi, dường như biến đến hư vô mờ mịt. Một nhóm người mặc trắng bạc khôi giáp yêu tộc thiên binh, đi qua tinh không, hộ vệ lấy Đế Tuấn cùng Thái Nhất tiến lên. Phương hướng của bọn hắn chính là Thái Âm tinh. Phía trước liền là Thái Âm tinh, Bạch Hổ tướng quân, ngươi nhanh đi xem xét, nhưng có dị thường. Đế Tuấn nhìn trong sáng trắng bạc Thái Âm tinh, suy nghĩ tuy có chút ít vội và không nhịn nổi, nhưng vẫn cẩn thận. Bạch Hổ tướng quân nghe vậy, tỷ lệ một tiểu đội yêu binh đi trước điều tra. Hồi bẩm bệ hạ, Thái Âm tinh bên trên không quá mức dị thường. Bạch Hổ tướng quân trở về bẩm báo. Thật tốt, mau mau theo chấm xuất phát. Đế Tuấn cuối cùng yên lòng, xua quân xuất phát Thái Âm tinh. Hai vị Thái Âm thần nữ, các ngươi chân mệnh thiên tử tới. Đế Tuấn cười ha ha, chuẩn bị ngồi hưởng tề nhân chi phúc. Đông Hoàng Thái Nhất bóp lấy hỗn độn trùng, buồn bực đi theo. Lúc này Thái Âm tinh Thái Âm chi khí dị thường nồng đậm, Đế Tuấn đến nơi đây, cảm thấy không giống với tại Thái Dương tinh ấm áp, ngược lại có từng kia mát mẻ chạy xuôi trái tim. Đây chính là Thái Âm chi khí, quả nhiên thần kỳ. Đế Tuấn cảm thán nói. Chợt hạ lệnh, chúng tướng sĩ nghe chấm hiệu lệnh, ở chỗ này chờ chấm tin tức là được. Yêu sư, ngươi theo chấm cùng Đông Hoàng cùng nhau tiến vào Thái Âm tinh, bái phỏng hai vị Thái Âm thần nữ. Hắn làm nhiều bài học, biết Thái Âm thần nữ không thích ồn ào, bởi vậy hợp ý, để tùy hành tướng sĩ đều tại Thái Âm tinh bên ngoài chờ. Về phần mang lên yêu sư côn bằng, là để phòng vạn nhất. Vạn nhất hai vị Thái Âm thần nữ cự tuyệt chính mình nhất định phải lấy cường đại võ lực chinh phục các nàng, có Đông Hoàng Thái Nhất cùng yêu sư côn bằng lực trận, vậy dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Đế Tuấn tự tin, chỉ cần không phải Thái Huyền đạo nhân đệ tử, ngoại trừ thánh nhân, tam thanh, trên đời này còn không ai có thể chống đỡ được hắn. Thái Âm thần nữ, lấy ra a ngươi. Hai vị Thái Âm thần nữ, ta là Thiên Đình chi chủ, yêu hoàng Đế Tuấn, hôm nay mang theo đệ Đông Hoàng Thái Nhất cùng yêu sư côn bằng, đặc biệt tới bái phỏng. Đế Tuấn âm thanh, tại tu vi pháp lực gia trì phía dưới, truyền đến Quảng Hàn cung bên trong. Nguyệt Quế thụ phía dưới ngay tại lĩnh ngộ Thái Âm pháp tắc Thường Hy, nghe được Đế Tuấn âm thanh, trong lòng đột nhiên giật mình. Yêu hoàng Đế Tuấn, cái này chẳng phải là tỷ tỷ Hy Hòa nói qua phóng đãng tặc tử sao? Tỷ tỷ Hy Hòa từng nói, yêu hoàng Đế Tuấn sẽ tới trước Thái Âm tinh lắc lư các nàng tỷ muội, nói là cái gì gia nhập yêu tộc, trở thành Thiên Đình nữ chủ nhân, trên thực tế là Đế Tuấn đối bọn hắn có mang làm loạn tâm tư. Thường Hy tranh thủ thời gian quấn chặt lấy khoác lên lụa mỏng, hướng Quảng Hàn cung bên trong bước nhanh tới, hô, tỷ tỷ, Đế Tuấn, cái kia phóng đãng tặc tử tới. Đế Tuấn Thái Nhất côn bằng ba người, chính là chuẩn thánh cảnh giới, thính lực hết sức kinh người, tự nhiên nghe được Thường Hy âm thanh. Phóng đãng tặc tử. Đế Tuấn sững sờ. Ta lúc nào thành phóng đãng tặc tử? Là ai hủy thanh danh của ta? Chương 49, dám đối Hy Hòa sư tỷ động thủ. Đó là lao thọ tinh treo ngược, chán sống rồi. Mắt của Đông Hoàng Thái Nhất cũng là lóe ra khác thường quan mang, hỏi. Thanh âm này nguồn gốc, là Thái Âm thần nữ sao? Nếu như là Thái Âm thần nữ, dường như các nàng đối huynh trưởng Đế Tuấn ấn tượng không tốt lắm à? Vậy có phải hay không nói? cơ hội của ta tới. Thái Âm Tinh Sơn nhân một ít dấu tích tới, hẳn là trong đó một vị Thái Âm thần nữ âm thanh. Côn Bằng hồi đáp: "Huynh trưởng, vạn nhất hai vị thần nữ cự tuyệt ngươi, làm ơn tất để ta thử một chút, trực tiếp làm to chuyện chung quy không được, cuối cùng sau này đều là người một nhà." "Huynh trưởng, ngươi một lòng quản lý thiên đình, hương thịnh kim ô nhất tộc việc vặt, liền từ đệ đệ làm thay đi. Đệ đệ khổ điểm mệt mỏi chút không có quan hệ, đây chính là tình huynh đệ a." Thái Nhất mang theo lấy hương phấn nói. Đế Tuấn khỏe miệng hơi hơi run rẩy, nhưng vẫn duy trì mỉm cười, vỗ vỗ Thái Nhất bả vai, dường như không thèm để ý chút nào. "Thái Nhất à, ngươi quá coi thường huynh trưởng mị lực, hiện tại Thái Âm thần nữ nhất định là đối chấm có hiểu lầm gì đó, chỉ có giải trừ hiểu lầm, dựa vào chấm mị lực, đủ để đem hai vị thần nữ mê đảo, ngươi liền yên tâm chờ chấm cưới vợ trở về cho ngươi làm đại tẩu a." "Chờ ngươi cưới vợ trở về cho ta làm đại tẩu?" "Mặt đây." Thái Nhất vụng trộm liếc một cái. Đế Tuấn ba người trực tiếp hướng về Quảng Hàn cung phương hướng tiến về. Đây chính là Thái Âm tinh bên trên Nguyệt Quế thụ a, quả nhiên Thái Âm chi khí nồng đậm, cùng Thái Dương tinh bên trên cây phù tang lẫn nhau làm nổi bật, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh a. Đế Tuấn đi đến Nguyệt Quế thụ phía dưới, cảm thán nói: "Trong lòng càng tin tưởng Đông Vương công nói tới âm dương giao hợp. Yêu hoàng bệ hạ, hai vị Thái Âm thần nữ liền ở tại trong Quảng Hàn cung này." Yêu sư Côn Bằng chỉ phía trước cung điện nói. Đế Tuấn khẽ mước cằm, hướng Quảng Hàn cung phương hướng chắp tay nói: "Hai vị tiên tử, chấm chính là Đế Tuấn, cũng không phải là phóng đãng tặc tử, còn mời tiên tử đi ra gặp nhau, giải trừ hiểu lầm." Nói lấy, Đế Tuấn triển lộ ra nồng đậm Thái Dương chi khí, nhếch miệng lên bá đạo tổng tài nụ cười. Thuần chính Thái Dương chi khí cực kỳ dương cương, đối giống cái có tự nhiên lực hấp dẫn. Đây chính là tuyệt đối tự tin. Quảng Hàn cung cửa từ từ mở ra, khi Hỏa Thường Hy hai vị tiên tử chậm chậm đi ra. Đã không còn khoác lên lụa mỏng, cũng không nhìn thấy lụa mỏng phía dưới non nàng ngọc thịt, mà là ăn mặc tay áo rộng váy dài, chỉ lộ ra khuôn mặt cùng năm ngón. Trọn vẹn không cho Đế Tuấn ánh mắt tiết độc cơ hội. Nhưng bẩm sinh tư sắc cùng thanh lãnh khí chất cao quý, cũng là tay áo rộng váy dài vô luận như thế nào đều không giấu được. "Hai vị yêu hoàng mời trở về đi, Thái Âm tinh là địa bàn của ta không thích ngoại nhân đi vào." Khi Hỏa ngữ khí lãnh đạm, như là vạn năm như băng sơn thê thần lạnh cốt. "Tiên tử, ta lần này tới trước, chính là thành ý mời hai vị tiên tử gia nhập yêu tộc, trở thành thiên đình phía sau." Đế Tuấn lần nữa chắp tay nói. Khi Hỏa ánh mắt buộc phát lạnh lẽo. Quả nhiên như là lão sư nói như vậy, cái này phóng đãng tặc tử, đối tỷ muội chúng ta hai có mang làm loạn tâm tư. Đến mức sau này Vu Yêu lượng kiếp bạo phát, chính mình hai tỷ muội bị liên lụy, không được chết tử tế. Tuy là Đế Tuấn tướng mạo tuấn lãng, nhưng Hi Hỏa càng xem càng không kiên nhẫn, không muốn cùng Đế Tuấn xuất hiện bất luận cái gì liên quan. "Ta không có ý gia nhập yêu tộc, xin lập tức rời đi." "Huynh trưởng ngươi không được, để cho ta tới." Thái Nhất nhắm ngay thời cơ, vượt lên trước Đế Tuấn một bước nói chuyện. "Hai vị tiên tử, ta chính là yêu tộc Đông Hoàng Thái Nhất, Thái Dương tinh đại nhật kim diễm thai nghén mà ra đại nhật kim ô, ôm tiên thiên chí bảo hỗn độn trùng, có thể trấn áp đương thế, cùng hai vị tiên tử chính là tuyệt phối." Thái Nhất chậm rãi mà nói, đem ưu thế của mình một mạch toàn bộ nói ra. Trong lòng hơi hơi đắc ý, yêu tộc bên trong không biết rõ có bao nhiêu tiểu cô nương đối ta vô cùng sùng bái, hai vị này tiên tử còn không phải như vậy muốn đối ta khăng khăng một mực. "Đế Tuấn huynh trưởng, ngượng ngùng, loại này mệt nhọc sự tình, ta làm thay." "Cút." Khi Hỏa lạnh giá nghiêm mặt, phun ra một chữ. "Lan." Đế Tuấn Thái Nhất đều ngây ngẩn cả người. "Ta không nghe lầm chứ? Nàng cũng dám đối thiên đình chi chủ nói lan. An gan hùm mật gấu. Ngươi nói cái gì?" Thái Nhất trừng trong mắt nói. "Tỷ tỷ của ta đều gọi các ngươi lan, không có nghe rõ vẫn là không biết xấu hổ." Thường Hy hừ một tiếng. Đế Tuấn sắc mặt biến đến khó coi, phất ống tay háo một cái, thay đổi thái độ. "Hai vị tiên tử, chấm vốn muốn tiên lễ hậu bình, bởi vì dù sao về sau đều là người một nhà. Nếu như hai vị tiên tử rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt." "Cút." "Hai cái tam túc đại nhật kim ô, người mang cửu cửu chí tôn mệnh cách, từng có lúc bị người ở trước mặt mắng qua lan. Dù cho là nữ ma đầu nữ hoa, cũng không dám gọi ta cút. Bình thường đều là chính ta cảm thấy cút. Hai cái này Thái Âm tinh tiên tử, còn có thể lật trời không được." Đế Tuấn giận dữ, toàn thân tản ra vương quyền bá khí. Sau lưng dâng lên một vòng đại nhật, thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa. Đó là đại nhật hư ảnh, nhưng bốc cháy liệt hỏa cũng là thực sự Thái Dương chân hỏa. Không gì không thiêu cháy. Thái Âm Thái Dương, chính là tương sinh tương khắc. Xung quanh Thái Âm chi khí bị đốt cháy từ từ rung động, liền không gian đều bị nấu đến hiện động gợn sóng. Chuẩn thánh trung kỳ cảnh giới, cùng Thái Dương chân hỏa, là Đế Tuấn gắt gao nắm hai vị quá âm tiên tử đòn sát thủ. "Hai vị tiên tử, đắc tội. Nếm thử một chút bị Thái Dương chân hỏa đốt cháy tư vị a." Khi Hỏa chế nhạo một tiếng, thần sắc không có chút rung động nào, nghiền ngẫm nói: "Ồ, đây chính là Thái Dương chân hỏa sao? Hiện tại nhận sai còn kịp." Đế Tuấn nộ khí chấn động, hưng hực Thái Dương chân hỏa lại liệt mấy phần. Chiếu đến cả viên to lớn Thái Âm tinh, theo trắng bạc trong sáng, biến đến mang theo ửng đỏ. Hồng Hoang sinh linh không kềm nổi ngẩng đầu trăng tròn. Thái Âm tinh thế nào đột nhiên lấp lóe hồng quang? Chẳng lẽ là có dị biến? Tựa như là Thái Dương chân hỏa khí tức. chẳng lẽ Đế Tuấn cùng Thái Nhất muốn đối hai vị thánh khiết Thái Âm thần nữ động thủ sao?
Song, hai vị Thái Âm thần nữ là nữ thần của ta a.
Yêu sư Côn Bằng cũng chấn động xem lấy Đế Tuấn triển lộ Thái Dương chân hỏa. Tiên Tiên thập đại bản nguyên chi hỏa, khủng bố như vậy. Đế Tuấn bằng vào chiêu này Thái Dương chân hỏa, cũng đủ để hoành hành hồng hoang, huống chi còn có sen lẫn Tiên Tiên chí bảo Hà Đồ Lạc Thư. Không hổ là Thái Dương tinh thượng thiên sinh hoàng giả. Thường Hy vẫn là đại La Kim Tiên cảnh giới đỉnh cao, không có ngộ ra Thái Âm pháp tắc, thoáng có chút kinh nghi bất định, tỷ tỷ, mặt trời này chân hỏa. Hy Hỏa vô vỗ Thường Hy mu bàn tay, ra hiệu nàng cứ việc yên tâm. Đế Tuấn, ta vốn không muốn cùng ngươi nhiều sinh liên quan, đã hảo ngôn khuyên bảo, ngươi vẫn như cũ không biết tốt xấu, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hy Hỏa khí chất càng lạnh giá. Lập tức, đầu ngón tay của nàng bốc lên một tia nhảy nhót ngọn lửa. Đây là trước đây ta cho lão sư nấu nước pha trà ngọn lửa, không biết so ngươi Thái Dương kia chân hỏa như thế nào. Chỉ thấy Hy Hỏa nhẹ nhàng thổi, lửa nhỏ tại tầm mắt của mọi người phía dưới, rơi vào trên Thái Âm tinh. Oeng. Trong nháy mắt, đốt lên tất cả Thái Âm chi khí. Trừng trăm triệu dặm sự rộng lớn Thái Âm tinh, dâng lên hừng hực liệt hỏa, chiếu toàn bộ tinh không. Hồng Hoang sinh linh ngây ngốc nhìn xem Thái Âm tinh. Cái này e rằng mới thật sự là Thái Dương tinh a. Yêu tộc Thiên Đình chỗ tồn tại Thái Dương tinh, sợ là cái hàng giả a. Một đám theo Thái Vân Sơn đi ra đệ tử, mắt thấy cái này rung động một màn, liền biết cái này Đế Tuấn Thái nhất phải gặp tội. Dám đối Hy Hỏa sư tỷ độc thủ. Đó là ông cụ thắt cổ, chán sống rồi. Mời các bạn đọc bộ này nhé. Đa tạ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, tiên tử, ta lấy điều cách đảm bảo, đây tuyệt đối là hiểu lầm. Cơ mờ nở. Cái này mẹ nó là cái gì lửa? Thế nào so Thái Dương chân hỏa còn muốn lợi hại hơn? Gặp lấy hừng hực liệt hỏa bốc cháy Thái Âm tinh, Đế Tuấn xanh mét mặt, nhìn không được bạo nói tục. Cái này mẹ nó vẫn là Thái Âm thần nữ. Cái này mẹ nó mới thật sự là Thái Dương tinh bên trên hoàng giả. Đế Tuấn đã cực độ hoài nghi nhân sinh. Đột nhiên, vừa mới một chút tỉ mỉ hiện lên Đế Tuấn cùng Thái Nhất trong đầu. Hai người nhìn nhau sững sờ. Nàng vừa mới dường như nói, đây là nàng trước đây cho lão sư nấu nước pha trà ngọn lửa. Lão sư? Cái gì lão sư? Chẳng lẽ? Cơ mờ nở. Không thể nào. Sẽ không xui xẻo như vậy a. Thái Nhất bóp lấy hỗn độn trung tay đã trải qua bắt đầu hơi hơi phát run. Đế Tuấn quanh thân Thái Dương chân hỏa đã hể bại suy sụp, căn bản ngăn cản không nổi Hy Hỏa thi triển hỏa diễm. Tiên tử, lời ngươi nói lão sư là? Đế Tuấn tại vội vàng bên trong hỏi. Thế nào liệu lời nói còn chưa nói xong, liền bị Thường Hy cắt ngang. Tỷ tỷ lão sư là ai cũng mặc kệ chuyện của ngươi. Thường Hy hừ lạnh nói, ngược lại hâm mộ nhìn về phía Hy Hỏa. Đây chính là tỷ tỷ lĩnh ngộ Thái Dương pháp tắc sao? Tiện tay lửa nhỏ, dĩ nhiên liền Tam Túc Đại Nhật Kim Ô Thái Dương chân hỏa đều sò không bằng. Sau này mình nếu là có thể lĩnh ngộ Thái Âm pháp tắc, cái kia hẳn là hủy phong a. Tỷ tỷ đều lợi hại như vậy, tỷ tỷ kia lão sư nên có bao nhiêu lợi hại? Quả thực không cách nào tưởng tượng. Có thể gặp một lần tỷ tỷ lão sư liền tốt. Hy Hỏa nhìn ra Thường Hy tâm tư, nói, yên tâm đi, sau đó gặp lại lão sư thời điểm, đã mang theo ngươi cùng đi. Tỷ tỷ thật tốt, hì hì. Trên khuôn mặt của Thường Hy hiện lên tràn đầy nụ cười. Trong sân Đế Tuấn, Thái Nhất, Côn Bằng ba người, bộc phát cảm thấy việc này vượt ra khỏi bọn hắn khống chế phạm vi. Cái này Hy Hỏa tu vi pháp lực, viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Huynh trưởng, là ngươi muốn cưới vợ, hiện tại nên làm gì là tốt? Thái Nhất hùng hùng hổ hổ hỏi. Còn có thể làm sao, đương nhiên là chạy. Trong liệt hỏa, Đế Tuấn nóng nảy mà quát. Hai huynh đệ đều hóa thành kim ô bản thể, cố nén cái này so Thái Dương chân hỏa còn hỏa diễm cường đại đốt cháy, muốn vỗ cánh mà chạy. Côn Bằng thấy tình thế không ổn, cũng theo sát phía sau. Nhưng mà sau lưng truyền đến Hy Hỏa thanh âm lạnh lùng. Cái này Thái Âm tinh, nếu là biến đến phải muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, chẳng phải là không còn quy củ. Liệt hỏa tạo thành ba cái bảo hộ, đem Đế Tuấn Thái Nhất Côn Bằng ba người bao bọc vây quanh. Thái Nhất muốn tế ra hỗn độn trùng, lại phát hiện chính mình căn bản động đậy không được, không có lực phản kháng chút nào. Cho dù là hai cái chém hai thi yêu hoàng, tại lĩnh ngộ bảy thành dư Thái Dương pháp tắc Hy Hỏa trước mặt, cũng hoàn toàn không có sức phản kháng. Đây chính là đi lấy lực chứng đạo ưu thế tuyệt đối. Chiến lược hoàn toàn không phải một cái lượng cấp. Dù cho 10 cái chém tới tam thi đại năng, cũng không phải Hy Hỏa đối thủ. Chỉ có đơn phương bị ngược phần. Tiên tử, lão sư của ngươi thế nhưng Thái Huyền đạo nhân. Đế Tuấn chưa từ bỏ ý định, hỏi lần nữa. Hy Hỏa nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi hỏi lão sư của ta làm gì? Cơ mờ nở. Thật là Thái Huyền đạo nhân. Thực truy. Nghiệp chứng A. Ta có phải hay không cùng Thái Huyền đạo nhân trong số mệnh hiện hướng? Thái Huyền đạo nhân. Chúng ta không phải là muốn đi Đông Vương công lối cũ A. Côn Bằng chân kinh, lo lắng, sợ hãi nói. Tại loại cấp bậc này liệt hỏa phía dưới, chính mình sợ là liền lông đều không thừa một cái. Đi Đông Vương công lối cũ. Kịch bản này giống như đã từng quen biết ta. Đế Tuấn Thái Nhất đột nhiên bừng tỉnh. Có phải hay không là Đông Vương công tính toán chúng ta? Đây là cái gì âm dương giao hợp thai nghén kim ố chi pháp, liền là Đông Vương công nói lên. Hiện tại trước mắt tiên tử, rõ ràng liền là Thái Huyền đạo nhân môn hạ người nổi bật. Thái Nhất nghiến răng nghiến lợi, Đông Vương công lao tặc, an dám hại ta. Yêu tộc ở trong thiên đình, Đông Vương công bắt chéo hai chân, huýt sáo, đập lấy hạt dưa, sinh hoạt rất thoải mái bộ dáng. Trước mặt hắn, rõ ràng là lúc trước tiên đình sau cùng 10 cái quét rác cá gì. Nhìn Thái Âm tinh hừng hực ánh lửa, Đông Vương công mừng thầm không thôi. Vung tay lên, cho mỗi cái quét rác cá gì đều thưởng một kiện linh bảo. Đều là Đông Vương công theo thiên đình kho binh khí bên trong cầm, 10 điểm đại khí. Cái này 10 vị quét rác cá gì, tinh thông hồng hoang đủ loại bắt quái việc vặt. Thái Âm thần nữ khả năng cũng là đệ tử Thái Huyền đạo nhân tin tức, tự nhiên cũng là quét rác cá gì bắt quái tới. Cuối cùng, Trần Huyền mấy trăm ngàn đệ tử tản bộ tại hồng hoang các nơi, thỉnh thoảng hội đàm luận đến đồng môn sư huynh sư đệ, sư tỷ sư muội. Đông Vương công gọi thẳng: "Quét rác cá gì, vĩnh viễn thần. Đưa tiền đúng chỗ, tất cả đều làm phế. Không hổ là tiên đỉnh sau cùng của tường. Không hổ là tiên đỉnh sau cùng trụ cột." Đế Tuấn cùng Thái Nhất suy đoán đến chính mình khả năng bị Đông Vương công tính toán, nhưng mà hiện tại cái có thể nghiến răng nghiến lợi, trước từ nơi này thoát thân lại tìm Đông Vương công tính sổ. Đế Tuấn lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn: "Tiên tử, hiểu lầm a." "Đây đều là hiểu lầm a." Thái Nhất cũng cười làm lành: "Tiên tử, ta lấy điều cách đảm bảo, đây tuyệt đối là hiểu lầm." Xinh đẹp thường hy xì một cái: "Phi, ngươi đảm bảo cái chim." "Đảm bảo cái chim, chính xác là đảm bảo cái chim a." Nhưng lời này nghe lấy thế nào thật nhiều tầng ý tứ đây. Hai vị yêu tộc chi hoàng, còn có Côn Bằng, lần này chỉ là hơi thoa trừng trị, nếu là còn dám đặt chân Thái Âm Tinh, ngươi biết là kết cục gì. Khi Hỏa lạnh lùng nói. Theo sau vung tay lên, ba đạo Thái Dương pháp tắc chia nhau đánh ra. Bao quanh ba người liệt diễm, nháy mắt nhắc lại một cái cấp bậc. Cơ hồ như là hỗn độn cấp bậc hỏa diễm đồng dạng, muốn đem bọn hắn đốt hư vô. Đây chính là hơi làm trừng trị sao? A. 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 Trong chớp mắt, ba cái chim lông vũ bị đốt cháy đến một mao không dư thừa. Ngoài ra bị đốt đến kinh ngạc, mùi thơm bốn phía, để Thường Hy nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Khi Hỏa lần nữa đưa tay vung lên, ba cái điểu hóa thành lưu quang, bị ném vào hồng hoang địa phương. Thái Âm tinh khôi phục ngày trước trắng bạc trong sáng, một tia ngọn lửa lại quanh quẩn tại Hy Hòa đầu ngón tay. "Lão sư, như không phải gặp được ngươi, hai ta tỷ muội khả năng thật bị cái kia phóng đãng tặc tử lửa, từ nay về sau gặp nạn gặp nạn." "Lão sư, ngươi hiện tại còn tại Thái Vân Sơn bên trên sao?" Hy Hòa trong mắt lại toát ra tưởng niệm thần sắc. Từ nơi sâu xa, tại nguyên bản hồng hoang quý tích bên trong, Đế Tuấn chính xác đã cưới Hy Hòa cùng Thường Hy hai vị tiên tử, Hy Hòa còn vì Đế Tuấn sinh hạ 10 cái kim ô, tiếp diễn huyết mạch. Tại Vu Yêu đại chiến toàn diện bạo phát phía sau, Hy Hòa cùng Thường Hy cũng không cách nào an ổn vượt qua lượng kiếp, cuối cùng đành phải thoái ẩn, không biết tung tích. Nhưng mà, Trần Huyền xuất hiện, để tất cả những thứ này phát sinh biến hóa. Chương 51, nghịch tặc. Người đây rõ ràng liền là muốn rút khô chấm tinh huyết. Các ngươi mau nhìn, có ba đạo hồng quang theo quá hành tinh bên trong rơi xuống. Thái Âm tinh khôi phục thường ngày trạng thái. Cái kia hồng quang bên trong, thế nào như là ba cái chim a? Ta xem cũng là, ba cái sơn đen đi đen chim, lông đều mất rồi. Ta đã nói, dám đối Hy Hòa sư tỷ độc thủ, đó là ông cụ thắt cổ. Khi Hỏa sư tỷ quả nhiên là phong hoa tuyệt đại, sâu đến lao sư chân truyền a, mới vừa lên vị hai cái yêu hoàng đều bị nấu đến lông đều không thừa. Như Hy Hỏa sư tỷ dạng này, làm không có nhục lao sư uy danh a. Trong lòng Côn Bằng thật là hối hận. Ta mẹ nó lúc trước mắt ngủ, mới nhìn lên cái này hai cái xỏa điểu vương bá chi khí hoàng giả phong phạm. Nhân gia nói quả hồng chuyên chọn mềm bóp. Cái này hai xỏa điểu, đi lên bóp căn bản cũng không phải là quả hồng, là sâu riêng. Sau lần này ta nhất định phải trở về Bắc Minh chi địa. Không phải lúc nào bị cái này hai xỏa điểu hố chết cũng không biết. Đế Tuấn Thái Nhất kêu rên lại một bước. Ta mẹ nó đường đường đại nhật kim ô, trong lửa hoàng giả, lại bị lửa đốt. Cái này hắn ai dám tin. Thái Huyền đạo nhân đệ tử từng cái đều là khủng bố như vậy sao? Ta quá khó khăn. Ta muốn trở về bên trong Thái Dương tinh bế quan. Không chạm tam thi, tuyệt không xuống núi. Hồng hoang cái này nước, quá sâu a. Bệ hạ, lão thần cứu giá chậm trễ, để hai vị bệ hạ chịu tội a. Chỉ thấy Đông Vương công một cái nước mũi một cái nước mắt, còn lưng thân thể, mang theo quần quận thiên đình quân tới trước cứu giá. Cợt mờ nở. Đông Vương công nghịch tặc, ngươi còn có mặt mũi tới cứu giá. Xem ta đánh không chết ngươi. Đế Tuấn cùng Thái Nhất đang muốn động thủ, nào có thể đoán được thương thế quá nặng, lửa giận công tâm, một cái lao huyết nhịn không được, bất tỉnh đi ra. Yêu hoàng bệ hạ té xỉu. Mau mau đưa về thiên đình. Đế Tuấn cùng Thái Nhất, lại tại giường bên trên nằm trọn vẹn 500 năm. Bọn hắn kiều nộn ngoài ra, mới ra từng chiếc lông tơ. Mỗi lần nhớ tới Thái Âm tinh bên trên liệt hỏa, còn sợ hãi kinh hãi. Tất nhiên, còn có một cái đầu sỏ gây ra không có xử lý. Yêu tộc Thiên Đình, Lang Tiêu Điện bên trong. Đế Tuấn cùng Thái Nhất mặt trầm như nước, hôm nay là bọn hắn rời đi giường hẹp ngày đầu tiên. Đông Hoa Đế Quân, ngươi cái lao tặc, an dám hại chấm xa vào trong lúc nguy nan. Thái Nhất gầm thét lên, như là hết lửa giận phun ra ngoài. Thái Nhất lửa giận trong lòng chính thịnh, dự định hôm nay liền cùng Đông Vương công thanh toán. Đông hoàng bệ hạ oan uổng à, lão thần làm thiên đỉnh tận tâm tận lực, sao dám hại hai vị bệ hạ xa vào nguy nan.
Đông Vương Công hô to hoan uổng.
Thái Âm thần nữ sự tình, ngươi giải thích thế nào?
Đế Tuấn cưỡng ép ngăn chặn lửa giận trong lòng, yên lặng hỏi.
Đông Vương Công một mặt mộng bức, một bộ không hiểu rõ tình hình bộ dáng, lão thần cũng đã sớm muốn hỏi bệ hạ, Thái Âm tinh bên trên đến tột cùng phát sinh chuyện gì, khiến hai vị bệ hạ tới yêu sư chịu trọng thương như thế.
Đế Tuấn khỏe miệng co giật, ngươi cái lao hồ ly, đều là ngươi dở trò quỷ, ngươi thế nào lại không biết?
Hiện tại còn giả vờ không biết, đảo khách thành chủ, ngược lại hỏi ta tới.
Chấm hỏi ngươi, Âm Dương giao hợp thai nghén kim ô chủ kiến, có phải hay không ngươi ra?
Đế Tuấn chất vấn.
Đông Vương Công gật gật đầu.
Thái Âm thần nữ có phải hay không ngươi tiến cử nhân tuyển?
Đế Tuấn lần nữa chất vấn.
Đông Vương Công lại gật gật đầu.
Lao tặc, không đến cái chảy cái cối, người tới, kéo ra ngoài chém.
Thái Nhất phẫn nộ quát.
Hai vị bệ hạ, lao thần một lòng cầu thiên đình hưng thịnh, hướng bệ hạ góp lời chính là thiên chức, làm sai chỗ nào à?
Tại cái này 500 năm bên trong, lão thần trầm tư suy nghĩ, lại làm bệ hạ suy nghĩ một đầu tuyệt hảo thai nghén kim ô chi pháp à?
Bệ hạ cho dù muốn giết ta, cũng muốn các loại lao thần nói xong đầu này thai nghén kim ô chi pháp.
Đông Vương Công căm ghét âm thanh hô to.
Đế Tuấn cùng Thái Nhất nhìn nhau.
Tuyệt hảo thai nghén kim ô chi pháp,
sẽ không lại là muốn hố hại chúng ta à?
Nhưng cuối cùng không ngăn nổi cái này thai nghén kim ô chi pháp dụ hoặc.
Nối roi tông đường đây,
thiên đại sự tình.
Đông Vương Công đứng lên mà nói, châm cái cho ngươi một cơ hội, nếu như không thể làm châm vừa ý, ngươi trên cổ đầu người khó giữ được.
Thái Nhất hử lạnh nói.
Đông Vương Công đứng lên, sửa sang lại một thoáng quần áo. Vậy hạ, lao thần một mực tâm lo lắng yêu tộc, làm yêu tộc dốc hết tâm huyết.
Đế Tuấn khoát khoát tay cắt ngang Đông Vương Công sáo ngữ, thẳng vào chính đề.
Vậy hạ, hồng hoang vạn tộc lai lịch đều có khác biệt, lao thần đi qua 500 năm khổ tư minh tưởng, cuối cùng nghĩ ra một bộ, không cần giống cái cũng có thể thai nghén đời kế tiếp phương pháp.
Có thể nói là truyền thừa sử bên trong thần lai nhất bút.
Đông Vương Công chấp chấp lông mày, có loại vương bà bán dưa mèo khen mèo dài đuôi cảm giác.
Không cần giống cái cũng có thể thai nghén đời kế tiếp phương pháp.
Thái Nhất khẽ nhíu mày, hình như có chút hứng thú, nói tiếp.
Đông Vương Công tiếp tục nói, lao thần nghe, 12 tổ vu chính là từ bản cổ đại thần tinh huyết chỗ thai nghén mà sinh.
Ta muốn, hai vị bệ hạ tinh huyết cũng có thể dựng dục ra sinh mệnh.
12 tổ vu chính xác là bản cổ đại thần tinh huyết biến hóa, nhưng mà, bản cổ đại thần là nhân vật cỡ nào?
Đây là cái gì diệu pháp?
Người đây rõ ràng là muốn rút khô chấm tinh huyết.
Thái Nhất cả giận nói.
Đông Vương Công vội vàng nói, Đông Hoàng bệ hạ ngôi giận, xin nghe ta nói tiếp xong.
Thái Nhất lấy ra hỗn độn trùng, hừ lạnh một tiếng.
Phảng phất chỉ rõ Đông Vương Công, ngươi nếu là không nói ra điểm đồ vật tới, ta liền đem ngươi ngay tại chỗ trấn sát.
Đông Vương Công rụt cổ một cái, nói, bệ hạ chính là trong lửa hoàng giả, tại trong lửa thai nghén mà sinh, như thế bệ hạ hậu đại, cũng hẳn là tại trong lửa sinh ra.
Tất nhiên, để tinh huyết tại trong lửa hóa thành sinh mệnh, ở trong đó yêu cầu đến đồng dạng cực kỳ trọng yếu linh căn xem như môi giới.
Đông Vương Công nói đến trong lửa hoàng giả, để Đế Tuấn cùng Thái Nhất theo bản năng run rẩy.
Ta mẹ nó không phải trong lửa hoàng giả.
Yêu cầu cái gì môi giới?
Đế Tuấn hỏi.
Tiên thiên cực phẩm linh căn, phù tang mục.
Đông Vương Công nói, phù tang mục bản chất là gỗ, mục tính ấm áp, lại chứa sinh mệnh chi khí, đồng thời nó lại là thái dương chi linh, nội ẩn thái dương chân hỏa, bởi vì cái gọi là ngũ hành mục sinh hỏa, vậy hạ kim ô tinh huyết tự nhiên cùng phù tang mục phù hợp, bởi vậy, chắc chắn có thể dựng dục ra tiểu kim ô.
Hơn nữa, dựng dục tiểu kim ô còn có thể kế thừa hai vị bệ hạ thái dương chân hỏa, có thể nói là xuất thân cao quý, thành tựu vô hạn a.
Đông Vương Công ném ra một bộ cực kỳ vượt mức quy định lý luận.
Đế Tuấn cùng Thái Nhất đều một mặt mở bức, cái này trọn vẹn không giống trước đây Đông Vương Công a.
Thế nào gia nhập yêu tộc thiên đình phía sau, cảm giác biến thành người khác dường như.
Yên lặng thật lâu, Đế Tuấn cái hiểu cái không, cảm giác rất có thể được bộ dáng.
Thái độ tới 180 độ chuyển biến, vừa mới oan uổng Đông Hoa Đế Quân, là chấm tin vào sàng nôn, còn mời Đông Hoa Đế Quân không cần để ở trong lòng.
Thái Nhất gặp Đế Tuấn huynh trưởng thay đổi thái độ, một bộ muốn thí nghiệm có được hay không bộ dáng.
Nhìn không được nhắc nhở, huynh trưởng, cẩn thận a.
Vạn nhất rút khô tinh huyết đều thai nghén không ra làm cái gì?
Đế Tuấn nhíu mày, nhìn một chút Đông Vương Công, vừa trầm nghĩ chỉ chốc lát.
Hỏi, Đông Hoa Đế Quân, ngươi cái này tinh huyết thai nghén kim ô, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn?
Đông Vương Công ưỡn ngực, tràn đầy tự tin, lão thần có 100% tự tin.
100% tự tin.
Nếu là thai nghén không ra, lại nên làm như thế nào?
Thái Nhất vận hỏi nói.
Thần lấy trên cổ đầu người đảm bảo, ví như không được, đầu người vừa ra.
Thanh âm Đông Vương Công vang vang, lập xuống quân lệnh trạng.
Đế Tuấn cùng Thái Nhất cùng nhìn nhau, đều có chút ý động.
Cuối cùng Kim Ô nhất tộc liền hai bọn hàng cái, thực tế ít đến thương cảm.
Hơn nữa cùng Thái Âm thần nữ Âm Dương giao hợp kế hoạch đã tuyên bố phá sản.
Nếu không thử một chút,
đánh mấy giọt tinh huyết, không có vấn đề a.
Đông Hoa Đế Quân, ngươi muốn bao nhiêu tích Kim Ô tinh huyết?
Đế Tuấn hỏi.
Đông Vương Công duỗi ra một ngón tay, nhìn xem Đế Tuấn cùng Thái Nhất, hai vị bệ hạ mỗi 1.000 giọt.
Đế Tuấn cùng Thái Nhất kém chút không ngồi vững vàng.
1.000 giọt.
Kim ô tinh huyết 1000 năm mới có thể ngưng kết một giọt, 1000 giọt kim ô tinh huyết muốn sơ sơ 100 vạn năm khổ tu a.
Nghịch tặc.
Ngươi đây rõ ràng liền là muốn rút khô chấm tinh huyết.
Chương 52, Đông Hoa Đế Quân, thật là yêu tộc trung thần a.
Đế Tuấn cùng Thái Nhất thật muốn hiện tại liền đem Đông Vương công chém. Nhưng hắn nói lên tinh huyết thai nghén kim ô phương pháp, lại để cho hai vị yêu hoàng dục dịch.
Vì kim ô nhất tộc, liều.
Đế Tuấn vịn bảo tọa, cắn răng, Đông Hoa Đế Quân, nhiều nhất 500 giọt tinh huyết.
Chấm muốn gặp được tiểu kim ô.
Lao thần nhất định toàn lực ứng phó.
Đông Vương công liếc trộm Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người, trong mắt hiện lên một chút giảo hoạt quan mang.
Đánh không chết ngươi hai nha.
Đánh sơ sơ 500 giọt tinh huyết, Đế Tuấn cùng Thái Nhất sắc mặt đều có chút tái nhợt.
Đông Vương công hấp tấp chạy tới Phù Tang Mục nơi đó thí nghiệm.
Hai vị yêu hoàng cũng ở trên Thái Dương tinh bế quan không ra.
Sợ đi hồng hoang thời gian, lại không cẩn thận trêu chọc phải Thái Huyền đạo nhân đệ tử.
Nữ Hoa, Hy Hòa hai người đã rất khủng bố, vạn nhất gặp lại mấy cái Thái Huyền đạo nhân đệ tử, chính mình cái thiên đình này đều muốn đổi chủ a.
Cẩn thận,
nhất định phải cẩn thận.
Trăm năm phía sau,
ở trên Phù Tang Mục một đoàn bốc cháy Thái Dương chân hỏa bên trong, một cái tam túc kim ô hình dáng sinh linh, ngay tại trong đó thai nghén.
Đế Tuấn cùng Thái Nhất đại hỉ, Đông Vương công dĩ nhiên thật đem tiểu kim ô dựng dục ra tới.
Nhìn xem Thái Dương chân hỏa bên trong tiểu kim ô, Đế Tuấn Thái Nhất đều có loại cảm giác thân thiết.
Chấm có hậu đại,
kim ô nhất tộc muốn quật khởi.
Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ.
Trên mặt Đông Vương công cũng đều là tự hào thần sắc.
Thai nghén tiểu kim ô đều là hắn một tay xử lý.
Đông Hoa Đế Quân, chấm trước đây thật là hiểu lầm ngươi, ngươi là yêu tộc thiên đình chủ của ta.
Thái Nhất tan thán nói.
Bệ hạ quá khen rồi, đây là lao thần nên làm.
Đông Vương công cười nói, bệ hạ, sao không rèn sắt khi còn nóng, nhiều thai nghén mấy cái kim ô đây.
Đế Tuấn gật gật đầu, chính xác có lẽ nhiều thai nghén mấy cái.
Dạng này, đợi một thời gian, tiểu kim ô cũng trưởng thành đứng lên, yêu tộc liền có hơn mấy vị đại năng.
Thế là, lại đánh Đế Tuấn Thái Nhất mỗi 4500 giọt tinh huyết, làm đến hai vị yêu hoàng sắc mặt tái nhợt đáng sợ.
Tăng thêm phía trước 500 điểm tinh huyết, Đế Tuấn Thái Nhất mỗi đánh 5000 tích, cùng một vạn giọt tinh huyết à.
Đó là hai vị yêu hoàng sơ sơ 500 vạn năm khổ tu.
May mắn, Đông Vương công chỉ là hơi chút lãng phí 9.990 giọt tinh huyết, liền ở trên Phù Tang Mục dựng dục ra 10 cái tiểu kim ô.
Ân, không sai, chỉ là hơi chút lãng phí như thế ước điểm.
Đông Vương công lại nhiều năm ở dưới Phù Tang Mục, không biết rõ tại lẩm bẩm cái gì.
Tựa như là tại cấp tiểu kim ô nhóm làm dưỡng thai đồng dạng.
Hồng hoang không nhớ năm.
Thời gian 2000 năm, như bóng câu qua khe cửa, lặng yên mà qua.
10 cái tiểu kim ô hóa hình mà ra, đều là Thái Ức Kim Tiên tu vi.
Đế Tuấn cùng Thái Nhất hướng về Đông Vương công giơ ngón tay cái lên.
Đông Hoa Đế Quân, thật là yêu tộc trung thần a.
Yêu tộc có ngươi, mới là thật may mắn a.
Đông Vương công cười đến càng là rực rỡ, làm yêu tộc lên núi đao xuống biển lửa, lão thần cũng ở đây không nề hà.
10 cái tiểu kim ô sinh ra,
là toàn bộ thiên đình lớn nhất việc vui.
Giang đèn kết hoa, một mảnh vui mừng an lành tràn diện.
Ngay tại lúc đó, Thái Âm tinh bên trên,
Thái Âm Nguyệt Quế thụ tán lạc trắng bạc trong sáng lờ mờ quan mang, bao phủ tại Thái Âm thần nữ Thường Hy trên mình, như là nguyệt trung tiên tử đồng dạng thanh mỹ.
Nàng quanh thân khí thế cùng Nguyệt Quế thụ hợp thành một thể, càng thanh lãnh.
Thường Hy đến lĩnh ngộ Thái Âm pháp tắc thời khắc mấu chốt.
Rất nhanh, toàn bộ Thái Âm tinh Thái Âm chi khí như là nhận lấy hiệu triệu đồng dạng, hướng Thường Hy chạy tới, tràn vào trong cơ thể của nàng.
Chúc mừng muội muội, thành công lĩnh ngộ được Thái Âm pháp tắc.
Hy Hỏa khoác lên màu trắng lụa mỏng, tiên khí bồng bềnh.
Mắt của Thường Hy đều cười thành nguyệt nha, thân mật khoác lên Hy Hỏa khuỷu tay, xinh đẹp nói, kỳ hỉ.
Đều là tỷ tỷ có phương pháp giáo dục, ta hiện tại có thể hay không bái nhập tỷ tỷ lão sư môn hạ nha?
Ngươi muốn bái nhập lão sư môn hạ nha, cái này được đến lão sư gật đầu mới được a.
Hy Hỏa búng búng Thường Hy chắn nói,
như thế nào mới có thể nhìn thấy tỷ tỷ lão sư nha?
Nữ Hoa tỷ tỷ từng nói, chứng đạo hôn nguyên thời gian kêu gọi lão sư tên thật, lão sư liền sẽ nghe được, khi đó nói không chắc liền có thể gặp được sư phụ.
Hy Hỏa hồi tưởng lại nữ Hoa triệu đến, nói,
chứng đạo hôn nguyên nha, tỷ tỷ ngươi đã lĩnh ngộ hơn 7/10 Thái Dương pháp tắc, còn kém hơn 1/10 liền có thể chứng đạo hôn nguyên.
Hy Hỏa cũng là lắc đầu,
không tại bên cạnh lão sư, lĩnh ngộ Thái Dương pháp tắc tiến độ buộc phát gian nan, ta đã mấy ngàn năm không có tiến thêm, không biết rõ khi nào mới có cơ hội để lão sư nghe được thanh âm của ta.
Nói lấy, có chút thất vọng cùng xa xút.
Hy Hỏa theo trên dưới Thái Vân Sơn tới thời điểm, liền đã lĩnh ngộ 7 thành Thái Dương pháp tắc, nhưng ở trên Thái Âm tinh hơn 2 vạn năm, liền một thành đều chưa từng lĩnh ngộ được.
Thường Hy phát giác được tỷ tỷ Hy Hỏa xa xút tâm tình, khuyên lơn, yên tâm đi, lấy tỷ tỷ thiên tư, nhất định có khả năng chứng đạo hôn nguyên, chỉ là các loại một cơ hội mà thôi.
Hy Hỏa kéo lấy Thường Hy tay, nở nụ cười xinh đẹp, đúng nha, chỉ cần một cơ hội.
Đến cùng cái gì mới là tỷ tỷ thời cơ đây?
Thường Hy nhăn nhăn lông mày nhỏ nhắn, nhếch miệng nhỏ suy nghĩ.
Đột nhiên, một đạo linh quang hiện lên Thường Hy não hải.
Tỷ tỷ ta biết ngươi thời cơ là cái gì?
Thường Hy ngạc nhiên kêu lên.
Cái gì thời cơ?
Hy Hỏa mỹ mâu sáng lên, vội vàng hỏi.
Tỷ tỷ lão sư nói, ta lĩnh ngộ thái âm pháp tắc thời cơ ngay tại Nguyệt Quế thụ bên trên, như thế tỷ tỷ thời cơ. Thường Hy nháy mắt, dị thường xinh đẹp nói. Thái âm pháp tắc, Nguyệt Quế thụ. Như thế thái dương pháp tắc. Phù Tăng Mục. Phù Tăng Mục làm thái dương chi linh, ẩn chứa nồng đậm thái dương pháp tắc, nếu là lĩnh ngộ thái dương pháp tắc thời gian, có Phù Tăng Mục tại bên cạnh, chắc chắn là làm ít công to. Chỉ là, cái này Phù Tăng Mục cái có thể cắm rễ tại thái dương tinh, cấy ghép nơi khác, sợ rằng sẽ khô héo, cái kia thái dương tinh lại là đế tuấn cùng thái nhất thiên đỉnh chỗ tồn tại. Hi Hòa nói: "Tỷ tỷ, ngươi không muốn nhìn thấy ngươi lão sư à nha?" Thường Hy giả vờ cực kỳ kinh ngạc phải hỏi nói: "Muội muội ngươi dám rêu cả ta, muốn ăn đòn?" Hi Hòa bật cười nói: "Tốt à, vậy liền để đế tuấn tạm thời đem yêu tộc thiên đỉnh rời khỏi, chờ ta chứng đạo hôn nguyên, lại đem thái dương tinh trả lại hắn." Hi Hòa Thường Hy cùng nhau bay ra thái âm tinh, tiến về thái dương tinh. Chương 53: Nghịch tử. Cái này mẹ nó là thật hố cha a. Lúc này thiên đỉnh khắp nơi đều chạy xuôi theo vui sướng khí tức. Thiên binh thiên tướng ăn uống linh đình, nâng ly cạn chén, rất vui mừng. Các ngươi nhìn thấy 10 vị điện hạ rồi sao? Xuất thân liền là thái ớt kim tiên, quăng chúng ta mười mấy con phố a. Không hổ là hai vị yêu hoàng, huyết mạch cường đại, có thể nói vô địch a. Có 10 vị điện hạ, đợi một thời gian, ta yêu tộc chắc chắn muốn đại hưng a. Nhiều yêu tộc đều cảm thán tán dương thập đại kim ô. Rộng lớn trong Lăng Tiêu bảo điện, 10 cái kim ô vây quanh đế tuấn cùng thái nhất. Hai vị yêu hoàng lần đầu tiên cảm nhận được chủng tộc thịnh vượng vui sướng. Kim ô nhất tộc hưng thịnh, đều ký thác vào các ngươi trên mình. Yêu hoàng phụ thân, Đông hoàng phụ thân yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ chăm chỉ tu luyện. Chính giữa đắm chìm tại trong vui sướng, Đế Tuấn bỗng nhiên cảm nhận được bên ngoài thái dương tinh, nên đón hai cỗ thanh lãnh khí tức. Đế Tuấn nhíu mày, cùng thái nhất nhìn nhau. Hơi thở này, dường như giống như đã từng quen biết ta. Lúc này, Đông Vương công bước nhỏ chạy vào, "Bệ hạ, đại hỷ sự a." "Cái gì vui có?" Đế Tuấn hổ nghi nói. Loại trừ kim ố sinh ra, còn có cái gì việc vui sao? Thiên đại hỷ sự a. Thái âm tinh bên trên hai vị thần nữ, đích thân tới trước bái phòng hai vị bệ hạ. Đông Vương công nói đến mặt mày hớn hở. Thái âm tinh cái kia hai vị. Đế Tuấn cùng thái nhất toàn thân khẽ run rẩy. Ta nói sao, thế nào cái này hai cố khí tức quen thuộc như vậy? Đây coi là cái gì việc vui? Đế Tuấn mang theo lấy kinh hoàng nói, mau đi ra nhìn một chút. Đi ra Lăng Tiêu điện, quả nhiên là Hi Hỏa cùng Thường Hy hai người. Hai người vừa ra trận, liền đem một đám yêu tộc tướng soái xem đến trận cả mắt lên. Chưa từng gặp qua như vậy thanh mỹ duyên dáng chi tiên tử. Hai vị tiên tử, không có từ xa tiếp đón, ngày trước có nhiều mạo phạm, còn mời không cần để ở trong lòng. Đế Tuấn hạ thấp tư thái, khách khí nói. Chủ yếu là không khách khí cũng không được, là thật đánh không được. Đế Tuấn thái nhất hiện tại cũng không dám đối hai vị thái âm thần nữ có nửa điểm ham muốn tâm tư. Cái kia một chàng hừng hực liên hỏa, nấu phải là thiên hôn địa ám, ra thịt hóa than. Nhiều hơn nữa tiểu tâm tư, cũng bị nấu không còn a. Hi Hòa gật đầu một cái, yêu hoàng, ta lần này tới trước, muốn cùng ngươi thương nghị một chuyện. Đế Tuấn cùng thái nhất sững sờ, Hi Hòa Thường Hy còn có thể có chuyện gì cùng bọn hắn thương nghị. Chính giữa ngây người ở giữa, liền nghe nói thanh âm liễu díu theo trong Lăng Tiêu điện truyền ra. Đó chính là thái âm thần nữ sao? Thật là đẹp a. Khó trách hai vị phụ thân đều muốn lấy nàng nhóm làm vợ. Đế Tuấn cùng thái nhất mặt sầm lại. Các ngươi đây là muốn hô cha a. Hi Hòa Thường Hy sau khi nghe sắc mặt có chút phức tạp. Lập tức liền trông thấy Đông Vương công mang theo 10 cái kim ô đi ra. Đông Vương công bất đắc dĩ nói, "Vậy hạ, 10 vị điện hạ muốn xông ra tới, lao thần ngăn không được a." Đế Tuấn vội vàng hướng Hi Hòa cười làm lành nói, "Bọn hắn cái gì cũng đều không hiểu, nói hiệu nói vượng, mời hai vị tiên tử bỏ qua cho a." "Yêu hoàng phụ thân chúng ta hiểu, ngươi còn muốn đem hai vị tiên nữ tỷ tỷ bắt trở về đây." Đại Kim Đen trực tiếp nói. "T." Không cần nói Hi Hòa Thường Hy hai người, liền tại trận yêu tộc đều ngây ngẩn cả người. Nhìn thấy Hi Hòa cùng Thường Hy từng bước sắc mặt âm trầm, Đế Tuấn vội vàng chạy qua đi che Đại Kim Đen miệng. Khó khăn gạt ra một vòng nụ cười, "Hai vị tiên tử ta chưa từng có nói qua loại lời này. Đây đều là tiểu hài tử, không hiểu chuyện. Chuyện gì xảy ra? 10 cái kim ô vừa mới sinh ra không bao lâu, chính mình cho tới bây giờ còn không cùng bọn hắn nói qua những lời này à? Bọn hắn theo cái nào nghe được? Yêu hoàng phụ thân ngươi vì cái gì không cho phép đại ca nói chuyện à? Ngươi còn nói qua sau đó cường đại, nhất định phải báo cái kia lửa đốt mối thủ." "A." Hai kim ô nói lấy, lại bị thái nhất che miệng lại. "Đông hoàng phụ thân ngươi che nhị ca miệng làm gì? Ngươi cũng đã nói muốn đem hai vị thái âm thần nữ đều cưới trở về làm tiểu thiếp đây. Tiên tử ta thật chưa từng nói, tiên tử ngươi nghe ta giải thích. Phụ thân ngươi đã nói." "Nghịch tử. Thật là hố cha a. Phụ thân các ngươi không phải nói tiểu hài tử muốn thành thật sao? Ý miệng, ngươi nghịch tử này. Hai vị tiên tử ta chưa từng có nói qua những lời này, nhất định phải nghe ta giải thích a." Đế Tuấn cùng thái nhất hoảng sợ không thôi. Lúc này trên tay của Hi Hòa đã quanh quẩn lấy một tia ngọn lửa. Mọi người ở đây, chỉ có Đế Tuấn cùng thái nhất lãnh hội qua uy lực của nó. Đó là tuyệt đối không muốn lại thử nghiệm lần thứ hai sợ hãi. Bọn hắn nói đều là thật. Hy Hòa âm thanh lạnh đến như là cựu thiên huyền băng đồng dạng lạnh lẽo. Phảng phất thái dương tinh nhiệt độ đều chợt hạ xuống tới dưới 0.1000. Đế Tuấn cùng Thái Nhất điên cuồng lắc đầu. Ta làm sao dám đối tiên tử có ham muốn tâm tư? Vạn không dám nói ra những cái này không rõ lời nói tới a. Tiên tử, là ta quản giáo không làm, để bọn hắn hổ ngôn loạn ngữ. Nhất định là có người hãm hại tại ta. Hy Hòa Thường Hy hai người vốn là đối Đế Tuấn Thái Nhất hai người không có bất kỳ hảo cảm, vốn nghĩ lần này là mượn dùng Thái Dương Tinh cùng Phụ Tăng Mục, chuẩn bị khách khí nói một chút. Nhưng mà, từ lúc nghe được 10 cái tiểu kim ố lời nói phía sau, các nàng thay đổi chủ ý. Trên mặt Hy Hòa vẻ giận dữ chưa tiêu, ai sẽ hãm hại tại ngươi? Đế Tuấn sửng sốt nhìn xem 10 cái nghịch tử, tức giận không đánh vừa ra tới. Còn tưởng rằng Kim Ô Hưng Thịnh liền ký thác vào trên tay các ngươi, không nghĩ tới, Kim Ô nhất tộc lập tức liền muốn hủy ở trong miệng của các ngươi. Nghịch tử, cái này mẹ nó là thật hố cha a. Đến cùng là ai dạy bọn hắn nói những lời này a? Đế Tuấn sửng sốt nhìn về phía Đông Vương Công, cả giận nói, đã tê dần con chim, Đông Vương Công láo tặc, là ngươi làm chuyện tốt. Lao thần oan uổng a. Đông Vương Công căm ghét âm thanh hô to. Nhưng mà từ đầu tới đuôi, cùng 10 cái Kim Ô tiếp xúc nhiều nhất, liền là Đông Vương Công. Còn tiến hành cái gì dưỡng thai? Rõ ràng liền là mang làm loạn tâm tư. Hy Hòa nghe nói những lời này, lửa giận lên cao, hừ lạnh nói, lần trước cho là hơi thoa trừng trị, các ngươi sẽ ghi tạc trong lòng, nào có thể đoán được các ngươi vẫn là dạng này phóng đãng tặc tử. Vốn là muốn cùng ngươi khách khí nói chuyện mượn dùng Phù Tang Mục cùng Thái Dương Tinh vấn đề, nhưng mà hiện tại, lập tức cho ta ngoan ngoãn lăn ra Thái Dương Tinh. Hy Hòa bảy thành Thái Dương pháp tắc khí thế đột nhiên phóng thích, nhấc lên từng đợt sóng nhiệt, quét sạch toàn bộ Thái Dương Tinh. Dương cung bạc kiếm, hết sức căng thẳng. Đông Hoàng Thái Nhất lâu dài bị ức hiếp, kìm nén một hơi, cả giận nói, Hy Hòa ngươi không muốn lấn chim quá đáng. Lan ra Thái Dương Tinh. Còn muốn chiếm cứ ta Phù Tang Mục. Ta yêu tộc, thiên đình mặt mũi để chỗ nào đặt. Trong lúc nhất thời, tại trận yêu tộc đại năng đều dị thường cẩn thận, lặng yên không một tiếng động đem Hy Hòa cùng Thường Hy bao vây lại. Đông Vương Công xông lên phía trước nhất, âm thanh vang vang, khí trùng đầu lưu. Thánh nhân khâm định hồng hoang quần tiên đứng đầu tại đây, sao lại cho phép hai vị thần nữ tại đây cản rỡ, nhiễu loạn ta thiên đình trật tự. Một đám yêu tộc đại năng ngây người xem lấy lòng đầy căm phẫn Đông Vương Công. Một bộ thể cùng thiên đình cùng chết sống bộ dáng, tuy thời chuẩn bị hào phóng hy sinh. Nhưng mà, ngươi mẹ nó có thể hay không đừng quỳ nói chuyện. Chương 54, Thái Dương Tinh bên trên chân chính hoàng giả, không phải Đế Tuấn Thái Nhất, mà là Hy Hòa. Tới trên A. Ta yêu tộc người tài ba xuất hiện lớp lớp, sợ gì ngươi hai cái nữ tử yếu đuối. Đông Vương Công khí thế vẫn rào rạt, rất có muốn cùng Hy Hòa Thường Hy quyết chiến ý tứ. Không có chút nào nửa điểm kiếp nhược. Quả nhiên. Quỳ nói chuyện, liền là có lý chẳng sợ. Yêu Hoàng Đế Tuấn, nhìn xem Đông Vương Công cái kia tiện hề hề bộ dáng, trong lòng đã hung hăng thăm hỏi vô số lần. Không cần phải nói, 10 kim ô theo như lời nói, nhất định là Đông Vương Công dạy. Nhưng hắn dù sao cũng là yêu hoàng, nhanh chóng bình tĩnh lại. Việc cấp bách, chính là ổn định Hy Hòa cùng Thường Hy hai vị, nhất là Hy Hòa. Một khi Hy Hòa xuất thủ, Thái Dương Tinh lập tức liền muốn đổi chủ. Đế Tuấn nhanh chóng suy nghĩ, vội vàng nói, hai vị tiên tử, ngươi nói muốn mượn Phù Tang Mục cùng Thái Dương Tinh sự tình. Chúng ta có thể dọn ra Phù Tang Mục mảnh đất kia, đặc biệt lưu cho hai vị tiên tử. Nhưng mà, vừa dứt lời, Đông Vương Công liền Đông Vương Công cao giọng khuyên can nói, vậy hạ, không rõ à. Một núi không thể chứa hai hổ, giường sườn, há có thể biểu thị người khác ngủ ngáy. Đông Hoa Đế Quân. Đế Tuấn Tử trong hàm răng gạt ra mấy chữ, ngươi cái này gậy quấy phân heo. Tỷ tỷ, ta xem cũng đừng cùng bọn hắn nói nhảm, bọn hắn dám sau lưng như vậy bố trí chúng ta, còn muốn đem chúng ta bắt đi làm tiểu thiếp, lòng dạ đang chém. Trên khuôn mặt của Thường Hy nộ khí từng trận. Cao mày nói. Hy Hòa gật đầu, ngọn lửa trong tay hưng phấn dị thường, tản ra nóng rực bức người nhiệt độ, Thái Dương Tinh nhiệt độ đống nhiên lên cao, tất cả mọi người cảm giác trong cơ thể mình muốn bốc cháy đồng dạng. Kể từ hôm nay, Thái Dương Tinh liền là lãnh địa của ta, các ngươi lăn ra Thái Dương Tinh A. Hy Hòa âm thanh truyền khắp Thái Dương Tinh. Chúng tướng sĩ nhóm, địch nhân đã đánh tới cửa chính phía trước, cầm vũ khí lên, thủ vệ chúng ta Thái Dương Tinh. Giết A. Đông Vương Công lại giật một cổ họng. Xông lên A. Giết A. Yêu tộc chúng tướng nhận lấy Đông Vương Công cổ động, cùng chung mối thủ, hung hãn không sợ chết xuống tới. Chỉ một thoáng chiêng trống rung trời, trùng sát không ngừng bên hai. Đế Tuấn xanh mặt, việc này đã không có đường sống vẹn toàn. Bạch Hổ tướng quân, mau dẫn 10 cái nghịch tử đi. Theo sau cái có thể cùng Thái Nhất kiên trì nên chiến Hy Hòa. Nhưng mà, Hy Hòa lĩnh ngộ bảy thành nhiều pháp tắc, tương đương với chuẩn thánh cảnh giới đỉnh cao. Chiến lược của nàng, trừ bỏ đồng môn sư huynh sư tỷ, trong hồng hoang, sợ là chỉ có Tử Tiêu cung vị kia mới có thể thắng. Nhưng mà toàn bộ thiên đình cũng tìm không ra một tôn chuẩn thánh đỉnh phong, càng chưa nói muốn lay động Hy Hòa. So Thái Dương chân hỏa còn muốn uy manh hỏa diễm, đem từng cái yêu tộc binh tướng nấu đến kinh ngạc, nếu là giải lên điểm cây thì là cùng tê cay phấn, lại soát điểm nước tương, nhất định lại là một đạo mỹ vị. Cao cấp nguyên liệu nấu ăn, nơi nơi chỉ cần đơn giản nấu nướng. Thái Dương tinh hóa thành biển lửa. Từng cái yêu tộc đại năng, toàn thân đốt liệt hỏa, điên cuồng theo Thái Dương tinh bên trong thoát đi, rơi xuống hồng hoang. Tựa như là soạt lạp phía dưới sủi cảo đồng dạng. Quá đáng sợ. Thái Nhất bị Hy Hòa đoạt lấy hỗn độn chung, nện đến trời đất quay cuồng, phả ra sao vàng. Hai vị yêu hoàng mới sinh ra không lâu lông tơ, bị nấu đến từ từ rung động. Đế Tuấn Thái Nhất, ta mẹ nó quá khó khăn. Nửa ngày. Thái Dương Tinh, liền biến đến cùng Thái Âm Tinh đồng dạng vắng vẻ. Tất cả yêu tộc, đều bị Hy Hòa Thường Hy ném đến hồng hoang đại địa. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, quá ngoài dự đoán của mọi người. Yêu tộc xảy ra đại sự gì? Cả đám đều bị theo Thái Dương Tinh bên trên ném xuống. Yêu tộc yêu hoàng chiến lược vô song, nhất định có thể vượt qua cửa ải khó. Cơ mờ nờ, cái kia dường như liền là yêu hoàng Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Còn có 10 cái kim ô. Cơ mờ nờ, yêu hoàng một nhà bị lật ngược nha. Yêu tộc thiên đình bị đoàn diệt. Từng bầy ăn dưa quần chúng vây xem thấu trời rơi xuống sủi cảo. A không, yêu tộc. Một mặt ngộng bức cùng chấn kinh. Bất Chu Sơn bên trên 11 cái bắp thịt trắng hán, nhìn xem Thái Dương Tinh bên trên rơi xuống vô số yêu thú, tản ra mê người mùi thịt. Đối với bất luận cái nào ăn hàng mà nói, đều không phải là không thể cự tuyệt mỹ thực. 11 cái bắp thịt tráng hán trong miệng tuyến nước bọt đột nhiên điên cuồng bài tiết. Bên trong một cái bắp thịt tráng hán ùng ục ùng ục cùng nuốt nước miếng, tiểu muội không cho chúng ta ra Bất Chu Sơn bên ngoài làm sự tình, hiện tại những yêu tộc này đều nương xong, chúng ta ăn cũng không tính làm sự tình a. Chúng ta đều là người thành thật, thế nào sẽ làm sự tình? Đây là bọn hắn đưa tới cửa thì ta, há có không ăn đạo lý. Tam ca nói đúng, tiểu muội nhưng không có nói không cho phép chúng ta ăn tiêu nướng. Cầm đầu bắp thịt tráng hán gật đầu một cái, lộ ra nụ cười vui vẻ, vung cánh tay hô lên, các huynh đệ, ăn ghế. Thân mẹ nó ăn ghế. Một tiếng ăn ghế, vu tộc vô số binh sĩ tuôn trào ra. Vô số bị đốt cháy khét mỹ vị yêu thú, rơi vào một đám vu tộc trong bụng. Đông Vương công tử một nơi bí mật gần đó cười hắc hắc, mang theo thập điện tiên vương không biết hướng đi đâu rồi. Hy Hỏa cùng Thường Hy đi tới phủ tang một xuống. Phù Tang Mục cao vạn trượng, như liệt diễm bốc cháy, cùng Nguyệt Quế thụ tĩnh mịch so sánh, nó lộ ra càng thêm cuồng bạo. Không hổ là nội hàm Thái Dương pháp tắc cực phẩm tiên thiên linh căn, Hy Hỏa vừa tới gần, liền thể nội Thái Dương pháp tắc hơi hơi rung động. Phù Tang Mục cắm rễ tại bàn cổ mắt trái diễn hóa Thái Dương tinh, lại hấp thu tiên thiên chi hỏa đại nhật kim diễm, diễn sinh ra Thái Dương chân hỏa. Bởi vậy, là trợ lực Hy Hỏa lĩnh ngộ Thái Dương pháp tắc tuyệt hảo linh căn. Tỷ tỷ, ta nói không sai a. Muội muội Thường Hy đắc ý nói, đây chính là ngươi thời cơ. Khuôn mặt Thường Hy dương lên, tựa hồ là tại hướng Hy Hòa tranh công. Hy Hòa hiểu ý cười một tiếng, nhẹ nhàng gậy một thoáng Thường Hy chán, liền ngươi nhất cơ trí. Tại Thái Dương tinh phủ tang một phía dưới lĩnh ngộ Thái Dương pháp tắc, nhất định làm ít công to. Lấy Thái Dương pháp tắc chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đã là vấn đề thời gian. Lão sư, chúng ta rất nhanh liền có thể gặp lại đi. Hy Hòa lẩm bẩm nói, tâm tư của nàng đã sớm bay đến Thái Vân Sơn bên trên. Hỗn Độn Tử Tiêu cung bên trong. Đạo tổ, không tốt rồi. Hạo Thiên vội vàng hấp tấp chạy vào Tử Tiêu cung. Chuyện gì hốt hoảng như vậy? Người mặc đạo bào màu tím hồng quân từ từ mở mắt. Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai vị sư huynh bị oanh ra Thái Dương tinh. Vô số yêu tộc rơi vào vu tộc trong bụng. Hả? Hồng quân sững sờ, không cẩn thận đem râu dê giật xuống tới mấy cái. Hạo Thiên lại đem chính mình chứng kiến hết thảy nói cho Hồng quân. Sau khi nghe xong, Hồng quân trong miệng hùng hùng hổ hổ. Thiên đạo, ngươi tuyển chọn thiên đình chi chủ, đến cùng là cái gì a tam a tứ? Người mang cửu cửu chí tôn mệnh cách đại nhật kim ô, đối mặt hai vị thái âm thần nữ, dĩ nhiên không có chút nào chống đỡ chi lực. Sợ không phải cái hàng giả a? Còn để ta mưu đồ lần tiếp theo lượng kiếp, cái này còn mưu đồ cái gì? Đế Tuấn Thái Nhất đều bị người đánh ngã. Hồng quân ánh mắt xuyên thấu qua hỗn độn, xa xa nhìn ngay tại Thái Dương tinh phủ tang mục phía dưới Hy Hỏa. Quanh thân Thái Dương chi khí nồng đậm hùng hậu, phủ tang mục Thái Dương chân hỏa, đúng là sôi nổi gấp mấy trăm lần không thôi. Trong lòng hắn đột nhiên toát ra một cái ý niệm, Thái Dương tinh bên trên chân chính hoàng giả. Không phải Đế Tuấn Thái Nhất, mà là Hy Hỏa. Tiếp đó Hồng Quân lại cho mày, chỉ là cái này thần nữ Hy Hỏa, cả ngày ở trên Thái Âm Tinh, thế nào sẽ có như vậy nồng đậm Thái Dương chi khí đây? Kỳ quái, liền rất kỳ quái. Chương 55, hết thảy tất cả, nhìn như là lão sư tùy ý làm, thực ra rất có huyền diệu. Thái Vân Sơn bên trên, Trần Huyền còn thỉnh thoảng sẽ lo lắng những cái kia xuống núi đệ tử bị bắt nạt. Cũng không có nghĩ đến, những cái kia có ước điểm điểm yếu các đệ tử, sau khi xuống núi, sẽ đảo loạn hồng hoang lúc đầu xu thế. Đánh đến hai đại yêu hoàng liền quê nhà Thái Dương Tinh đều đến để đi ra, mang nhà mang người, ly biệt quê hương. Làm đến Hồng Quân đầu ông đều muốn khoanh tay đứng nhìn. Trần Huyền chỉ là theo thường lệ ở trên Thái Vân Sơn cá ướp muối cầu lấy. Phong Sơn đại trận ngăn che thiên cơ, ngăn cách nhân quả, không chút nào dùng lo lắng bị quấn vào hồng hoàng phân tranh. Tiên quả tiên ngưỡng bao no, còn có thể trồng hoa trồng cỏ, viết chữ vẽ tranh, dắt khỉ đùa tước. Thỉnh thoảng đánh cái dã thú trở về làm cái nồi lẩu cay. Chẳng phải đẹp ư? Ngay hôm đó, Trần Huyền ngay tại trước điện nằm thi. Thái Vân Sơn trong đạo trường ở giữa, Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Khổng Tuyên tại nghiên cứu thảo luận tu luyện. Chỉ thấy một cỗ trùng thiên khí thế theo Lục Nhĩ Mi Hầu trên mình phát ra, nồng đậm chiến ý tràn ngập phiêu đãng, như có thiên quân vạn mã bài sơn đảo hải xu thế, uy phong lẫm liệt. Xem đến Khổng Tuyên rất thèm muốn, Lục Nhi đại ca, ngươi tu luyện thế nào đến nhanh như vậy, còn lĩnh ngộ một chút cái gì chiến pháp tác. Hắn tuy là sinh ra liền là Thái Ức Kim Tiên tu vi, nhưng mà cách Đại La Kim Tiên còn rất dài một đoạn khoảng cách. Lục Nhĩ cười hắc hắc, theo sau từ trong ngực móc ra một bức họa, chính là nhà trẻ thứ nhất màu vẽ tay Trần Huyền kỳ tác. Ví như không phải lão sư bức họa này, ta sao có thể tại Đại La Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới, liền lĩnh ngộ được một tia chiến pháp tác. Lục Nhĩ mi hầu tỉ mỉ vớt ve Trần Huyền kỳ tác. Trong lời nói, tràn ngập đối Trần Huyền hâm mộ. Từ lúc Lục Nhĩ mi hầu đến bức họa này phía sau, cả ngày nhàn hạ vô sự thời điểm, liền mò ra nhìn một chút. Mấy ngàn năm thời gian, cuối cùng có lĩnh ngộ đến một tia chiến pháp tác. Nhưng đừng xem thường cái này một tia chiến pháp tác. Đây chính là chuyện này ý nghĩa là, Lục Nhĩ Mi Hầu đã đi lên chứng đạo hôn nguyên con đường. Trong hồng hoang, cho dù là Thái Thanh Lão Tử, Ngọc Thanh Nguyên Thủy, Tây Phương Nhị Thích các loại đại năng, đều chỉ có thể đi trạm thi con đường, sau này chứng đạo thời điểm, đi vẫn là công đức thành thánh con đường. Ta khi nào mới có thể như Lục Nhĩ đại ca đồng dạng? Khổng Tiên khỏe mắt rủ xuống, trông mong nói. Cái này còn không đơn giản, phụng dưỡng lao sư tốt, sau đó hoành hành hồng hoang đó là vài phút sự tình. Lục Nhĩ Mi Hầu vỗ vỗ lúc này đã là thiếu niên bộ dáng Khổng Tuyên. Lập tức lại lựa chọn hai lần khỉ lông mày, cười xấu xa nói, đến lúc đó, ngươi còn có thể dẫn dắt ngươi phượng tộc các tiểu tỷ tỷ du lịch vòng quanh chư thiên đây. Nha, ta hiểu được. Khổng Tuyên lập tức hấp tấp chạy đến trước mặt Trần Huyền. Lão sư, ngươi tối nay muốn ăn cái gì cái lẩu? Có muốn hay không ta đi phượng tộc triệu mấy cái tiểu tỷ tỷ tới phụng dưỡng lão sư? Trần Huyền ngay tại nằm thi, gặp lấy như vậy lỗ nhỏ tuyên đột nhiên lại là cái lẩu, lại là tiểu tỷ tỷ, nhiệt tình như vậy. Không khỏi đến hồ nghi nói, Khổng Tuyên, ngươi thế nhưng có việc muốn nhờ. Cái lẩu ngược lại có thể suy nghĩ. Phượng tộc tiểu tỷ tỷ cái gì, coi như xong đi. Khổng Tuyên sờ lên sau gáy của chính mình môi, chê cười nói, vẫn là không thể gạt được lao sư pháp nhãn. Khổng Tuyên tự biết tư chất ngu dốt, muốn mời lao sư chỉ điểm một chút tu hành. Nói xong, một mặt chờ mong xem lấy Trần Huyền. Trần Huyền trầm tư chốc lát, nói, Khổng Tuyên, đại đạo 3000, ngươi muốn tìm đến thích hợp con đường của mình. Lao sư, làm sao biết thích hợp con đường của mình đây? Khổng Tuyên nhìn Trần Huyền thâm thúy con mắt, như có đầy trời tinh thần, bao quát thiên hạ. Trần Huyền phất ống tay háo một cái, nói, bản thân xem kỹ, hỏi tại tâm. Bản thân xem kỹ, hỏi tại tâm. Khổng Tuyên lẩm bẩm nói, hình như đắm chìm tại cái này 8 chữ bên trong. Ngươi là ai? Ngươi từ đâu tới đây? Ngươi muốn đi đâu? Đây chính là bản thân xem kỹ, hỏi tại tâm, như hồng hoang vạn vật biến hóa ngàn vạn, đầy trời tinh thần vật đổi sao rời, ngươi có khả năng tìm tới thuộc về mình con đường, mới có thể không bị trói lọi đạo pháp làm cho mê hoặc. Trong cái này có nhiều ảo diệu, ngươi rất linh ngộ. Trần Huyền bịa chuyện một trận, ném ra một đống lớn tính triết học lý luận. Một bộ này lý luận chính là hiện đại trong thế giới thả nhiều bốn biển đều chuẩn canh gà, dù cho hồng quân tới cũng phải bị lắc lư đi vào. Trần Huyền lập tức nhắm mắt lại tiếp tục nằm thi, nhưng mà Trần Huyền bịa chuyện canh gà rơi vào Khổng Tuyên trong thai, tự do nói xuyên qua thai thể hồ quán đỉnh đồng dạng, trong đầu hiện lên một mảng lớn cảm ngộ. Thật không hổ là lão sư, tu vi thông thiên, tùy ý mấy câu liền có thể đem trong lòng ta nghi hoặc tiêu trừ hơn phân nửa. Khổng Tuyên nháy mắt, đối Trần Huyền cảm động đến rơi nước mắt, đa tạ lao sư dạy bảo. Trần Huyền khỏe mắt hơi hơi mở ra, ừ một tiếng, nói, nhớ đến đi xử lý tốt vườn tiên thảo, tối nay ăn thịt bò cái lẩu a. Được, ta liền đi xử lý vườn tiên thảo, tiếp đó đi săn con trâu trở về. Khổng Tuyên lòng tràn đầy vui vẻ tiến về vườn tiên thảo, dò xét đứng lên. Trên đường đi lẩm bẩm, ta là Khổng Tuyên, chính là nguyên vượng bản nguyên chi lực cùng hậu thiên khí ngũ hành giao hợp diễn hóa mà thành. Nửa ngày, Khổng Tuyên kêu lớn lên. Cợt mờ nở. Ta hiểu được. Hậu thiên ngũ hành chi đạo. Lao sư, ta tìm thích hợp đường của mình. Khổng Tuyên con mắt một mảnh tư thái, đều không hư ảo. Hắn là nguyên phượng bản nguyên cùng hậu thiên khí ngũ hành giao hợp diễn hóa, bởi vậy, Khổng Tuyên trời sinh liền cùng khí ngũ hành có cực mạnh lực tương tác. Bởi vậy có khả năng tu hành hậu thiên ngũ hành chi đạo, nhất định là làm ít công to. Vườn tiên thảo liền có một gốc tiên tiên thượng phẩm linh căn ngũ hành quả. Đây chính là lão sư muốn ta xử lý vườn tiên thảo nguyên nhân. Lão sư thật là thần nhân a. Lục Nhĩ Mi Hầu thông thả xuất hiện tại Khổng Tuyên bên cạnh, nói, tiểu lão đệ, hiện tại đã biết rõ đi, hết thảy tất cả, nhìn như là lão sư tùy ý làm, thực ra rất có huyền diệu. Khổng Tuyên hung hăng gật đầu, gặp phải lão sư, quả nhiên là lớn nhất phúc duyên. Trong lòng đối Trần Huyền sùng bái, đã tới một cái mức độ khó mà tin nổi. Lục Nhĩ Mi Hầu ngẩng đầu 45 độ nhìn lên trời, lẩm bẩm nói, có đôi khi, ta cũng hoài nghi lão sư đem nhiều như vậy sư huynh sư tỷ phân phát xuống núi, là tại hạ một khay đại cờ. Khổng Tuyên sửng sốt hỏi, cờ này lớn bao nhiêu? Ê! Rất rất lớn. Lục Nhĩ Mi Hầu nói. Nếu là Trần Huyền biết Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Khổng Tuyên nói chuyện trời đất nội dung, nhất định là mặt sầm lại. Cái gì chỉ là ngẫu nhiên lại rất nhiều huyền diệu. Cái gì phía dưới đại cờ. Ta mẹ nó hiện tại liền chính mình cũng không làm rõ. Chương 56, chúng ta lật bàn cơ hội tới. Dưới chân Bất Chu Sơn một chỗ không đáng chú ý sơn cốc. Gào thét cuồng phong tại trong sơn cốc gầy ra thanh âm ô ô, liên tục xuất hiện tươi tốt dây leo tại nơi này khắp nơi đều là, xanh ngắt phát lạnh. Bị Hy Hỏa Thường Hy theo thiên đình trục xuất khỏi tới yêu tộc tàn quân, tụ tập ở đây. Nguồn ngang lộn xộn, hấp hối, hình thái khác nhau. Nhưng đều không ngoại lệ, bọn hắn đều là mặt mũi tràn đầy bụi bặm khói lửa sắc, đều bị hun đến sơn đen đi đen. Yêu Hoàng Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất hai huynh đệ mặt trầm như nước, nhìn trước mắt thưa thất không đủ trăm vạn yêu tộc. Nhớ năm đó, ở trên Thái Dương Tinh xây dựng yêu tộc thiên đình là vì thế cỡ nào? Chỉ là Thái Ức Kim Tiên cấp bậc yêu binh, đã có mấy hơn trăm vạn. Kim Tiên cấp bậc, càng là có mấy ngàn vạn đông đúc. Còn có nhiều đại la Kim Tiên. Nhưng bây giờ, Bạch Hổ tướng quân, nhưng có liên hệ đến cái khác dư bộ. Đông Hoàng Thái Nhất hỏi. Bạch Hổ trên mình trắng bạc khôi giáp, đã bị đốt thành màu đen như mực, hắn hơi hơi không người, đáp, hồi Đông Hoàng bệ hạ, nhảy rán, Tất Phương, Kim Thiểm ba vị tướng quân nơi đó tụ tập mấy trăm ngàn binh tướng, còn lại không biết. Thế nào ít như vậy? Đế Tuấn nhíu mày hỏi. Tuy nói Hy Hỏa chính xác là đem bọn hắn đánh ra Thái Dương Tinh, nhưng đại bộ phận không có hạ tử thủ. Đây cũng là Đế Tuấn Thái Nhất đám người có khả năng thoát thân nguyên nhân. Hồi Yêu Hoàng bệ hạ, đại bộ phận thương thế nặng hơn yêu tộc binh sĩ, rơi vào Bất Chu Sơn bên trong, đều bị cái kia Vu tộc phân mà ăn, liền Quý Ngưu tướng quân đều rơi vào cái kia tổ Vu trong bụng. Cái gì? Quý Ngưu tướng quân dĩ nhiên cũng bị cái kia một đám tổ Vu nuốt. Đế Tuấn Thái Nhất hai vị yêu hoàng giận dữ, trong mắt đều nhanh muốn toát ra hừng hực Thái Dương chân hỏa. Quý Ngưu tướng quân thế nhưng đại La Kim Tiên trung kỳ tu vi, chính là yêu tộc xương cánh tay a. Không có gấp tại Hy Hỏa trong liệt hỏa, dĩ nhiên là tổ Vu phân mà ăn. Há có thể không giận? Thái Nhất hung tợn nói, Vu tộc cái này một nhóm man di hạng người, cũng dám lấn ta yêu tộc, thừa cơ bỏ đá xuống giếng, sau này trùng kiến yêu tộc thiên đình thời gian, thù này tất báo. Đông Hoàng phụ thân, tại sao muốn đợi đến trùng kiến yêu tộc thiên đình thời gian lại báo thủ? Hiện tại không được sao? Đại Kim Đen một mặt tính trẻ con hỏi. Đúng vậy a, vì cái gì hiện tại không đi báo thủ? Là Đông Hoàng phụ thân quá yếu gà sao? Hai Kim Ô cũng nói. Chúng ta bây giờ liền đi báo thủ. Còn lại Tiểu Kim Ô kêu gào. Đông Hoàng Thái Nhất tính khí nóng nảy, nghe Tiểu Kim Ô lời nói giận hơn, lại nghĩ tới ở trên Thái Dương Tinh lời nói, giận không chỗ phát tiết. Tiện tay giật một cái cứng cỏi cây mây, ngay trước yêu tộc binh tướng trước mặt, nắm lấy 10 cái Kim Ô, áp chế tu vi của bọn hắn, thống hạ ngoan thủ. Roi roi đến thịt, ra chóc thịt bong. Cây mây vết thương tại 10 cái Kim Ô trên mình biến đến pha tạp thưa thớt. Ta mẹ nó cần phải đánh chết các ngươi những cái này nghịch tử. Các ngươi đến cùng phải hay không láo tử thân nhi tử? Dám như vậy hồ cha. Thái Nhất, ta tôi giúp ngươi một tay. Đế Tuấn hô, cũng gia nhập chiến cuộc. Yêu Hoàng đánh đôi. Hai vị lao cha, ta cũng không dám nữa. Lao cha ta nhất định ngoan ngoãn nghe lời. Đông Hoàng lao cha, điểm nhẹ. Ngươi đánh tới ta cây nhi. Lao cha dừng tay a. Ta sai rồi. Một trang phụ từ tử hiếu trang diện, tại Kim Ô nhất tộc trung thượng diễn. Kim Ô thê thảm kêu to hôn tạp tại hô hô tiếng gió hú bên trong, vang vọng tại giữa sân cốc. Mặt trời lặn mặt trời mọc. Hai vị yêu hoàng đánh suốt cả đêm, nội tâm hỏa khí mới có chỗ tiêu di. Nhìn khí thế vẻ vải một đám yêu tộc, Đế Tuấn Thái Nhất tỉnh táo lại, suy nghĩ bước kế tiếp đối sách. Huynh trưởng, Thái Dương Tinh đã bị Hy Hỏa chiếm lĩnh, chúng ta muốn về đi lần nữa gom lại yêu tộc là không thể nào, yêu cầu thay một cái phúc địa, trùng kiến thiên đình. Thái Nhất nói. Đế Tuấn trầm mặc hồi lâu, cũng là lắc đầu, nói, việc cấp bách, không phải trùng kiến thiên đình. Không trùng kiến thiên đình, chẳng lẽ đến đây giải tán sao? Thái Nhất đầu óc mơ hồ, không rõ Đế Tuấn nói tới vì sao. Đế Tuấn khoát khoát tay, tiếp cận Thái Nhất nói, Thái Nhất ngươi trước hết nghe ta nói. Chúng ta theo hóa hình mà ra đến hiện tại, gặp được không thuận sự tình, không phải nữ hoa liền là Hy Hỏa. Thái Nhất sửng sốt gật gật đầu, nhưng mà, cái này cùng trùng kiến thiên đình có quan hệ sao? Có quan hệ. Có thật to quan hệ. Ngươi có hay không có phát hiện, các nàng nguyên cớ như vậy không chút kiêng kỵ khi dễ chúng ta, là bởi vì phía sau bọn họ đứng đấy một vị cao nhân, mà chúng ta lại không có một cái chỗ dựa. Đế Tuấn nói. Thái Nhất hơi hơi lắc thần, tựa như là cái đạo lý này. Vô Lùi nói, các nàng như không phải đến cái kia Thái Huyền đạo nhân chiếu cố, bằng vào chúng ta căn nguyên cùng thiên tư, như thế nào lại kém hơn các nàng đây? Cho nên chúng ta việc cấp bách, là muốn tìm kiếm một vị chỗ dựa, lại trùng kiến thiên đỉnh. Đế Tuấn nhìn lên bầu trời phía trên nói. Ngươi nói là, chúng ta muốn bái tại đạo tổ môn hạ, mời đạo tổ bảo vệ chúng ta. Thái Nhất rất nhanh liền nghĩ đến tầng này, ánh mắt sáng lên. Đế Tuấn gật đầu, nắm chặt nắm đấm, nói, nếu như đạt được đạo tổ bảo vệ, cho dù là cái kia Thái Huyền đạo nhân đích thân đến, hắn cũng đến cho chúng ta mấy phần mặt mũi. Đến lúc đó, đừng nói Vu tộc, liền là nữ ma đầu nữ hoa cùng Hy Hỏa, cũng không dám vọng động chúng ta. Đúng, đạo tổ không gì làm không được, chính là hiện nay hồng hoàng đệ nhất nhân. Chúng ta lại có thể trở lại chim sinh đỉnh phong. Ha ha ha. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức đi Hỗn Độn Tử Tiêu cung cầu kiến đạo tổ. Chúng ta lật bàn cơ hội tới. Bạch Hổ tướng quân, nhìn kỹ cái kia 10 cái nghịch tử, đừng để bọn hắn chạy loạn. Hai huynh đệ ngươi một lời ta một câu, dắt tay đồng hành, lao tới Hỗn Độn Tử Tiêu cung tìm Hồng Quân đạo tổ đi. Tại hai vị yêu hoàng trong đầu,
lại tràn ngập đối tương lai cuộc sống tốt đẹp khát khao cùng tha hồ suy nghĩ. Mời các bạn đọc bộ này nhé. Đa tạ. Chương 57, thu hồi ngươi cái kia giả tạo nước mắt, đừng mẹ nó ác tâm ta. Hỗn độn Tử Tiêu cung bên ngoài, lộ ra hàng cổ vĩnh hằng hàm ý Tử Tiêu cung, đứng sừng sững ở hỗn độn bên trong, tràn đầy cuồng bạo hỗn độn chi khí không thể gần nó mảy may. Mịt mờ mênh mông đạo vận, vòng quanh Tử Tiêu cung bên ngoài, càng lộ vẻ đến mênh mông như thế. Ở trước mặt Tử Tiêu cung, đế tuấn thái nhất xây Lăng Tiêu điện, căn bản không đáng giá nhắc tới. Đạo tổ tại bên trên, đệ tử yêu tộc đế tuấn, thái nhất cầu kiến. Đế tuấn cùng thái nhất nổi lên pháp lực, đem âm thanh truyền vào trong Tử Tiêu cung. Hồi lâu, đều không thấy Hạo Thiên cùng Giao Trì hai vị đạo đồng đi ra, cũng không có nửa điểm đáp lại. Huynh trưởng, ngươi nói tổ có phải hay không không muốn gặp chúng ta? Thái nhất sợ hãi nhỏ giọng hỏi. Sẽ không, đạo tổ nhất định là tại khảo nghiệm chúng ta thành kính. Đế tuấn cung cung kính kính đứng đấy. Hai vị yêu hoàng, liền như vậy ở trong hỗn độn yên tĩnh chờ, không dám có một chút lãnh đạo. Cuối cùng thánh tâm khó dò, không biết do Hồng Quân đạo tổ sẽ hay không trợ giúp bọn hắn trùng kiến thiên đình. Đây là bọn hắn hiện tại có thể nghĩ tới duy nhất lật bàn cơ hội. Trong Tử Tiêu cung, đạo tổ, ngoài cửa yêu tộc yêu hoàng đế tuấn cùng Đông Hoàng thái nhất cầu kiến. Hạo Thiên đối Hồng Quân nói. Hồng Quân khỏe mắt động một chút, lại không có mở ra. Chỉ là từ tốn nói câu, đã biết, đem bọn hắn gạt một hồi. Thánh nhân có thánh nhân uy nghi, há lại nói gặp liền gặp. Không biết bao lâu, kẹt kẹt một tiếng, cổng hỗn độn Tử Tiêu cung mở ra. Đạo đồng Hạo Thiên theo trong Tử Tiêu cung đi ra, hai vị yêu hoàng, đạo tổ cho mời. Đế tuấn thái nhất nhìn nhau, trong lòng vui vẻ. Đạo tổ chịu gặp chúng ta Đông Sơn tái khởi có hy vọng rồi. Dập Khuôn từng bước tiến vào Tử Tiêu cung, cung cung kính kính hướng Hồng Quân hành lễ. Đệ tử yêu tộc Đế Tuấn gặp qua đạo tổ. Đệ tử yêu tộc Thái Nhất gặp qua đạo tổ. Đế Tuấn Thái Nhất đều từng tại Hồng Quân tọa hạ nghe nói, bởi vậy tự xưng là đệ tử. Hồng Quân tiên phong đạo cốt, như đồng nhất tháng tinh thần làm bạn, lại có tiên hạc liệm đồng dạng. Hắn hơi hơi mở mắt ra, mắt sáng như đuốc, hình như muốn nhìn thấu Đế Tuấn cùng Thái Nhất, trực tiếp hỏi, các ngươi tới, không biết có chuyện gì. Có việc mau nói, không có việc gì xéo đi. Tranh cái ta làm hợp đạo thiên đạo làm chuẩn bị. Đế Tuấn nghe vậy, hốc mắt hơi hơi phím hồng, mang theo lấy nước nở nói, bẩm tổ, đệ tử kế tục ngài ân trạch, tu vi có chỗ tiến bộ, nghĩ thầm lấy thay đạo tổ phân ưu, thế là lập yêu tộc xây thiên đình, nhưng thế nào liệu, cái kia thái âm thần nữ không phân tốt xấu, cưỡng ép đem ta thái dương tinh đoạt đi. Đế Tuấn vừa đến liền đem chính mình hướng Hồng Quân đạo tổ một phương, xây dựng yêu tộc thiên đình là vì Hồng Quân phân ưu. Nói lấy, Đế Tuấn khỏe mắt còn gạt ra một giọt nước mắt. Đạo tổ khống chế hồng hoang, chúng ta chung với đạo tổ, lập thể muốn vì đạo tổ phân ưu. Đông Hoàng Thái Nhất cũng đúng lúc bù đắp một câu, tân bốc Hồng Quân. Vừa đến liền đem chính mình hướng Hồng Quân đạo tổ một phương. Bên cạnh Hạo Thiên quệ quệ khoe môi, một đời hoàng giả, làm kế hoạch vĩ lực, chỉ điểm Giang Sơn. Nhưng cái này hai yêu hoàng, cùng những cái này không có chút nào dính dáng. Hơn nữa ra mặt của bọn hắn, e rằng có thể cùng Tây Phương nhị thích phân cao thấp. Hồng Quân khoe miệng hơi hơi run rẩy, nói, khi hỏa thần nữ chiếm cư Thái Dương tinh một chuyện, chính là giữa các ngươi nhân quả, ta không tiện nhúng tay. Nói bóng gió chính là, ta không còn được. Hai vị yêu hoàng trợn tròn mắt, chật, nước mắt rầm rầm chảy xuống, một cái nước mũi một cái nước mắt, đạo tổ. Đạo tổ nếu là không làm hai huynh đệ ta làm chủ, hồng hoang liền không chúng ta đất dung thân. Hoàn toàn không có nửa phần yêu hoàng khí chất. Xem đến Hạo Thiên cùng Giao Trì đều khinh bị xoay người sang chỗ khác, thực tế không đành lòng nhìn thẳng. Trên mặt Hồng Quân hiện lên một chút hát tuyến. Đi lên liền ở trong Tử Tiêu cung khóc, đây đều là học với ai. Được rồi, thu hồi ngươi cái kia giả tạo nước mắt, đừng mẹ nó ác tâm ta. Thầm nghĩ trong lòng. Như không phải thiên đạo tuyển định các ngươi chính là lần tiếp theo lượng kiếp ứng kiếp người, ta mới không thèm để ý hai ngươi đây. Hồng Quân phất phất tay, nói, các ngươi ý đồ đến ta đã rõ ràng, các ngươi lại tại tam thập tam thiên bên trên trùng kiến thiên đình A. Tại 33 tầng bên trên trùng kiến thiên đình. Nói như vậy, đạo tổ chấp nhận muốn nâng đỡ bọn hắn trùng kiến yêu tộc thiên đình. Đế Tuấn vội vã xoa xoa khỏe mắt gạt ra nước mắt, phấn chấn nói, bái tạ đạo tổ. Hồng Quân còn nói thêm, mặt khác, các ngươi xen lẫn trí bảo mỗi bao hàm một đạo sát trận, ngươi rất linh ngộ. Nhưng làm hộ vệ yêu tộc thiên đình đại trận trong hỗn độn chung, nhưng tham tưởng chư thiên tinh thần vận chuyển quy nộ đến chu thiên tinh đấu đại trận hà đồ lạc thư bên trong, nhưng phỏng theo hồng hoang non sông sông mạch xu thế bố trí xuống hôn nguyên hà lạc đại trận đều là hồng hoang có tiếng sát trận. Sát trận, Đế Tuấn cùng Thái Nhất nghe xong trong lòng càng là phân chấn, mừng lớn nói, bái tạ đạo tổ chỉ điểm. Hồng Quân đạo tổ chính là hồng hoang đầu thánh, mặc dù không tiện ra mặt nhúng tay hồng hoang sự tình, nhưng bởi vì Đế Tuấn cùng Thái Nhất chính là thiên đạo quyết định lượng kiếp người ứng kiếp, Hồng Quân lại không thể không nhắc nhở một chút bọn hắn. Bằng không, ứng kiếp Đế Tuấn cùng Thái Nhất thật sớm bị người giết chết, cái này lượng kiếp còn muốn hay không đánh. Hồng Quân có thể hay không ngắt lấy hồng hoang đạo quả, đều xem lượng kiếp nhu đồ. Tốt, các ngươi lui ra đi. Hồng Quân phất phất tay. Được, đạo tổ. Đế Tuấn cùng Thái Nhất hài lòng rời đi hỗn độn Tử Tiêu cung. Đợi ta trùng kiến thiên đình, lĩnh ngộ hai đại tuyệt thế sát trận, nữ hoa hy hòa còn có vu tộc, các ngươi liền đợi đến ta quân lâm hồng hoang a.
Có Hồng Quân đạo tổ làm chúng ta nâng đỡ, chắc chắn có khả năng đúc lại yêu tộc vinh quang. Thái Huyền đạo nhân tới cũng vô dụng, ha 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 ha. Đế Tuấn cùng Thái Nhất tiếng cười ở trong hỗn độn truyền vang. Mời các bạn đọc bộ này nhé. Đa tạ. Chương 58, Vu tộc thế nào xuất kỳ yên lặng. Không nên a. Hỗn độn Tử Tiêu cung. Đế Tuấn cùng Thái Nhất sau khi đi, Hồng Quân một thân tử bào, yên tĩnh ngồi ngay ngắn ở thật lớn trong Tử Tiêu cung. Vô số quẻ hào phù trong cung phiêu đãng, mỗi một cái phù hiệu, phảng phất đều ẩn chứa vô hạn thiên cơ. Hồng hoang hết thảy tất cả, phảng phất đều ở Hồng Quân thôi diễn quẻ hào bên trong. Nhưng mà, theo lấy Hồng Quân không ngừng thôi diễn, quẻ hào buộc phát dày đặc pha tạp, Hồng Quân mày kiếm lại buộc phát nhíu chặt, chậm chạp không có răng ra. Không đúng không đúng. Hồng hoang đại thế muốn đi là sao? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Ngồi trong góc giao chỉ cùng Hạo Thiên, nhìn xa xa Hồng Quân đạo tổ có chút sững sờ dáng dấp, không dám lên tiếng. Lại qua hồi lâu, quẻ hào tiêu tán, Tử Tiêu cung khôi phục bình tĩnh. Chỉ có Hồng Quân âm thanh tại phiêu đãng. Cái này mấy trăm ngàn cái biến số, dĩ nhiên một cái không giảm. Hơn nữa những cái này biến số người, còn giống như bộc phát cường đại, cơ hồ đều muốn cáo chi không tới, đến cùng chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, Thiên Đạo Định Vu tộc cùng yêu tộc chính là lần tiếp theo lượng kiếp nhân vật chính, yêu tộc gần đây đại sự liên tiếp phát sinh, nhưng mà Vu tộc thế nào một điểm âm hưởng đều hay không? Vu tộc thế nào xuất kỳ yên lặng? Không nên a. Chẳng lẽ Vu tộc cũng có Dương Mi bố cục? Dương Mi lão tặc, tay của ngươi rối đến đủ dài a. Tại hắn cùng Thiên Đạo hợp mưu bên trong, Vu yêu hai tộc chính là hiện nay cường hãn nhất chủng tộc, Thiên Định Vu yêu mâu thuẫn không thể điều hòa, bởi vậy chú định sẽ bạo phát một tràng xưa nay chưa từng có đại chiêu. Nhưng mà hiện tại, dĩ nhiên không có Vu tộc đặc biệt động tĩnh, thật là kỳ quái. Tổ Vu thánh địa liền ở trong Bất Chu Sơn bàn cổ điện. Bởi vì bàn cổ điện chính là ngày trước bàn cổ đại thần trái tim biến hóa, Hồng Quân lực cảm giác quả quyết không cách nào xuyên thấu trong đó. Vì Hồng Quân này cũng không biết bàn cổ trong điện 12 tổ Vu vì sao bình tĩnh như vậy, không có một chút dị động. Nếu như Hồng Quân có khả năng xuyên thấu bàn cổ điện, chắc chắn có thể nhìn thấy. Lúc này bàn cổ trong điện dâng lên nhíu lại sáng rực lửa trại. Lửa trại bên trên mang lấy một cái đã nương đến vàng nóng bóng loáng như yêu, phát ra tư tư dầu sinh thanh âm, phiêu hương bốn phía. Nhưng bên cạnh đống lửa lại có 11 cái bắp thịt tráng hán nổn ngang lộn xộn nằm, ngao ngao kêu la. Tiểu muội, con trâu này yêu thật không phải ta đi săn giết. Tiểu muội, là con trâu này yêu chính mình rớt xuống trước mặt của ta, ta không có làm sự tình a. A, nguy biện. Ba ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói. Tiểu muội của bọn hắn hậu thổ thổi thổi trắng non phân quyền, nữ hoa tỷ tỷ nói không sai, dùng nắm đấm có thể giải quyết vấn đề, cũng không phải là vấn đề. Hậu thổ dường như muốn lại đến cái gì, lẩm bẩm, lão sư nói, tứ ca sau đó sẽ còn đụng ngã Bất Chu Sơn. Vậy ta hiện tại trước tiên đem tứ ca đầu cho ưu đầu sức chán, tứ ca có lẽ liền sẽ không khinh suất đi đụng đi. Lập tức, hậu thổ đi đến cùng công tổ Vu trước mặt, tứ ca, ta tới cấp cho ngươi khai khai quang. Tiểu muội, ta là ngươi thân ca a. Đừng đánh mặt. Vâng. Cùng công tổ Vu mắt nổi đong đóm, hai mắt một trắng, hoàn toàn không còn ý thức. Choáng phía trước chỉ có một cái ý thức, ta đã làm sai điều gì à, vì cái gì đơn độc đối ta trọng quyền xuất kích. Hậu thổ vô vũ trắng non phân quyền, ngược lại hướng đầu kia đã nương đến vàng nóng như như đi đến. Đáng tiếc Hồng Quân không nhìn thấy những cái này trang diện, bởi vậy Thủy Trung không nghĩ minh bạch Vu tộc vì cái gì bình tĩnh như vậy. Trầm tư thật lâu. Hồng Quân mặt lộ hung quang, Dương Mi a Dương Mi, ba thuyết giáo phía sau, nhìn tới ta nên trước giải quyết người chân truyền đệ tử, chờ ta hợp đạo, sẽ giải quyết ngươi. Hồng Hoang Thánh Vị cũng nên tại lần sau thuyết giáo phía sau quyết định tới. Hồng Quân tay phải mở ra, rõ ràng là bảy đạo xoay quanh quanh quần hồng mông tử khí, đại biểu lấy Hồng Hoang Thiên Định Thánh Nhân vị trí. Vô số Hồng Hoang sinh linh tha thiết ước mơ thánh vị. Hồng Hoang không nhớ năm, lại là ngàn năm thời gian, thoáng qua tức thì. 33 tầng bên trên. Ha 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 ha. Huynh trưởng, đạo tổ thật không lừa ta cũng, ta đã theo trong hỗn độn trung lĩnh ngộ ra Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Thái Nhất cười ha ha. Cùng lúc đó, hắn còn luyện hóa hỗn độn trung 27 đạo cấm chế, cùng hỗn độn trung liên hệ càng thêm mật thiết. Ta cũng theo Hà Đồ Lạc Thư bên trong lĩnh ngộ được Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận. Đế Tuấn cũng thoải mái cười to, nói: "Loại trận pháp này có thể nói tuyệt diệu, lấy thực lực của chúng ta bố trí xuống trận này, nếu như không phải thánh nhân xuất thủ, quả quyết không có khả năng công phá." Bái biệt Hồng Quân, Đế Tuấn cùng Thái Nhất trở lại Hồng Hoang phía sau, cả ngày mân mê lấy bọn hắn sen lẫn chí bảo, Hà Đồ Lạc Thư cùng hỗn độn trung. Bây giờ cuối cùng từ sen lẫn chí bảo bên trong lĩnh ngộ ra tuyệt thế sát trận, hai huynh đệ rất là phấn chấn. Có cái này sát trận, không cần tiếp tục phải lo lắng bị nữ hoa Hi Hòa khi dễ. Có thể nói là đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng. Quét qua trước kia mù mịt. Huynh trưởng, chúng ta tại 33 tầng bên trên hèn mọn trưởng thành đã có ngàn năm, bây giờ thực lực đại trướng, cũng là thời điểm triệu hồi yêu tộc bộ hạ cũ, chủng kiến yêu tộc thiên đỉnh. Đông Hoàng Thái Nhất nắm chặt nắm đấm nói. Hèn mọn ngàn năm, là thật để Thái Nhất nhẫn nhịn một hơi. Đế Tuấn trịnh trọng gật đầu một cái, nói, thiện. Hai huynh đệ đổi lên một thân tử kim hoa bảo, đốt hương tế thiên. Thiên đạo, thánh nhân tại bên trên, hôm nay ta yêu hoàng đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, tại 33 tầng trùng kiến yêu tộc thiên đỉnh. Yêu tộc trung tướng, mau trở về. Đế Tuấn Thái Nhất hai vị yêu hoàng phồng lên quanh thân pháp lực, âm thanh lập tức vang vọng toàn bộ hồng hoang. 33 tầng bên trên, ù dâng lên từng tòa bàng bạc cung điện, tử khí bao phủ, như là mở mịt tiên cảnh. Vô số người mặc trắng bạc khôi giáp yêu binh yêu tướng, phồng lên lấy khí tức sơ sát, để người nhìn mà phát khiếp. Đông Nam Tây Bắc mỗi nơi đứng thiên môn, có nhiều yêu tộc đại tướng trấn thủ. Yêu hoàng Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất lại lấy Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận, làm yêu tộc thiên đình hộ giới đại trận. Có thể nói là vững như thành đồng. Yêu tộc thiên đình trung kiến. Hai vị yêu hoàng quả nhiên tuyệt thế vô song. Ta liền đến 33 tầng, lần nữa đi theo hai vị yêu hoàng. Ta liền biết yêu tộc sẽ không tàn lụi suy tàn. Vô số yêu tộc bộ hạ cũ, phi tốc chạy tới 33 tầng. Bàn cổ trong điện. Ngay tại lĩnh hội luân hồi pháp tắc hậu thổ, đồng nhiên nghe Đế Tuấn trùng kiến yêu đình tin tức. Xinh đẹp lông mày cau lại, tự lẩm bẩm, quả nhiên, thật như lão sư nói, Đế Tuấn cùng Thái Nhất liền là lần tiếp theo lượng kiếp người ứng kiếp, có thiên đạo bảo vệ, lượng kiếp không tới, bọn hắn sát kiếp cũng sẽ không tới. Liên đệ bọn hắn nhảy nhót một đoạn thời gian a. Mời các bạn đọc bộ này nhé. Đa tạ. Chương 59, loại bảo bối này, cùng ta đệ tử Thái Vân Sơn hữu duyên. Từ lúc Đế Tuấn Thái Nhất hai vị yêu hoàng tại 33 tầng bên trên trùng kiến yêu đình phía sau, bằng vào yêu tộc cường hành khí vận, yêu tộc mạnh mẽ phát triển, chế bá bầu trời. Trên mặt đất, tuy là vu tộc không có đặc biệt dị động, nhưng mà bọn hắn huyết mạch cường đại, vu tộc số lượng nhanh chóng gia tăng, hắn thực lực không chút nào yếu hơn yêu tộc. Vu yêu hai tộc cách nhau rất xa, chợt có ma sát, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Thời gian như bóng câu qua khe cửa, thoáng một cái đã qua. Trong nháy mắt, vạn năm kỳ hạn đã tới, Hồng Quân sắp bắt đầu lần thứ 3 thuyết giáo. Ta là Hồng Quân, đem tại Tử Tiêu cung mở ra lần thứ 3 thuyết giáo, người hữu duyên đều có thể tới trước nghe nói. Hồng Quân âm thanh lần nữa vang vọng hồng hoang đại địa. Bên trong Vân Mộng Trạch, Hồng Vân sư huynh, Hồng Quân đạo tổ nói qua, lần thứ 3 thuyết giáo nói đến chính là thành thánh chi đạo, ngươi đã lĩnh ngộ không gian pháp tắc tám thành nhiều, gần như sắp muốn chứng đạo Hỗn Nguyên, còn đi nghe nói sao? Bạch Trạch hướng Hồng Vân thỉnh giáo nói. Đúng thế, chứng đạo ba loại phương pháp, lão sư cũng đã nói qua, ta không cắt ngang đi đến. Cổ Vương nói. Hồng Vân cười hắc hắc, Bạch Trạch sư đệ, Cổ Vương sư đệ, tuy là lão sư nói qua chứng đạo chi pháp, nhưng mà lão sư còn nói một chút đạo phát sinh sự tình a. Bạch Trạch cùng Cổ Vương nhìn nhau, vẫn nghi hoặc, mời Hồng Vân sư huynh chỉ điểm một hai. Các ngươi nha, đầu óc chuyển động phải nhanh một chút. Hồng Vân ôm hai người bả vai, đệ thấp âm thanh lượng nói, lão sư không phải đã nói rồi sao? Ba thuyết giáo thời điểm, còn có phân bảo nham phân bảo đây. Ta thế nào đem thứ này quên? Vẫn là Hồng Vân sư huynh lão đạo, ta đi theo ngươi lan lộn. Hồng Vân chớp chớp lông mày, cười xấu xa nói, lão sư thế nhưng nói, Hồng Quân cất chứa rất nhiều bảo bối, đã lấy ra tới phân ra, tự nhiên không thể để cho những cái này cùng chúng ta hữu duyên bảo bối vô ích chạy vào người khác trong tay, các ngươi nói có đúng hay không? Là cực kỳ cực. Loại bảo bối này, cùng ta đệ tử Thái Vân Sơn hữu duyên. Hồng Vân sư huynh thật sự là cao minh, sâu đến lão sư chân truyền a. Không dám không dám, có thể được đến lão sư một phần vạn, đời này cũng hưởng thụ vô hạn a. Hồng Vân khiêm tốn cười nói, đi, đi trong Tử Tiêu cung chờ đợi phúc duyên của chúng ta. Đại thiện. Đại thiện. Nhiều đồng môn đệ tử đều mang cùng Hồng Vân ý tưởng giống nhau, lao tới Hỗn Độn Tử Tiêu cung bên trong. Hồng Quân lần này thuyết giáo, đối với người khác mà nói, ý nghĩa phi phàm. Bởi vậy, 33 tầng bên trên Đế Tuấn cùng Thái Nhất, Côn Lôn Sơn lão tử cùng Nguyên Thủy,